Chương 62, Ninh Vinh Vinh luân hãm. Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Cái danh từ này một mực tại Ninh Vinh Vinh trong đầu quanh quẩn, để miệng nàng môi đều có chút khô nước. Thất Bảo Lưu Ly Tông danh xưng thiên hạ ưu nhất phụ trợ võ hồn một trong. Tại sao là một trong? Bởi vì võ hồn hạn chế, chỉ có thể tu luyện tới thất hoàn. Đột phá võ hồn hạn chế vẫn luôn là gia tộc mộng tưởng, hiện tại cơ hội liền bày ở trước mắt. Chỉ cần trước mắt cái này hoa, liền có thể hoàn thành mấy đời người tâm nguyện. Ninh Vinh Vinh vô ý thức nuốt xuống một chút, lúc này mới phát hiện thanh âm có chút khàn khàn. Đây là sự thực sao? Nàng cực độ chăm chú nhìn Đinh Hạo, ánh mắt run rẩy. Khẩn trương cao độ địa nàng căn bản cũng không có chú ý tới, thân thể của mình cùng Đinh Hạo đã chỉ cách xa không đến 5 cm khoảng cách, thậm chí cách quần áo đều có thể cảm nhận được đối phương nhiệt độ cơ thể. Một cỗ thiếu nữ đặc biệt mùi sữa thơm chui vào xoang mũi, Đinh Hạo lập tức mắt sáng rực lên. Nguyên bản còn không nhiều rất hứng thú, hắn hiện tại trong lòng đúng là ngao ngoe muốn động. Quả nhiên là cực phẩm a, ta không có lý do lừa gạt ngươi. Vừa dứt lời, Ninh Vinh Vinh liền hai mắt tỏa ánh sáng, hai tay thận trọng bưng lấy khi la ốc kim hương, sợ không cẩn thận đưa nó hủy. Nàng chưa kịp vui vẻ bao lâu, Đinh Hạo thanh âm yếu ớt vang lên. Cái này tiên thảo thế nhưng là võ hồn điện bỏ ra cái giá rất lớn mới đoạt tới tay đây này. Vốn là phải dùng đến để thăng cấp trưởng lao thực lực, thế nhưng là không ai phù hợp, cũng liền rơi xuống trên tay của ta. Thế nào, muốn không? Ninh Vinh Vinh toàn thân chấn động, lập tức cảm giác miệng đắng lưỡi khô, gấp vội vàng gật đầu nói, nghĩ, ta muốn. Đinh Hạo ngoạn vị đạo, vậy ngươi có thể nỗ lực cái gì? Ninh Vinh Vinh cắn môi suy tư một hồi. Ta có thể cho ta biết ba, để hắn tới mua, mặc kệ bao nhiêu tiền đều được. Mà lại chúng ta còn có thể trở thành minh hiếu, cha ta người vô cùng đáng tin cậy. Ninh Vinh Vinh nói đến một nửa liền nói không được nữa, hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Võ hồn điện cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông từ trước đến nay bất hòa, ngày bình thường cũng là thật to tiểu tiểu ma sát không ngừng. Ninh Phong Chí cũng là làm việc tàn nhẫn không hạ cuối, các loại tay bẩn đoạn tầng tầng lớp lớp. Ninh Vinh Vinh thân là trưởng môn đời kế tiếp người tự nhiên là tiếp xúc đến qua một chút. Nếu là thật đem khi La Úc Kim Hương đưa cho Ninh Phong Chí, liền cùng bánh bao thịt đánh chó đồng dạng có đi không về. Nghĩ tới đây, Ninh Vinh Vinh tuyệt vọng. Nàng căn bản nghĩ không ra có thể nỗ lực cái gì đem đổi lấy cái này tiên thảo. Tiền sao? Võ hồn điện Phú Khả Địch Quốc. Người sao? Võ hồn điện là thế lực lớn nhất. Quyền sao? Giáo hoàng so hoàng đế thân phận đều tôn quý. Ta nghĩ không ra có thể dùng cái gì đổi. Ngay tại Ninh Vinh Vinh lâm vào lúc tuyệt vọng, Đinh Hạo lại là nghiền ngẫm cười một tiếng. Nóng bỏng ánh mắt từ đầu đến chân quét mắt một lần, dường như có thể nhìn thấu cái kia váy xa. Ninh Vinh Vinh bởi vì quá kích động nguyên nhân xuất mồ hôi, lúc này váy xa đang gắt gao địa dán vào tại thân thể mềm mại bên trên, linh lung tinh tế. Nóng bỏng lại tràn ngập xâm lược tính ánh mắt để Ninh Vinh Vinh có chút khiếp đảm, dưới thân thể ý thức rụt rụt. Thấy cảnh này, Đinh Hạo liếm liếm có chút môi khô ráo, thanh âm mê hoặc nói: "Trọng yếu như vậy tiên thảo ta đã nguyện ý lấy ra, chắc hẳn ngươi hẳn là có thể hiểu ý của ta không? Võ hồn điện không có khả năng làm mua bán lô vốn, cho nên ta có một cái phương án." Đinh Hạo nói vi tới gần, Ninh Vinh Vinh có chút sợ hãi lui lại, kết quả kém một chút từ trên giường rơi xuống dưới. Ba. Một tiếng vang giòn truyền đến, Đinh Hạo đại thủ tinh chuẩn rơi vào cái kia một chỗ ngay thẳng vừa vặn, nhẹ nhàng dùng sức liền cản. Thật sự là không cẩn thận đâu. Ninh Vinh Vinh trên mặt đỏ lên, ánh mắt càng là càng không ngừng trốn tránh, vừa đứng vững thân thể liền vội vàng thối lui đến bên tường. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi dạng này không khỏi quá phận. Ồ, quá phận sao? Đinh Hạo khẽ cười nói. Ninh Vinh Vinh lúc đầu muốn nói cái gì, thế nhưng là nhìn đưa tới tay Thiên Hạo, lại cố kiểm nén lại. Không có. Không có. Hừ. Đinh Hạo lạnh hừ một tiếng, vẫy lên chân bắt chéo ngồi tại ghế salon bằng da thật. Cái này Thiên Hạo, ta có thể cho ngươi, cũng có thể cho người khác, nhưng là trên thế giới chỉ có một cây này. Ninh cô nương, ngươi cũng không muốn cái này tiên thảo bị ta ban thưởng cho thủ hạ a? Không muốn. Ninh Vinh Vinh vội vàng hô một tiếng, song tay thật chặt địa nắm tiên thảo, ánh mắt xoắn xuýt vô cùng. Đinh Hạo nhìn xem một màn này hài lòng cười cười, đưa tay vô vô bắp đuổi của mình, ám chỉ ý trắng trọn. Ninh Vinh Vinh thân thể mềm mại chấn động, cuối cùng vẫn là tại Đinh Hạo trêu chọc trong ánh mắt chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ngồi tại trên đùi. Chỉ bất quá chỉ có 1/5 dính vào, đại đa số đều chỉ dùng của mình chân chống đỡ lấy. Đinh Hạo chỉ là một bàn tay đè lên, Ninh Vinh Vinh liền toàn bộ va vào trong ngực, thân thể mềm mại hoàn mỹ dán vào tại Đinh Hạo trên thân. A. Ninh Vinh Vinh kinh hô một tiếng, sau đó liền muốn xấu hổ giận dữ đứng dậy. Ngươi không muốn nghe một chút phương án của ta là cái gì không? Đinh Hạo thanh âm vừa lúc mà gặp vang lên. Ninh Vinh Vinh lúc này mới cưỡng ép nhịn xuống nội tâm chạy trốn xúc động ngồi xuống. Đinh Hạo thò đầu ra, tại cái cổ ở giữa thật sâu ngửi một cái. Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong ta liền tin tưởng ngươi, không bằng ngươi đem hoa này ăn. Ngày sau ngươi vì tông chủ, ta vì giáo hoàng, cũng không phải không được. Đang khi nói chuyện, bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, nóng rực hô hấp đập bên tai quyết, 10 phần ngứa. Ninh Vinh Vinh cố nén khó chịu nghỉ ngờ nói, chỉ muốn như vậy là được rồi sao? Nàng có chút mê mang. Chân quý như vậy tiên thảo, không cần giao ra giá lớn bao nhiêu sao? Đinh Hạo tay phải thuần thục xoa bóp, nhìn xem trong ngực dê con ôn nhu cười một tiếng. Đây là đầu tư. Bất quá nha, đầu tư luôn luôn phải có lợi tức. Không bằng liên để ta hôn một cái đi. Ninh Vinh Vinh hô hấp đống nhiên trở nên gấp rút, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Người trước thả ta ra, thật chỉ hôn một chút sao? Ừm, liền hôn một chút. Đinh Hạo tiếu dung vẫn như cũ ôn nhu, nhìn không ra một chút vấn đề. Ninh Vinh Vinh cầm tiên thảo chần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia, liền hôn một chút. Chương 63, giải thi đấu bắt đầu. 2 giờ trôi qua, khỉ la úc kim hương rất xuống đất. Ninh Vinh Vinh ngồi tại Đinh Hạo trên đùi, ánh mắt run rẩy, trên người váy sa nếp vốn không chịu nổi. 2 canh giờ đã qua, váy dài rất xuống đất. Ninh Vinh Vinh nằm trên ghế salon, hai mắt thất thần. 2 canh giờ đã qua, nhỏ khỏa vải rất xuống đất. Ninh Vinh Vinh nằm ở trên giường, đổ mồ hôi lâm ly. Hai canh giờ đã qua, Lộc Lây ga giường rất xuống đất. Ninh Vinh Vinh tại một mảnh tiếng nước bên trong rơi xuống buồn tắm lớn. Thằng đến hướng đông, luồng thứ nhất thần hy từ ngoài cửa sổ chiếu vào, Đinh Hạo thỏa mãn vô vô, ra đi. Xôn xao. Một mảnh nước tiếng vang lên, Ninh Vinh Vinh từ trong nước chui ra, trên mặt tăng hừng hồng, trong ánh mắt không che giấu được mọi mệt. Lúc này Định Hạo đã thu thập thỏa đáng, mặc quần áo tử tế đẩy cửa phòng ra. Chính ngươi thu thập một chút trở về đi, dù sao cũng là cái hoàng hoa đại khuê nữ, dễ dàng bị người nói xấu. Dứt lời, Định Hạo liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Ninh Vinh Vinh khó chịu xì một tiếng kinh miệt. Phi, thật là một cái hỗn đản, nói là chỉ hôn một chút, kết quả một đêm thật chỉ dù miệng. Cái này đều trời đã sáng, buổi tối hôm qua làm sao không đề cập tới dễ dàng bị nói xấu. Ninh Vinh Vinh sinh không thể luyến nằm tại trên giường lớn, nhìn xem trên cánh tay còn tại thủ cung xa lộ ra một nụ cười khổ. Tôi thiểu xem như bảo vệ, bất quá miệng lại gặp tội, một đêm không dừng. Lại. Đột nhiên, nàng đỗng nhiên đứng dậy. Hòa của ta đâu? Khi thấy còn tại nguyên chỗ khỉ la úc kim hương thời điểm mới thở phào nhẹ nhõm. Coi như có lương tâm, không có lừa gạt bản tiểu thư. Ninh Vinh Vinh trần truồng đứng người lên, cũng không sợ người khác nhìn thấy. Đây chính là thánh tử nơi ở, không trải qua cho phép cơ bản không ai có thể đi vào. Xoay người nhặt lên nút kim hương, Ninh Vinh Vinh mặt mũi tràn đầy phức tạp đem nó nuốt vào, lập tức một cỗ cường hành khí tức huyết tán toàn thân. Trong cả căn phòng đều tràn ngập kim quang. Không bao lâu, kim quang tán đi. Trôi nổi ở giữa không trung thất bảo lưu ly tháp thỉnh lình gia tăng đến 9 tầng, càng thêm nhu hòa khí tức chậm rãi khuyết tán ra tới. Ninh Vinh Vinh lệ nóng doanh trọng. Ba, ta vậy mà quang tông diệu tuổi. Thế nhưng là tiếp xuống nàng liền không cười được. Phòng tắm trước gương, Ninh Vinh Vinh một mặt kinh ngạc nhìn xem đầy người vết tích, nhất là trên cổ mấy cái ô mai ấn càng là vô cùng rõ ràng. Giờ khắc này cực độ yêu quý làn da Ninh Vinh Vinh không kiểm được. Đinh Hạo, ta liều mạng với ngươi. Mà lúc này Đinh Hạo thì là ngồi tại trong đại điện bắt đầu phê duyệt lên phân điện đưa tới các loại tư liệu. Trên cơ bản đều là xin các loại tài chính, hoặc là liền là thế nào sao bao nhiêu khó khăn, xin rời cương vị. Những vật này bình thường đều là giáo hoàng công tác, hiện tại toàn quyền giao cho Đinh Hạo tới quản lý. Đúng lúc này, một kiện phiếu báo danh đưa tới chú ý của hắn. Thiên đấu hoàng gia học viện. Đinh Hạo hiếu kỳ đem phiếu báo danh lấy ra, phát hiện đội ngũ cùng trong nguyên tắc vậy mà không hề khác gì nhau. Chỉ bất quá nguyên bản sử lai khắc thất quái chỉ còn lại 5 người, bị học viên quý tộc nhóm gọi đùa vì sử lai khắc năm đốc. Lần này tranh tài càng là làm dự bị thành viên ra sân. Có chút ý tứ. Đinh Hạo trong mắt ánh mắt lấp lóe, miệng bên trong còn lưu lại một cỗ thấm người mùi sữa. Chỉ có thể nói không hổ là đường tam sao, nhân vật chính đoàn bên trong mọi tử từng cái tất cả đều là cực phẩm a, chỉ tiếc cùng ta đối nghịch, không thể cho các ngươi ngày sống dễ chịu. Tiểu Vũ cũng sẽ cùng theo đến, cũng không biết khẩu kỹ có hay không tiến bộ. Đột nhiên rất chờ mong mẹ chồng nàng dâu tổ hợp đâu. Đinh Hạo biểu lộ dần dần ảm đạm. Hắn xưa nay không phủ định tự mình háo sắc. Xuyên qua một chuyên, đơn giản chính là tiền, quyền, tên, còn có mỹ nữ. Hiện tại trước ba dạng chính mình cũng có, cái cuối cùng làm sao có thể tiết kiệm đâu. Theo phê duyệt thông qua con dấu phủ xuống, Đường Tam cũng sẽ nên đón cuộc đời mình bên trong lớn nhất bước ngoặt. Một trận từ nhân gian đến địa ngục chuyển hướng. Nho nhỏ phong bạo sẽ quét sạch toàn bộ đại lục. Bao quát đại sư, bên trên ba tông, hai cái hoàng triều. Giải thi đấu mở ra cũng theo đó đến. Vô số hồn sư chen chúc mà tới, mà nổi danh nhật vẫn là võ hồn thành cộng dùng thập tự giá đỉnh lên 10 vạn năm thái thản cử viên. Mỗi một cái phong quang vô hạn đội ngũ tại đạt tới thời điểm, dưới thân tọa kỵ đều sẽ bị dọa đến tức đái cùng lưu mất hết mặt mũi, cuối cùng chỉ có thể nâng lên nhà mình tọa kỵ đi bộ đi vào. Thái thản cự viên mặc dù bị bắt lấy được, trên thân cái kia cố 10 vạn năm hồn thú uy áp lại vẫn còn ở đó. Có phía trước mấy cái đội ngũ giao hấn, còn lại đại biểu đội ngũ đều thu hồi tọa kỵ, xa xa liền bắt đầu đi bộ hành động. Thiên đấu hoàng gia học viện trong đội ngũ, Đường Tam chính đang ra sức rửa chén, biểu lộ lại có chút mê mang. Chẳng lẽ ba thất bại sao? Thế nhưng là hắn vì cái gì không liên hệ ta, ba ngươi đến cùng ở đâu? Từ khi Đường Tam gửi ra thư tín về sau, hai cha con liền gặp qua một lần kia hàn huyên rất nhiều. Nhưng chính là cái kia một mặt về sau, hắn liền rốt cuộc liên lạc không được Đường Hạo. Không biết sợ hãi vĩnh viễn là chí mạng nhất. Dù sao 10 vạn năm thái thản cự viên hiện tại còn treo ở cửa thành, nói rõ Đường Hạo khẳng định là thất bại. Như vậy hiện tại sống hay chết? Đường Tam trong lòng phiền muộn, con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Võ hồn điện, các ngươi đã có đường đến chỗ chết. Tiểu Vũ ở một bên cũng không có chú ý tới tràng cảnh này. Nàng đông dạng nhìn xem võ hồn điện phương hướng, ánh mắt bi thương. Đột nhiên, tuyết lở âm thanh âm vang lên. Bao có tử, bát soát sạch sẽ không có a. Đường Tam nghe được thanh âm này, ánh mắt bên trong hiện lên một tia mịt mờ sắc ý, sau một khắc liền rất tốt địa ẩn giấu đi. Tốt, đã tẩy xong. Mọi người tại ăn uống no đủ về sau lần nữa lên đường. Xa, Mã Hồng Tuân liền hoảng sợ nói, ông trời ơi, cái bóng đen kia có phải hay không chính là đầu kia xuất sinh a? Tuyết Băng khinh thường giễu cợt nói, một đám không kiến thức đồ vật, không phải liền là 10 vạn năm hồn thú sao, có cái gì kinh hãi gọi nhỏ. Ngươi! Mã Hồng Tuấn phẫn nộ nói, sau một khắc lại bị đái một bạch giữ chặt. Đừng gây chuyện. Lão đại, là hắn trước làm người buồn nôn. Mã Hồng Tuấn không phục hất ra cánh tay, cuối cùng cũng không dám tiếp tục nổi giận. Trong khoảng thời gian này ăn nhờ ở đậu đã chịu đủ khi nhục. Bọn hắn đều đã thành thói quen loại cảm giác này. Phất Lan Đức cưỡi ngựa ngồi tại phía trước nhất dẫn đội, thấy cảnh này cũng không nói gì thêm, chỉ là thở thật dài một cái. Ta thật làm sai sao? Thế nhưng là ta chỉ là vì bọn hắn có tốt hơn tài nguyên, càng lớn sân khấu mà thôi. Đại sư ở một bên cười lạnh. Đừng giả mù sa mưa, ngươi chính là vì tiền đồ của mình. Phất Lan Đức trừng mắt đại sư, ánh mắt phức tạp, ba phần bi thương bảy phần bị vạch trần phẫn nộ. Nguyên bản thiết tam giác giờ khắc này lại là sụp đổ. Hai người đối mặt không nói gì, đều không hề tiếp tục nói, tình nghĩa huynh đệ cũng tại thời khắc này triệt để hao hết. Đại sư lạnh hừ một tiếng về sau liền cưỡi ngựa về tới Sử Lai Khắc học viện trong vòng nhỏ. Mà Phất Lan Đức thì là trong mắt lóe lên một tia âm lãnh. đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Tiểu Cương, đừng trách ta. Chương 64, gặp mặt Ninh Phong Chí. Một đoàn người chẳng mấy chốc liền chạy tới Võ Hồn Thành cổng. Vượt qua 15 mét cự hình thân thể bị gắt gao đính tại trên thập tự giá, chân có người thành niên to bằng bắp đùi xiển xích xuyên thấu xương quai xanh, bên kia cố định trên mặt đất. Trung quanh rất nhiều đến dự thi tuyển thủ đều tại vây xem, thỉnh thoảng còn cần tảng đá ném đi quan nện một chút. Mã Hồng Tuấn hưng phấn địa chạy tới, giợi lên một cái đầu lớn tảng đá hung hăng ném ra. Lần này nện vào thái thản cự viên trên mí mắt, phát ra một tiếng vang trầm. Người tên xuất sinh này, trước đó không phải rất phách lối sao? Đến à, ngươi Mã gia gia hiện tại liền chờ đợi ở đây, mày đến đánh chết ta à? Van cầu ngươi đánh chết ta. Mã Hồng Tuấn cười to phách lối, phát tiết lấy trong khoảng thời gian này nhận ủy khuất. Đái một bạch cùng áo tư tạp cũng hữu mô hữu dạng học. Lập tức các loại chửi bậy nói lung tung, ngốc nết giấy mảnh đều ném ra ngoài. Tuyết Băng nhướng mày, luôn cảm giác bọn hắn là tại chửi mình, nhưng là lại không có chứng cứ. Bởi vì chung quanh nơi này quá nhiều người đều làm như vậy. Những thứ này phổ thông hồn sư cả một đời nhiều nhất nhìn thấy vạn năm hồn thú, 10 vạn năm hồn thú liền cùng thiên hai. Hiện tại có cơ hội nhục nhã một phen, về sau cũng có thể ra ngoài thổi ngư bức. Nhớ năm đó lao tử chỉ vào 10 vạn năm hồn thú cái mũi mắng, nó cũng không dám hừ một tiếng. Đúng lúc này, Tiểu Vũ xông lên phía trước, phẫn nộ mở ra Mã Hồng Tuấn trong tay tảng đá. Các ngươi làm gì, không cho phép làm như vậy. Mã Hồng Tuấn sững sờ, lập tức lửa dẫn ngút trời, ngôi sao hỏa diễm đều thuận lọn tóc xuất hiện. Tiểu Vũ, ngươi là đầu góc có bệnh sao? Ta đánh cái này thái thản cự viên, làm sao lại trêu chọc ngươi rồi? Đái một bạch cùng áo tư tạp cũng dừng lại động tác trong tay, nghỉ hoặc địa quay đầu. Tiểu Vũ khí tại toàn thân run rẩy, ấp úng lại nói không ra lời. Các ngươi dạng này là không đúng. Nó đã thảm như vậy. Nó thảm. Mã Hồng Tuấn khinh thường sủi cười một tiếng. Ngươi tại sao không nói bị hắn ăn hết hồn sư thảm? Ngươi tại sao không nói bị thú triều hủy đi thành trấn thảm? Nó chính là một cái xuất sinh, ngươi ngược lại còn tâm đau, thật là khờ chứ sao? Mã Hồng Tuấn nói xong cũng không quay đầu lại đi. Đái một bạch nhìn một chút, cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái cũng quay người rời đi. Mà cảm kích Đường Tam lại không nói gì thêm, một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu Vũ bị khuất nước mắt thẳng rơi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thái Thản Cự Viên, Nhị Minh. Mà lúc này đây, Thái Thản Cự Viên phảng phất cảm nhận được cái gì, ra sức mở ra mọi mệt con mắt. Nguyên bản cái kia một đôi sáng ngời có thần mắt to lúc này tràn đầy u ngầu. Có lẽ là nhìn thấy Tiểu Vũ, Thái Thản Cự Viên ý đồ hoạt động một chút thân thể. Thế nhưng là tứ chỉ đứt đoạn nó đã không có khí lực, xiềng xích xoạt rung động, chói hai dòng điện toát ra, chỉ là trong nháy mắt liền đem bộ lông của nó đốt cháy khét. Đám người vây xem bị giật nảy mình, vội vàng thối lui. Một kích này tiêu hao Thái Thản Cự Viên thật vất vả khôi phục một chút khí lực, lần này là triệt để động không được nữa. Nó bi thương nhìn xem Tiểu Vũ, một người một khỉ cứ như vậy chăm chú đối mặt. Một lát sau, Thái Thản Cự Viên khẽ nhếch miệng, không có âm thanh nhưng là Tiểu Vũ lại hiểu có ý tứ gì. Kia là mau trốn hai chữ, có thể là thật có thể trốn sao? Tiểu Vũ tuyệt vọng nhìn thoáng qua trước mắt to lớn Võ Hồn Thành, trong đầu lại không hiểu vang lên đã từng khi dễ nàng cái thân ảnh kia. Nếu như là hắn, có lẽ còn có hy vọng. Nhị Minh, chờ một chút, ta nhất định cứu ngươi ra. Lúc này trong đại điện, Đinh Hạo còn tại xử lý lấy văn kiện, ám vệ tiến lên báo cáo, Thánh tử đại nhân, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ và Thiên Đấu Hoàng gia học viện Phất Lan Đức cầu kiến. Phất Lan Đức? Hắn tới làm gì? Đinh Hạo nhẹ nhàng vuốt mi tâm, để tay xuống bên trong sổ. Võ Hồn Điện thế lực quá lớn, phân điện càng là nhiều vô số kể. Nhiều năm qua một mực không ràng buộc cho bình dân thức tỉnh võ hồn, thậm chí cho phổ thông hồn sư cung cấp cơ bản sinh hoạt bảo hộ. Loại hành vi này đưa đến chính là địa phương phân điện cùng các thế lực lớn có đếm không hết mâu thuẫn xung đột. Những cái kia hồn sư có khó khăn gì cũng sẽ ưu tiên tìm kiếm Võ Hồn Điện trợ giúp. Phần lớn chuyện nhỏ đều địa phương phân điện liền có thể giải quyết, có thể coi như thế, còn lại báo cáo cũng là nhiều kinh khủng. Nhìn trên bàn chồng chất như núi văn kiện, Đinh Hạo đột nhiên cảm giác giáo hoàng thực sự không phải người làm sống. Xem ra cần phải chiêu mấy cái thư ký. Đinh Hạo mệt mỏi dựa vào ghế, ám vệ cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất chờ đợi đáp lại. Trong khoảng thời gian này ban ngày xử lý văn kiện, ban đêm tìm Linh Vinh Vinh tiêu khiển một chút, thời gian cũng là thanh nhàn. Sau một lúc lâu, để Ninh Phong Chí bọn hắn đi đái khách đại điện, về phần Phất Lan Đức. Để hắn chờ lấy đi, ban đêm lại tới tìm ta. Dỗ. Ám vệ lên tiếng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Đinh Hạo lúc này cũng không nghỉ ngơi, sau khi mặc chỉnh tề liền đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Thất Bảo Lưu Ly Tông một đoàn người đã đợi chờ hồi lâu, thấy thế vội vàng đứng dậy. Ninh Phong Chí cười đi lên phía trước nói, lần đầu gặp gỡ, Thánh tử đại nhân quả nhiên là thiếu niên anh hùng à, không nghĩ tới như thế khí vũ hiên ngang, so với trên bức họa thế nhưng là lợi hại rất nhiều. Tiểu nữ ngang bướng, đoạn thời gian trước lặng lẽ chạy tới, nhờ có Thánh tử đại nhân chăm sóc, đây là Ninh mẫu người một điểm tâm ý. Hai người tượng trưng nắm tay. Đinh Hạo nhìn lấy trong tay hắc thẻ cười cười, ánh mắt tối nghĩa. Ninh tông chủ khách khí, Ninh tiểu thư là cái rất tuyệt nữ hài đâu, ta rất thích. Ngày sau hợp tác địa phương còn nhiều, mọi người chiếu cố lẫn nhau. Hai người phảng phất nhiều năm không thấy chi kỷ đồng dạng trò chuyện vui vẻ. Từ chính trị nói tới kinh tế, tu luyện tâm đắc đến giải thi đấu cách nhìn. Nước trà một bát tiếp một bát đổi, thẳng đến trời sắp tối rồi mới kết thúc lần này giao lưu. Đinh Hạo cười lấy nói ra, ta cho Quý tông cửa đưa một cái tiểu lễ vật, chờ các ngươi nhìn thấy Ninh tiểu thư liền biết. Ninh Phong Chí biểu lộ hòa ái như cũ. Vậy ta có thể quá chờ mong. Hôm nay cũng không sớm, sẽ không quay giày thánh tử nghỉ ngơi, giải thi đấu thời điểm gặp lại. Dứt lời, Ninh Phong Chí liền xoay người hướng phía cửa đi ra ngoài. Thẳng đến đi ra Võ Hồn Điện phạm vi, Ninh Phong Chí biểu lộ mới thu liễm. Kiếm thúc, ngươi cảm thấy cái này thánh tử thế nào? Một mực tại bên người không có tiếng tăm gì lão giả như mày, suy tư chốc lát sau nói, ta cũng nhìn không thấu. Thực lực hẳn là tại hồn đế, nhưng là cho ta cảm giác so với Đường Hạo càng thêm nguy hiểm. Mà lại lòng dạ rất sâu, ánh mắt cũng khác hẳn với thường nhân, tông chủ ngươi cùng hắn nói chuyện phiếm cũng có thể cảm giác được, tiểu tử này nhất định là cái tiêu hùng. Ninh Phong Chí hít sâu một hơi, nhìn xem bên cạnh ngọn núi mặt trời lặn ngần người. Thân là tông chủ, trách nhiệm của hắn quá lớn, toàn tông từ trên xuống dưới mấy vạn nhân khẩu mệnh. Chỉ cần có một cái quyết định xuất hiện sai lầm, khả năng liền sẽ toàn bộ biến mất. Nếu như giáo hoàng có thể vẫn luôn là bị đông liền tốt, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Bị đông có lẽ là một cái minh chủ, nhưng tuyệt đối không phải hùng chủ. Phía đại lục này, không có một cái nào thế lực hy vọng võ hồn điện đời tiếp theo giáo hoàng là một cái có chí hướng người. Hy vọng bị đông có thể thấy rõ điểm này đi, bằng không thì chúng ta cũng phải chuẩn bị từ sớm biện pháp. Kiếm đấu la ở một bên nghe cũng không lên tiếng. Hắn thực lực là mạnh, nhưng Ninh Phong Chí mới là tông chủ. Mặc kệ tông chủ phát hào cái gì mệnh lệnh, tự mình chỉ cần tuân thủ liền tốt. Chương 65, đến từ Phất Lan Đức Đâm Lưng. Ninh Phong Chí mấy người một đường đi đến võ hồn điện an bài khu dừng chân. Một bóng người xinh đẹp sớm đã chờ đợi ở đây. Ba, kiếm ra. Ta rất nhớ các người a. Ninh Vinh Vinh một thân váy dài, vui sướng đánh tới. Kiếm đấu la đưa tay một thanh ôm vào trong ngực, vui vẻ nói ngoan dung, tại võ hồn thành có hay không bị khi phụ a, ra báo thủ cho ngươi. Nghe được bị khi phụ, Ninh Vinh Vinh chu miệng, lập tức cảm giác 10 phần ủy khuất. Tên hôn đảng kia mỗi ngày tìm tự mình, kết quả ăn quá nhiều, trên mặt đều dài đầu. Muốn hay không để kiếm ra lặng lẽ đánh cho hắn một trận. Ý nghĩ này vừa ra liền bị Ninh Vinh Vinh giật xác. Nơi này chính là võ hồn điện sân nhà, không thấy được 10 vạn năm hồn thú hiện tại cũng cùng sủng vật đồng dạng vui. Nếu là kiếm ra đánh không lại, vậy liền nguy hiểm. Ninh Phong Chí nhìn xem Ninh Vinh Vinh ủy khuất biểu lộ trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng hỏi, có phải hay không cái kia thánh tử khi dễ ngươi rồi? Ninh Vinh Vinh nhẹ nhàng lắc đầu. Không có. Không có. Ba, ngươi mau nhìn, ta võ hồn tiến hóa. Cái gì? Ninh Phong Chí còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp một đạo hồng quang hiện lên, nho nhỏ bảo tháp đứng sừng sững ở Ninh Vinh Vinh trong bàn tay nhỏ. Đây là? Ninh Phong Chí ngốc ngây ngẩn cả người, một tầng, hai tầng, ba tầng, 9 tầng, 9 tầng lưu ly tháp. Ninh Phong Chí chỉ cảm thấy tự mình nhanh hít thở không thông. Trong cổ họng kéo ống mễ đồng dạng thô trọng, nhanh nói cho ba, ngươi làm như thế nào? Nhìn xem hiện tại như lang như hổ Ninh Phong Chí, Ninh Vinh Vinh cảm giác có chút sợ hãi, vô ý thức hướng kiếm đấu la trong ngực rụt rụt. Là thánh tử cho ta một bó hoa, ăn xong liền tiến hóa. Một bó hoa? Hoa gì? Ở nơi nào có thể lấy được? Ninh Phong Chí vô cùng nóng nảy, vô ý thức bắt lấy nhà mình nữ nhi bà vai, ngón tay bởi vì dùng sức đều tại trắng bệnh. A. Ninh Vinh Vinh bị đau khóc. Kiếm đấu la không vui đưa tay đẩy ra, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tỉnh táo một điểm, kích động như vậy làm gì? Ninh Phong Chí lúc này mới thanh tỉnh, buông tay ra sau hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm dần. Dung Dung, nói cho ba thánh tử cho ngươi hoa gì, còn có thể lấy được sao? Ninh Vinh Vinh có chút nghĩ mà sợ nhìn một chút hắn, nói khẽ, là một cái gọi khi La Úc Kim Hương tiên thảo, hắn nói võ hồn điện bỏ ra rất đại lực khí mới đoạt tới tay, toàn bộ đại lục liền cái này một đóa. Ninh Phong Chí nghe xong trong lòng lạnh một nửa, toàn bộ đại lục liền một đóa, vậy mình chẳng phải là liền không có hy vọng? Kiếm đấu la nhìn ra hắn tâm tư, nhắc nhở, Dung Dung về sau dù sao đều là phải thừa kế tông chủ, ngươi ăn nàng ăn không phải đều như thế à? Không chỉ ngươi bây giờ niên kỷ cũng lớn, coi như võ hồn tiến hóa cũng không có tác dụng gì. Ninh Phong Chí cười khổ một tiếng. Cũng là đạo lý này. Ai, thánh tử nói tặng tiểu lễ vật, a nghĩ đến là như thế một cái kinh thiên kinh hỉ lớn. Gia tộc mấy chục đời người tâm nguyện, cứ như vậy hoàn thành. Ninh Phong Chí có chút mê mang lắc đầu, sau đó hỏi, hắn cho ngươi nói lên yêu cầu hay là điều kiện là cái gì? Ninh Vinh Vinh sau khi bình tĩnh lại đem mọi chuyện cần thiết một năm một mười toàn bộ nói ra. Đương nhiên, ban đêm phát sinh những cái kia cũng không có nói. Đây là nàng cùng Đinh Hạo ở giữa bí mật nhỏ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Tại nghe xong những chuyện này về sau, Ninh Phong Chí nhẹ nhàng khoát tay. Dung Dung ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta và ngươi kiếm ra trò chuyện tiếp trò chuyện. Ninh Vinh Vinh biết sự tình phía sau không phải mình liền có thể biết, thế là vểnh lên miệng nhỏ chạy trở về gian phòng của mình. Trong phòng nhất thời không nói gì. Giữa hè gió thông sáng cửa sổ trộm đạo tiến đến, mang theo một chút hơi lạnh. Kiếm thúc, ngươi cảm thấy Tuyết Băng, con trai của Đường Hạo, Lam Điện nhà những cái kia hậu sinh, có cái nào có thể vào mắt? Kiếm đấu la đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh cái bàn, Tuyết Thanh Hà không tệ. Ninh Phong Chí nghe vậy nhíu mày. Hắn không được, thân phận quá phức tạp đi, chúng ta không nên cùng hoàng thất có quá mức thân mật quan hệ. Dung Dung nếu là gả cho hắn, thành hoàng hậu liền sẽ khiến những tông môn khác kiêng kỵ, không phải hoàng hậu, như vậy thất bảo Lưu Ly tông một thân địa vị cũng sẽ phá hủy, Tuyết Băng xem như lựa chọn tốt nhất. Ai? Kiếm đấu la phát ra thở dài một tiếng, ánh mắt có chút không đành lòng. Chẳng lẽ chỉ có con đường này sao? Linh Phong Chí ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm túc nói, "Kiếm thúc, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết đạo lý này ngươi hẳn là hiểu được. Dung Dung là cháu gái của ngươi, đó cũng là ta thương yêu nhất nữ nhỉ a. Có thể nàng ngàn vạn lần không nên, là ta Linh Phong Chí độc nữ, vẫn là cựu bảo Lưu Ly tháp người sở hữu. Đây là mệnh của nàng." Từ vừa mới bắt đầu liền đã đặt xong. Kiếm đấu la bị hế trụ, miệng há mở lại nói không nên lời một câu. Sự thật cũng là như thế. Tại loại này đại tông môn thế lực lớn bên trong, hết thảy miễn phí đồ vật đều sớm đã công khai đi giá, bao quát tình thương của cha. Ninh Vinh Vinh cũng không biết những thứ này, nàng lúc này chính đắm chìm ở trong thế giới của mình. Hừ, cha ta cùng kiếm ra đều tới, nhìn tên bại hoại này còn thế nào khi dễ ta. Rốt cục có thể ngủ ngon giấc á. Cùng một thời gian, trong đại điện vẫn như cũ minh lượng. Ánh đến vi, hai cái bóng dần dần tới gần, cuối cùng giao hòa vào nhau. Viện trưởng, muốn như vậy tới tìm ta có chuyện gì a? Phất Lan Đức khỏe miệng giật một cái. Không phải mày để cho ta buổi tối tới sao? Trong lòng mặc dù phiền muộn, nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài, trên mặt còn phải bày làm ra một bộ cung kính biểu lộ. Ai u thánh tử đại nhân đừng chê cười ta, ta sớm cũng không phải là viện trưởng, ta hiện tại chỉ là Thiên Đấu Hoàng gia học viện một tên trưởng lão. Kỳ thật ta đã ngưỡng mộ võ hồn điện rất lâu, tuyệt đối không thể nhìn thấy có người xâm hại võ hồn điện lợi ích. Nghe đến đó, Đỉnh Hạo nhiều hứng thú buông xuống cái chén trong tay. Ý của ngươi là có người muốn đối ta làm cái gì? Phất Lan Đức trọng trọng gật đầu. Đúng vậy, ta muốn báo cáo, có một tổ chức muốn nhằm vào Võ Hồn Điện, khả năng ngay tại cái này giải thi đấu xuất thủ. Tổ chức này liền là đệ tử của ta Đường Tam một đoàn người, còn có Ngọc Tiểu Cương. Đinh Hạo toàn bộ chấn kinh. Đây là tình huống như thế nào a? Thiết Tam Giác đem huynh đệ mình báo cáo rồi. Tự mình mặc dù chỉ là không có ý nghĩa để bọn hắn thụ mấy tháng ủy khuất, làm sao lại trực tiếp trở mặt thành thù a? Đúng lúc này, Phất Lan Đức ngưng trọng nói, ta có chứng cứ xác thực, Đường Tam là đã từng Hạo Thiên đấu la con ruột, mà Hạo Thiên đấu la thì là Võ Hồn Điện địch nhân một trong. Còn có Ngọc Tiểu Cương cái kia cái gọi là thập đại lý luận, căn nguyên bên trên là đạo văn Võ Hồn Điện thành quả chứng cứ. Trước một tin tức còn không có ý gì, thế nhưng là cái thứ hai tin tức lại làm cho Đinh Hạo híp mắt lại. Hắn đã sớm khó chịu đại sư rất lâu, nhưng là một mực tìm không thấy lý do. Không nghĩ tới Phất Lan Đức lại cho mình một cái kinh hỉ lớn. Thật đúng là huynh đệ thân thiết ta. Đinh Hạo tà cười một tiếng, nhiều hứng thú ngồi thẳng người. Đường Tam thân thế ta đã sớm biết. Về phần Ngọc Tiểu Cương đạo văn chứng cứ, ta hy vọng ngươi không nên là ta, nếu không hôm nay đừng nghĩ đi ra cái đại môn này. Phất Lan Đức lúc này đứng người lên, mười phần cung kính quỳ một chân trên đất. Thánh tử đại nhân minh giám, ta Phất Lan Đức thể với trời, tuyệt đối đều là thật. Ngọc Tiểu Cương khinh người quá đáng, mang ra đệ tử cũng đều là cặn bã, thật sự là bại hoại hồn sư thanh danh. Ta chỉ cầu thánh tử đại nhân đang nhìn xong chứng cứ về sau có thể đem bọn hắn chỗ lấy cực hình, để tránh lại bại hoại hồn sư tại bình dân bên trong ấn tượng. Chương 66, thập đại lý niệm nơi phát ra. Chỗ lấy cực hình ha 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 ha, đại sư thật đúng là tìm một cái hảo huynh đệ a. Đinh Hạo phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ngồi trên ghế cười to không thôi. Phất Lan Đức tựa hồ cũng không có nghe được trong đó ý chà phúng, vẫn quỳ một chân trên đất trầm mặc không nói. Một lát sau, Đinh Hạo tiếng cười nhỏ dần, ngón tay vướt ve nắm tay lạnh lùng nói, chỗ lấy cực hình coi như xong, như thế không dễ chơi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là nhân gian địa ngục. Phất Lan Đức nghe vậy toàn thân run lên, đầu thấp hơn. Sau đó từ trên thân lấy ra một phần phong thư, bò lổm lổm tiến đến Đinh Hạo bên người. Động tác kia liền cùng ven đường chó lang thang đồng dạng. Thánh tử đại nhân, đây là Ngọc Tiểu Cương năm đó ở Võ Hồn Điện bồi dưỡng thời điểm bản thảo, nói chuẩn xác điểm là đọc bút ký. Hắn cái gọi là thập đại lý luận, kỳ thật chín thành chín nội dung đều là Võ Hồn Điện trong điện tịch có được, hắn chỉ là đem những nội dung kia cắt câu lấy nghĩa, xáo trộn trình tự dung hợp về sau một lần nữa mệnh danh thôi. Giống như là loại này đạo văn người khác thành quả, chẳng chọn tuyên dương lại không tự biết người, không xứng làm huynh đệ của ta. Đinh Hạo híp mắt đưa tay tiếp nhận. Trong phong thư thật dày một sấp trang giấy, mỗi một chương phía trên đều viết lít nha lít nhít kiểu chữ. Hơi nhìn trong chốc lát, Đinh Hạo vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, một thân ảnh màu đen từ trong hư không đi ra quỳ trên mặt đất, từ đầu tới đuôi không có một tia khí tức, cũng không có nói câu nào. Phất Lan Đức trong lòng giật mình. Hắn ở chỗ này đã chờ lâu rồi, có thể là hoàn toàn không có phát hiện còn ẩn giấu đi một người, mà lại là từ không gian bên trong đi tới, có thể tại hư không ẩn nấp lâu như thế. Không gian hệ võ hồn hồn đâu la. Phất Lan Đức nghĩ đến điểm này, doa đến kém chút túi mật đều phá, chỉ có thể tận khả năng nằm sấp túi người. Đồng thời trong lòng cũng là sợ không thôi. Phàm là tự mình có tâm làm loạn, khả năng ngay cả võ hồn đều thả không thả ra được liền phải bị miểu sát. Ai cũng không biết bên trong đại điện này đến cùng còn cất giấu nhiều ít người. Võ hồn điện thế lực quả nhiên không giống bên ngoài đơn giản như vậy. May mà ta hôm nay lựa chọn một cái quyết định chính xác. Chỉ cần có thể trèo lên thánh tử cái này khỏa đại thụ, về sau cũng không cần buồn. Bọn hắn đều là một đám ánh mắt thiện cận hạng người, mục tiêu của ta xưa nay không là một cái học viện trưởng lão, thiên đấu hoàng gia học viện, chỉ là ta ván cầu mà thôi a. Được chứng kiến võ hồn điện kinh khủng, Phất Lan Đức đè nén nội tâm sợ hãi, đáy mắt hiện lên nồng đậm tham lam. Kia là đối quyền thế, đối kim tiền tham lam. Mà hắn đã tại cái này tham lam bên trong triệt để đánh mất bản thân. Đinh Hạo đưa trong tay phong thư ném cho không gian hệ hồn đấu la, thản nhiên nói, đi tra một chút nội dung bên trong có thể xứng đáng à. Áo đen ám vệ không nói gì, quay người liền biến mất trong không gian. Đinh Hạo ngay sau đó cười tủm tỉm nói ra, Phất Lan Đức, đừng quy ngồi cùng uống uống trà tâm sự, ta còn là rất muốn biết một chút đường tam bọn hắn tại thiên đấu hoàng gia cuộc sống trong học viện. Phất Lan Đức thụ sủng nhược kinh. Vừa mới Đinh Hạo không có để cho hắn viện trưởng, cũng không có để cho hắn trưởng lão, mà là trực tiếp xưng hô danh tự. Nói rõ tại hắn đang cố gắng dưới, đối phương đã không thèm để ý lúc trước hắn thân phận, mà là xem như một cái bình thường hồn sư đối đãi. Cứ như vậy, gia nhập võ hồn điện khả năng càng lớn hơn. Phất Lan Đức hưng phấn địa đứng người lên, mười phần quy củ ngồi xuống ghế dựa, bất quá cũng chỉ có một phần ba cái mông dám dính tại trên ghế đấu. Tư thế ngồi càng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ có một động tác không phù hợp lễ nghỉ. Đinh Hạo cười cười cũng không có vạch trần, mà là câu được câu không hỏi tới nhàn nói tạp thoái. Phất Lan Đức cũng mười phần chăm chú lại kỹ càng trả lời. Ngọc Tiểu Cương khi tiến vào Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện về sau không có bất kỳ cái gì chức vụ, trên cơ bản mỗi ngày chơi bời lêu lổng, chỉ là sẽ thường xuyên cho những học sinh kia tuyên truyền hắn thập đại lý niệm, ngược lại là cũng thu hoạch không ít trên danh nghĩa học sinh, thời gian coi như tới nhuận. Đường Tam bọn hắn cũng không tốt như vậy qua, khai giảng ngày đầu tiên liền đắc tội Tuyết Băng Hoàng Tử, ở trong học viện một mực bị thành đoàn cô lập, quét hơn mấy tháng nhà vệ sinh, từng cái xú khí hơn thiên. Chỉ là cái gì? Đinh Hạo tò mò hỏi. Phất Lan Nước biểu lộ có chút quỷ dị, phảng phất mười phần xoắn xuýt. Chỉ là cái kia Đường Tam tựa hồ có chút khác biệt. Hắn rõ ràng thân là nam tử, mặc kệ là hình dạng vẫn là khí chất nhưng còn xa thắng trong học viện nữ học viên, liền ngay cả một chút hoàng thân quốc thích tiểu thư khuê các cũng không sánh nổi, ngược lại là có rất nhiều nam học viên đối nó âm thầm thích, ngẫu nhiên sẽ còn đỉnh lấy Tuyết Lợi áp lực bảo vệ một phen. Bởi vì tiểu tử này, trong học viện hiện tại tập tục mười phần quỷ dị, để cho người ta có chút ngán. Đinh Hạo trợn tròn mắt. Bát môn độn giáp phương pháp tu luyện là hắn tự mình đổi. Theo lý mà nói hoàn toàn chính xác sẽ càng luyện càng nương, bất quá vậy cũng không có biến xinh đẹp công hiệu a. Nghe Phất Lan Đức nói, Đường Tam mị lực còn tăng lên trên diện rộng rồi. Chẳng lẽ là Đinh Hạo ánh mắt nhìn xem trong bụng tiểu thế giới, tâm thần đắm chìm vào. A Ngân nguyên bản đang xem sách, nhìn người tới giật nảy mình, ngươi tới rồi. Đinh Hạo không để ý đến nàng bối rối, trở tay ném đi một quyển sách qua đi, chính là Bát Môn Độn Giáp Sửa Đổi. Ngươi xem một chút quyển sách này, có phải hay không có vấn đề gì? A Ngân sửng sốt một chút, sau đó thận trọng lật ra. Nhìn thấy tờ thứ nhất thời điểm nàng liền chấn kinh, ngay sau đó trang thứ hai, trang thứ ba, thứ tư trang. Biết một hơi sau khi xem xong, A Ngân mới thở dài một tiếng, mắt lộ ra khâm phục nói: người viết quyển sách này là ta gặp qua nhất có tài hoa, nội dung không nhiều lại đem nhân thể huyền bí giải thích như thế điêu luyện, mà lại cái này hệ thống tu luyện cùng hiện tại hồn sư hệ thống căn bản khác biệt, có thể nói là khai sáng ra một cái hoàn toàn mới tu luyện lưu phái. Trọng yếu nhất chính là loại này phương pháp tu luyện có thể hoàn mỹ đem thân thể người bên trong ẩn tàng huyết mạch kích phát ra đến, đồng thời mở rộng trong đó ưu điểm. Chỉ tiếc pháp môn này tốt nhất là nữ luyện, nếu như nam luyện hữu thương thiên hòa, âm dương lịch chuyển. Có thể nói cho ta đây là do ai viết sao? A Ngân khẩn cầu nhìn qua Đinh Hạo, trong mắt tất cả đều là khát vọng. Nàng bức thiết muốn cùng nguyên tác giả tâm tình, bên trong tri thức đơn giản lật đổ nàng tam quan. Mười mấy vạn năm tu luyện, đột nhiên phát hiện lại còn có như thế một môn có thể đổ thần con đường. Như là năm đó tự mình học được cái này, cũng không cần như thế. Đinh Hạo khẽ miệng kéo một cái, quay người tiêu sái rời đi, thanh âm quanh quẩn tại tiểu thế giới bên trong. Người đã thấy qua, quyển sách này chính là ta viết. Không đợi A Ngân kịp phản ứng, Đinh Hạo ý thức liền đã đi ra tiểu thế giới. Trong hiện thực, Đinh Hạo mở to mắt, đã hiểu mọi chuyện cần thiết. Đường Tam sở dĩ biến thành dạng này, tất cả đều là dựa vào thể nội Lam Ngân Hoàng huyết mạch, mà đời trước Lam Ngân Hoàng, thế nhưng là nữ a. Nguyên tắc bên trong, Đường Tam thức tỉnh huyết mạch thời điểm, tự thân căn cơ đã rèn luyện 10 phần vững chắc. Cho nên sau khi giác tỉnh chính là dệt hoa trên gấm, hỗ trợ lẫn nhau. Mà lần này, Đường Tam quá tu luyện sớm bắt môn độn giáp khai phát Lam Ngân Hoàng huyết mạch, dẫn đến bản thân dương thuộc tính còn tại mầm non lúc liền bị âm thuộc tính thôn phệ đồng hóa. Loại biến hóa này là chí mạng, không chỉ có sẽ thể hiện trên thân thể, càng là thể hiện tại bản tư tưởng của người ta cùng linh hồn phương diện. Kinh khủng nhất là, mặc kệ biến thành cái dạng gì, bản thân đều sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí còn có thể cảm thấy nguyên bản liền hẳn là dạng này. Nghĩ đến Đường Tam sẽ chậm rãi từ nội tâm nhận định tự mình là nữ, Đinh Hạo trên mặt liền hiện ra giống như phất lan đức ghét bỏ cùng quỷ dị. Đúng lúc này, ám vệ xuất hiện lần nữa. Thánh tử, trong thư đồ vật đều là thật, thế nhưng là có không ít điện tịch đều bị Ngọc Tiểu Cương tiêu hủy, trong điện cũng không có danh trước. Nghe nói như thế, Đinh Hạo ánh mắt đống nhiên ấm lãnh, sắc khí bốn phía ra. Tốt ngươi cái Ngọc Tiểu Cương, đạo văn thì cũng thôi đi, lại còn hủy ta võ hồn điện điện tịch. Việc này trọng đại như vậy, sư phó liền không có quản qua sao? Ánh mắt sắc bén đảo qua, lập tức lớn lao khí thế của tới. Ám vệ gấp vội vàng quỳ xuống đất, thấp giọng nói, giao hoàng nàng. Nàng năm đó. Chán. Cái kia. Ám vệ ấp úng nói hồi lâu cũng nói không nên lời thứ gì ra. Đinh Hạo bất đắc dĩ khoát tay áo. Được rồi, sư phó nàng không phải liền là cái yêu đương nào sao, có cái gì nói không nên lời. Trước đó dâu diếm chính là thật chặt, cuối cùng để ta biết Ngọc Tiểu Cương vì cái gì như thế không có sợ hãi, nguyên lai là đem nguyên tắc bản độc nhất làm hỏng. Đã dạng này. Đinh Hạo con ngươi đảo một vòng, đưa tay quơ. Phất Lan nước ngươi qua đây, chúng ta thương lượng một sự kiện. Chúng ta dạng này. Sau đó như thế như thế. Cuối cùng. Ngươi hiểu không? Phất Lan nước ánh mắt càng ngày càng quỷ dị, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Thánh tử đại nhân, ta hiểu được, tiếp xuống liền giao cho ta đi. Chương 67, nghe ngóng Đường Hạo hạ lạc. Liền rời đi đại điện về sau, Phất Lan nước một đường chạy trở về Thiên Đấu Hoàng gia học viện nơi ở. Lúc này đại biểu đội đều tại chăm chú chuẩn bị tranh tài, hoặc là tại tu luyện, hoặc là đang rèn luyện binh khí. Đường Tam mấy người lại tại quét rác, rửa chén, giặt quần áo. Khụ khụ. Phất Lan nước che miệng ho khan vài tiếng, hấp dẫn chú ý của mọi người. Các loại chỗ người đều quay đầu xem ra thời điểm, Phất Lan nước thả tay xuống trầm giọng nói, đóng cửa làm xe là không có thu hoạch gì. Võ hồn thành bên trong hiện tại thiên kiêu tụ tập, các ngươi thêm ra đi một chút đi, thấy chút việc đời, thời điểm tranh tài cũng có thể tốt hơn địa ứng đối. Mỗi người 100 mai kim hồn tệ, coi như là ra ngoài buông lỏng tiền bạc, nhớ kỹ trước khi trời sáng gấp trở về. Tốt nha. Trưởng lão và thuế. Một đám các học sinh nhảy cẫng hoan hô. Thiên Đấu Hoàng gia học viện các học sinh không phú thì quý, cũng không thèm khát cái kia 100 kim hồn tệ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chỉ là một trận bữa sáng tiền. Thế nhưng là du ngoạn võ hồn thành bình thường có thể không gặp được. Từng cái học sinh tìm tới mình hảo hữu liền chạy ra ngoài, cũng không có đến Phất Lan Đức nơi đó lĩnh tiền. Các loại tất cả mọi người đi đến, Đường Tam bọn hắn còn đứng tại chỗ. Phất Lan Đức mỉm cười nói, các ngươi tại sao không đi chơi a? Đường Tam có chút quấn bách nói, ngươi vừa không phải nói có tiền hoạt động sao? Phất Lan Đức lúc này mới xuất ra một túi nhỏ kim hồn tệ phân phát xuống dưới. Mấy người lĩnh sau không nói hai lời quay người liền rời đi, ngay cả một câu tạ ơn đều không có. Mã Hồng Tuấn lôi kéo Đái Mộc Bạch liền xông ra ngoài, thẳng đến cái hẻm nhỏ. Đái Mộc Bạch có chút không vui hất ra tay, âm thanh lạnh lùng nói, trưởng lão là để chúng ta đi tìm hiểu tin tức, thuận tiện quen thuộc hoàn cảnh, ngươi liền không thể an phận điểm sao? An phận? Mã Hồng Tuấn một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lão đại, ta võ hồn ngươi cũng biết ta, cũng đã lâu. Từ chúng ta đem đến Thiên Đấu Hoàng gia học viện đến bây giờ, ta là ngay cả nữ nhân đầu ngón tay đều không có chạm qua. Thiên lúc trời tối bắn súng ngắn, đánh ta đều muốn tàn nòng. Ngươi muốn còn coi ta là huynh đệ, liền bồi ta đi, liền như năm đó đồng dạng. Cái này, Đái Mộc Bạch khó xử như mày. Giải thi đấu ngày mai lại bắt đầu, hắn cũng không muốn cứ như vậy hoang phí thời gian. Có thể nói về sau tại học viện địa vị như thế nào, liền toàn bộ nhờ tranh tài phát huy. Thời khắc trọng yếu như vậy, Mã Hồng Tuấn nhìn hắn chậm chạp không có phản ứng, có chút hoài nghi nói, ngươi sẽ không còn muốn lấy Chu Trúc Thanh nữ nhân kia à? Ta không có. Đái Mộc Bạch phản bác. Mã Hồng Tuấn thì là lộ ra đem hết thể nhìn thấu biểu lộ. Nàng đã vứt bỏ ngươi hiểu không, người ta bây giờ tại Thất Bảo Lưu Ly Tông trải qua tốt đây. Người suy nghĩ một chút, năm đó chúng ta nhiều tiêu xái, hiện tại thế nào? Mỗi ngày soát nhà vệ sinh, rửa chén bát, cho người ta bưng trà đổ nước còn phải bị mắng. Tại sao muốn nghĩ nhiều như vậy, lập tức bên trong trôi qua dễ chịu không được sao? Thoải mái một chút, những phiền não kia liền toàn có thể đã quên. Đái Mục Bạch sững sờ ngay tại chỗ, cũng không phải là bởi vì Mã Hồng Tuân nâng lên Chu Trúc Thanh, mà là bởi vì một câu cuối cùng. Chỉ cần thoải mái một chút, phiền não toàn quên mất. Phiền não của ta. Đái Mục Bạch trong đầu đột nhiên hiện lên một màn kia tuyết trắng, còn có cái kia một cây bạch hổ côn, ba. Sau một khắc, Đái Mục Bạch bỗng nhiên vung đầy đầu, kiên định nói, đi. Ba cái gì? Mã Hồng Tuấn còn muốn hỏi cái gì, sau khi nghe xong vui vẻ ra mặt, lôi kéo Đái Mục Bạch liền hướng phía làng chơi tiến đến. Cùng lúc đó, Phồn Vinh trên đường cái. Đường Tam lo lắng nói, ba ba khẳng định tới qua Võ Hồn Thành, Thái Thản Cự Viên nghĩ cách cứu viện thất bại, khả năng bây giờ đang ở trong thành trốn tránh, ta cần phải đi tìm hiểu một chút tin tức. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Tiểu Vũ. Không có đạt được đáp lại, Đường Tam nghi hoặc xoay người. Tiểu Vũ lúc này ngay tại hết nhìn đông tới nhìn tây, không yên lòng tìm được người nào, hoàn toàn không có phát hiện Đường Tam dừng bước lại, thậm chí kém chút đụng vào. A. Tiểu Vũ mê mang kêu một tiếng, sau đó mới phản ứng được. Vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ đi, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đường Tam thật sâu nhìn nàng một cái, trong lòng cũng không có mơ tưởng, chỉ coi là nhị mình chưa cứu được đến đưa đến sầu lo thôi. Căn cứ đại sư cho tình báo, hắn một đường trực tiếp đi đến dưới đáy trong sòng bạc. Sòng bạc bên trong tiếng người huyên náo, liệt tiểu cùng thuốc phiện hương vị mười phần gây mũi. Từng bầy tráng hán hai tay để trần ngồi tại trước bàn, thỉnh thoảng còn có thô nữ lang mặc hở hang quần áo trong đám người xuyên thẳng qua. Những cái kia tráng hán thì là hào không keo kiệt khen thưởng tiêu phí, trong nháy mắt đem tay vươn vào đi hung hăng bóp bên trên một thanh. Ngay tại hai người vừa đi vào đến, các tráng hán ánh mắt liền lập tức chăm chú địa bám vào trên người Tiểu Vũ. Mấy tháng không thấy, trong cơ thể nàng nu cốt thỏ huyết mạch khai thác càng nhiều, chủ yếu thể hiện tại bề ngoài bên trên. Tuổi qua liền phá làn da, ngập nước mắt to, cân xứng dáng người, căng cứng cơ bắp. Mỗi một cái lỗ chân lông đều lộ ra đơn thuần cùng thanh xuân khí tức. Cái này so với những cái kia chín mọng thỏ nữ lang tới nói đơn giản chính là tràn đầy tương phản. Chân chùi hào không biến mất ánh mắt để Tiểu Vũ có chút sợ hai hướng Đường Tam sau lưng thẳng đi. Đường Tam nhíu mày vươn tay đưa nàng hộ tại sau lưng, nói khẽ, "Đừng sợ, có ta đây." Cũng may những cái kia tráng hán chỉ là nhìn một chút, cũng không có làm ra cái gì hành động thực tế. Cái này khiến Đường Tam nhẹ nhàng thở ra. Hắn trực tiếp đi đến quầy ba chỗ, rút ra một viên ngân hồn tệ để lên, đầu ngón tay dính lấy rượu vẽ ra một cái vòng tròn. Điều tiểu sư thấy cảnh này biến sắc. "Nguyên lai là quý khách, xin mời đi theo ta." Dứt lời liền dẫn Đường Tam cùng Tiểu Vũ đến dưới đất thất trong dạng, lúc này một cái nam nhân ngay tại xa hoa trên ghế salon uống trà. Trong chăn đỏ tươi chất lỏng tán phát ra trận trận mùi hôi thối. Hắn khẽ mỉm cười nói, "Trước uống một chén thấm giọng nói đi, đây chính là rất nổi danh bờ lũ ỉ mà gì?" Đường Tam nghỉ ngờ do ly lên, con mắt chỉ là quét qua liền biết bên trong không có độc. Chỉ là vừa tiến đến bên miệng, một cỗ quỷ dị hương vị liền chui vào xoang mũi. "Ngươi để cho ta uống máu người?" Đường Tam có chút phẫn nộ quá lớn. Nam tử cũng không có sinh khí, ngược lại có chút tiếc hận. "Thật sẽ không nhấm nháp, đây chính là sử nữ tình huyết, rất bối. Ngươi nếu là đại sư giới thiệu tới, vậy liền gọi ta đức ra đi, cái này một mảnh dưới mặt đất đều là địa bàn của ta. Nói một chút đi, ngươi muốn cái gì?" Đường Tam nói không chút suy nghĩ, "Ta muốn nghe được một người tin tức." "Ai?" "Hạo Thiên Đấu La, hắn còn sống không?" "Còn sống, bất quá cũng sắp không được." "Vậy hắn bây giờ ở nơi nào?" Đường Tam vội vàng hỏi. Đức gia nhẹ khẽ nhấp một miếng mỡ lùi mà gì, ý vị thâm trường nói, "Đây cũng là một cái khắc giá, đại sư danh tự cũng không tốt dùng." Đường Tam trong lòng vội vàng, nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương trước khi đi giao cho đồ vật của mình. "Tiểu Tam, nếu như người kia không nguyện ý giúp ngươi, vậy ngươi liền đem cái này cho hắn, hết thảy liền sẽ nước chảy thành sông." Một cái màu đỏ cầm nang, ai cũng không biết bên trong có cái gì. Hy vọng cuối cùng chỉ có thể ký thác ở chỗ này. Đường Tam khẽ cắn môi, đưa tay từ trong ngực móc ra cầm nang đưa tới. "Đây là đại sư nhường cho ngươi." Đức gia nghỉ hoặc địa đưa tay tiếp nhận, mở ra trong nháy mắt liền sắc mặt đại biến. Sau đó hắn nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt âm tình bất định. Trọn vẹn qua 10 phút, Đức gia mới thở thật dài. "Ai đều là mệnh a. Các ngươi đi theo ta, ta đem Hạo Tiên Đâu là tất cả tin tức đều nói cho các ngươi biết." Dứt lời liền đứng dậy rời đi. Đường Tam vui mừng quá đỗi, lôi kéo Tiểu Vũ liền đi theo. Liên đang đi ra cửa trong nháy mắt đó, một cỗ màu hồng khí thể bỗng nhiên nhào ở trên mặt. Ầm. Ầm. Liên tục hai tiếng trầm đục, Đường Tam cùng Tiểu Vũ té ngã trên đất, trên mặt còn mang theo trước đó kích động. Đức gia lắc lắc ung dung thu hồi trong tay bình phun, một mặt khinh thường nổ một ngụm nước bọt. "Phi hai cái tiểu thí hải, còn dám uy hiếp lão tử. Người tới, cách ăn mặc đẹp mắt một chút dẫn đi." Chương 68, ngươi cùng ta huynh đệ dáng dấp có điểm giống. Nửa giờ sau, Đức gia ý cười đầy mặt đi đến một chỗ bao sương trước, đưa tay chỉnh trọng chỉnh lý y phục của mình, kiểm tra đến cẩn thận tỉ mỉ sau mới cúi đầu đẩy cửa ra. Đi thẳng đến trước giường, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, chán chăm chú địa thiếp ở trên thảm. "Thánh tử đại nhân, hết thảy đều đã làm xong." Đinh Hạo cả người đều rơi vào vô cùng thoải mái trên mặt giường nước, thành thơi nói, "Cái kia Ngọc Tiểu Cương dựa vào cái gì để ngươi giúp hắn?" Đức gia nghe vậy toàn thân run lên, vội vàng từ trong ngực móc ra một viên cẩm nang. Bên trong chứa cùng một chỗ huyết sắc vải vóc. Tiểu nhân năm đó từ sát lục chi đô may mắn đào thoát, mới tới Võ Hồn Thành thời điểm đã từng bị Ngọc Tiểu Cương thu lưu trợ giúp, khối này vải chính là tín vật. "Bất quá thánh tử yên tâm, nhỏ người sinh tử đều là thuộc về Võ Hồn Điện, tuyệt đối không thể có thể làm ra có hại Võ Hồn Điện lợi ích sự tình." Đinh Hạo không để ý đến Đức gia hiệu chung lời nói, mà là nhìn xem cái kia vải vóc suy nghĩ trong chốc lát. "Ngươi đi xuống trước đi, giải trí tiết mục nhớ kỹ an bài tốt." "Rõ." Đức gia thận trọng quỳ trên mặt đất lui lại, đầu vẫn không dám nâng. "Lên." Lui tới cửa thời điểm, hắn mới nhớ tới một sự kiện, nhỏ giọng hỏi, "Thánh tử đại nhân, tiểu cô nương kia làm sao bây giờ?" "Mang nơi này." Đinh Hạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đại môn cũng theo đó quan bế. Trọn vẹn qua hơn 10 phút, xác định không có sau khi phân phó, Đức Gia mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Hắn lúc này toàn thân đều đã bị mồ hôi ướt, ánh mắt còn có lưu nghĩ mà sợ. Nhớ tới Đinh Hạo an bài, một khắc cũng không dám chế mãi, vội vàng xuống dưới an bài công việc. "Hai vị gia, mời vào bên trong." Mã Hồng Tuân cùng Đái Mộc Bạch một mặt kích động tiên vào sòng bạc tầng hầm. Hai người trải qua nhiều mặt nghe ngóng mới cuối cùng tìm được một chỗ có thể vui đùa địa phương. "Hai vị gia, muốn cái gì đẳng cấp a?" Tú Bà một mặt định nọ cười nói. Mã Hồng Tuấn nhanh chân đi ở phía trước, trong lòng sợ hai thán phục ăn mặc tu so với Tắc Thắc Thành thật tốt hơn nhiều. Bất quá sờ lên trong túi tràn đầy kim hồn tệ, lực lượng lại chân. "Cho ta đem các ngươi nơi này đầu bài cho ta kêu đến." Dứt lời liền đem trên người kim hồn tệ toàn bộ ném trên bàn. Trên mặt càng là viết đầy lão tử có tiền bốn chữ lớn. Tú Bà khẽ miệng giật một cái, đưa tay mở túi vải ra thanh quét mắt một vòng. "Đầu bài đương nhiên có thể, hai vị là quét thẻ vẫn là?" Mã Hồng Tuấn nghi ngờ nói, "Đương nhiên là tiền mặt a, không phải đều cho ngươi sao? Đêm nay tiêu phí ở bên trong chụp là được rồi." Tú Bà Tiểu Dung cũng nhanh muốn duy trì không ở. "Ra, đừng làm rộn. Cái này tổng cộng lại cũng liền hơn 200 kim hồn tệ, cũng liền mua cái mâm đựng trái cây." "Làm sao có thể?" Mã Hồng Tuấn kinh hô một tiếng. "Một cái mâm đựng trái cây liền 200 kim hồn tệ. Nhà ngươi hoa quả là làm bằng vàng sao?" Đái Một Bạch cũng ngộng. Hai người tràn đầy phân khởi đến tiêu phí, kết quả gặp được làm thịt khách. 200 kim hồn tệ mâm đựng trái cây, thật sự là chưa từng nghe thấy. Tú Bà nhìn hai người cũng không phải là nói đùa, biểu lộ dần dần trở nên lạnh. "Tốt, đầu năm nay còn có người không có mắt đến thiên thượng. Nhân gian náo sự. Bảo An đâu, Bảo An đâu, mau tới đem hai cái này gây chuyện chân đánh gây ném ra." Vừa dứt lời, một đám áo đen trắng hán liền từ cổng nối đuôi nhau mà vào. Mã Hồng Tuấn nộ khí đi lên, miệng bên trong ngậm lấy một miệng lớn hỏa diễm, "Chúng ta một hồi lao ra." Đái Một Bạch đồng dạng nghĩ đến như thế, võ hồn đã sáng lên. "Ồ, còn dám phản kháng?" Tú Bà trao phúng mà cười cười, bàn tay vỗ vỗ. Lập tức ngũ quang thập sắc chiếu sáng toàn bộ hành lang, so cờ tờ vở bên trong đèn đều hai mắt. Bạch hổ lông nằm, phượng hoàng lựa nuốt xuống. Chỉnh tề hai hàng ngũ hoàn hồn vương. Một lát sau, bị trói gô hai người hung hăng quẳng xuống đất. Tú Bà cả giận nói, "Hại lao nương tưởng rằng cái gì khách hàng lớn, kết quả là hai người các ngươi cái mao đầu tiểu tử. Thế nào, đến chỗ của ta làm trò cười đâu? 200 kim hồn tệ, đấu pháp này ăn mày đều không chỉ số này, các ngươi đây là tại đục nhà ta. Nhanh, đem bọn hắn chân đánh gãy." Các tráng hán cầm khảm đao liền đi tới. Mã Hồng Tuấn lo lắng nói, "Đại ca, làm sao xử lý a?" Đái Một Bạch nằm trên mặt đất ra sức dây rồi lấy, thế nhưng là sợi dây trên người lại là càng trói càng chặt, thủy hỏa khó xâm. Theo tráng hán Việt đến càng gần. Đái Một Bạch cắn răng, la lớn, "Chúng ta là Thiên Đô Hoàng gia học viện học sinh." Lời này vừa nói ra, các tráng hán lúc này dừng bước. Tú Bà tại trong nháy mắt kinh ngạc về sau cười lấy lòng bước nhanh đi tới. "Ai u, cái này chẳng phải hiểu lầm sao? Lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương à, chúng ta Thiên Thượng Nhân Gian vẫn luôn cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện các học sinh có hợp tác, các ngươi nếu là sớm một chút nói không cũng không cần bị cái này tội mà." Tú Bà nói liền phất tay giải khai dây thừng. Hai người vừa được đến tự do liền đứng người lên, Tú Bà nhẹ nhàng dựa vào đi, đầu ngón tay vướt ve Mã Hồng Tuấn lồng ngực. "Hai vị gia, đêm nay việc này chúng ta đều có vấn đề, ngài nhìn dạng này thành à? Liên cái này 200 kim hồn tệ, cho hai vị an bài một cái đế hoàng phần món ăn, tuyệt đối bao hai vị hài lòng." Mã Hồng Tuấn đâu chịu nổi cái này dụ hoặc, trong lòng nhất thời bị câu lên một đám lửa. Không đợi Đái Một Bạch kịp phản ứng liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hai người sau đó bị mang đến một cái gian phòng bên trong sống phóng túng, các loại danh tửu và mỹ thực cái gì cần có đều có. "Hai vị ăn uống no đủ về sau còn có kinh hỉ a." Tú Bà sau khi nói xong liền đi ra ngoài. Đái Một Bạch lo lắng nói, "Ngươi đáp ứng nhanh như vậy, cũng không sợ xảy ra chuyện?" Mã Hồng Tuấn thì là không thèm để ý chút nào nuốt vào thức ăn trong miệng. "Ngươi không phải đều nghe được sao, người ta cùng học viện có hợp tác, tối nay cái này xem như đối với chúng ta bồi thường. Không chơi ngu sao mà không chơi, ngươi quên vừa mới nhìn thấy những cái kia muội tử, tùy ý chọn một cái đều treo lên đánh Tắc Thắc Thành đồ bài, chúng ta dù sao cũng nên hưởng hưởng phúc." Đái Một Bạch nghĩ đi ra bên ngoài đám kia mỹ nữ, đồng dạng trong lòng một trận lửa nóng, thế là không nói gì. Hai người ăn uống linh đình, danh tửu một bình tiếp lấy một bình uống. Thắng đến sau khi cơm nước no nê, lại phân biệt bị thị nữ mang theo đi hướng riêng phần mình gian phòng. "Hắc hắc hắc, bảo bối ta tới rồi." Mã Hồng Tuấn hưng phấn địa mở cửa lớn ra, đập vào mắt thì là màu hồng gian phòng. To lớn tròn trên giường treo đầy rèm châu cùng sa mỏng. Một đạo để người huyết mạch phún trương đường cong chính nằm ở trên giường. Tinh tế thẳng tắp cặp đùi đẹp tại sa mỏng bên trong như ẩn như hiện, da thịt phấn nộn có thể bóp xuất thủy. Trong không khí càng là tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Mã Hồng Tuấn chỉ cảm thấy chính mình cũng nhanh hít thở không thông. Lão tử đời này lần thứ nhất chơi cao cấp như vậy a. Hắn không muốn lại nhẫn lại, trực tiếp giải khai đối Tà Hỏa Phượng Hoàng võ hồn áp chế. Nhẫn nhịn thật lâu khát vọng bay thẳng đại não. Ánh mắt bên trong tơ máu trong nháy mắt che kín. Mã Hồng Tuấn bay nào lên giường, chăm chú địa ôm lấy cô kia thân thể mềm mại thật sâu nụi người. Cỏ xanh mùi thơm ngát, muội muội thật có tư tưởng a. Lúc này một trương như ẩn như hiện mặt xuất hiện ở trước mắt, Mã Hồng Tuấn sửng sốt một chút. "Muội muội, ngươi làm sao dáng dấp có điểm giống huynh đệ của ta a?" Không dung hắn suy nghĩ nhiều, thể nội Tà Hỏa đã triệt để làm choáng váng đầu óc. Chỉ nghe Mã Hồng Tuấn ngao một tiếng liền nhào tới. Nơi đây tỉnh lược ba vạn chữ. Chương 69, Đái Mộc Bạch tiến hóa. Làm sao còn chưa tới chỗ? Đái Mộc Bạch buồn bực đi tới, trước đó đẩy cửa ra về sau phát hiện là một cái hành lang. Đi rất lâu cũng không có gặp đầu, trở về lại cảm giác có chút tính không ra. Cuối cùng chỉ có thể dạng này chẳng có mục đích đi tới, thỉnh thoảng còn dơ chai rượu lên uống mấy ngụm. Tất cả đều là sắc màu ấm điều hành lang bên trong, một điểm ánh sáng phá lệ rõ ràng. Nhanh đến rồi sao? Đái Mộc Bạch vuốt vuốt say khướt con mắt, giữ vững tinh thần hướng phía sáng ngời đi tới. Sắp đạt tới thời điểm, từng đợt thanh âm quen thuộc liền truyền vào lỗ tai. Hoàn hảo thanh âm phá lệ chói tai. Đái Mộc Bạch nghi hoặc địa đẩy cửa ra, chẳng lẽ là đi nhầm gian phòng? Nhưng chính là như thế xem xét, lại làm cho trái tim của hắn đột nhiên ngừng. Hai cái thân thể giao chồng lên nhau, từ đỉnh chóp rủ xuống rèm cửa tiếp khởi trận trận gợn sóng. Màu hồng dưới ánh đèn, lờ mờ có thể thấy được cái kia bôi bóng hình xinh đẹp. Lóe lên một cái rồi biến mất dung nhan, là hắn đời này đều quên mất không được người. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Cái bình rơi xuống đất, nện ở trên thảm cũng không có phát ra tiếng vang. Chân quý rượu lan tràn ra, làm cho người muốn ăn mỏ rộng mùi lúc này lại thành thuốc gây nôn. Hoe. Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận cuộn cuộn, dạ dày quặn đau cảm giác để hắn càng không ngừng nôn khan. Nước chua hỗn hợp có rượu từ miệng bên trong phun ra ngoài, nước mắt cùng nước mũi cũng căn bản ngăn không được. Mập mờ thanh âm quanh quẩn ở bên tai, như là trong địa ngục cực hình. Hai cái sớm chiều trung đụng thân ảnh cuốn dao cùng một chỗ. Ngày bình thường từng màn mảnh vỡ trong đầu quanh quẩn. Dưới ánh mặt trời Đường Tam mỉm cười rực rỡ. Nấu cơm lúc cái kia hiểu địa bóng lưng, lúc chiến đấu cái kia từng ly từng tí bảo hộ, chúng độc lúc cái kia tỉ mỉ chăm sóc. Đái Mộc Bạch bàn tay hung hăng chế trụ ngực, cuống họng cùng kéo ống bễ đồng dạng thô trọng hô hấp lấy. Ta thật ngốc, ta thật ngốc, ta rõ ràng là đối với hắn. A a a a. Đái Mộc Bạch quỳ trên mặt đất, thân thể chăm chú địa ôm thành một đoàn, như là đánh mất con non giống như dã thú khét đều. Khí huyết càng không ngừng cuộn cuộn, đủ loại điên cuồng cảm xúc hóa thành thực chất khói đen. Tam Mâu Bạch Hổ võ hồn tự động nhiệt lộ. Chỉ là trong ngày thường uy phong lẫm lẫm Bạch Hổ lúc này lại bị Tỏa Liên gắt gao vây khốn. Một đôi mắt bên trong tất cả đều là bạo ngược, khóe mắt càng là chảy ra chất lỏng màu đen. Tâm tình tiêu cực càng ngày càng nhiều. Xiên xích đúng là trực tiếp dung nhập Bạch Hổ thể nội, tại nó lông tóc bên trên khắc vẽ ra từng đạo màu đen đường vân. Mà những văn lộ kia tổ hợp lại, cực giống một gốc lam ngân thảo. Khục. Đái Mộc Bạch buồn bực khục một tiếng, đúng là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó lảo đảo trốn ra khỏi nơi này. Không có người biết hắn đi địa phương nào, trên đường đi nhiều tên thị nữ ân cần thăm hỏi đều bị một trường đẩy ra. Chỉ biết là hắn trực tiếp chạy ra sông bạc, biến mất trong màn đêm mịt mùng. Cùng một thời gian, Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng co quắp một trận đau đớn, đúng là trực tiếp thoát khỏi dược vật khống chế. Ta đây là ở đâu bên trong? Còn không có tỉnh táo lại, Đường Tam lại bị một đạo mập mạp thân ảnh đè ép xuống. Bảo bối ta còn không có đã nghiền đâu. Dầu mỡ mặt to đĩa bu lại, doa đến Đường Tam vội vàng lui lại. Nhưng chính là như thế khẽ động, đằng sau truyền đến như tê liệt thống khổ quét sạch toàn thân. Tê. Hắn hít sâu một hơi, túi đầu nhìn về phía mình thân thể. Phía trên xanh một miếng mà tử cùng một chỗ vết tích, trên cổ càng là lít nha lít nhít ô mai ấn. Giờ khắc này, Đường Tam rốt cục kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Xấu hổ, phẫn nộ, tuyệt vọng, thống khổ, mê mang, xoắn xuýt, sắc ý Mã Hồng Tuấn, người muốn chết. Đường Tam vận chuyển hồn lực cưỡng ép chống đỡ đứng người dậy, trước tiên mặc quần áo xong. Mà Mã Hồng Tuấn lúc này tà hỏa còn không có triệt để tiêu trừ, lý trí không rõ, giơ kim cô đồng liền nhào tới. Đường Tam ánh mắt lạnh lẽo, phất tay triệu hồi ra Lam Ngân Thảo đem nó trói buộc chặt. Bắt Chu Mâu từ phía sau mở ra, cùng nhau nhắm ngay Mã Hồng Tuấn cổ. Ghê tởm. Đường Tam thớ hào hẹn, đau rát cảm giác đau một chút cũng không có giảm bớt. Thế nhưng là trải qua liên tục cân nhắc, hắn vẫn không thể nào hạ thủ được. Bát Chu Mâu chậm rãi thu lại, quay người liền rời khỏi phòng. Đến giữa cổng thời điểm, trên đất một vũng máu hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không biết vì cái gì, làm Đường Tam nhìn thấy vết máu này thời điểm, đáy lòng đột nhiên co quắp một trận lấy đau đớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Tam bàn tay che ngực, lông mày chăm chú nhíu lại. Nhưng mà trên mặt đất ngoại trừ vết máu bên ngoài không có vật gì khác. Suy tư một lát sau, Đường Tam quyết định vẫn là tạm thời rời khỏi nơi này trước. Bỏ không Mã Hồng Tuấn bị Lam Ngân Thảo buộc không cách nào động đậy. Theo Đường Tam rời đi, tà hỏa không cách nào phóng thích, cuối cùng toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Mã Hồng Tuấn thống khổ kêu thảm, muốn đưa tay giải quyết, làm sao trói thật chặt căn bản không động được. Cuối cùng tà hỏa càng ngày càng nhiều. Ầm. Một tiếng vang trầm. Tạt nòng. Mã Hồng Tuấn đời này đều không cần lại buồn rầu tà hỏa vấn đề, tất cả đều vui vẻ. Thật sự là rất có ý tứ. Tại Chí Tôn phòng bên trong, Đinh Hạo thông qua lưu ảnh thạch kết nối toàn bộ hành trình quan sát, đồng thời đem chân quý nhất hình tượng từng cái bảo tồn. Người tới. Vừa dứt lời, Đức Gia thân ảnh liền cung kính từ ngoài cửa tiến đến. Thánh tử đại nhân, có gì phân phó? Đinh Hạo hài lòng vuốt ve trong ngực ngủ say nữ hải, tiện tay ném ra cùng một chỗ lưu ảnh thạch, thanh âm lãnh đạm nói: "Ngươi đi qua sát lục chỉ đô, hắn là sẽ không ít tà thuật đi, quay đầu tìm một cơ hội tiếp cận Đái Mộc Bạch. Nhớ kỹ, phóng đại hắn thất tình lục dục, ta muốn Đường Tam trở thành tâm ma của hắn." Đức Gia vội vàng tiếp được, thận trọng mở ra trong đó hình tượng, chính là Bạch Hổ biến dị cái kia một đoạn. Sau khi xem xong, Đức Gia chấn động vô cùng. Cái này võ hồn, hắn lại là Tinh La Đế quốc hoàng thất. Đột nhiên, tự biết nói nhầm, hắn vội vàng ngậm miệng lại. Đinh Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói: "Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết ta muốn làm gì. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ này chỉ cần viên mãn hoàn thành, cung phụng trong điện có ngươi một vị trí." Đức Gia nghe vậy hưng phấn địa lần nữa quỳ rạp xuống đất: "Tạ ơn thánh tử đại nhân thưởng thức, tiểu nhân nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Đinh Hạo thì là khoát tay hào nói: "Còn có một việc, trong phòng cái tên mập mạp kia, ngươi đi tìm một cái hệ phụ trợ hồn sư, cần phải trị cho hắn tốt, ít nhất phải mặt ngoài nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết, bằng không thì liền không có ý nghĩa." Nhìn qua mặc dù là trợ giúp trị liệu, nhưng là Đức Gia lại là đáy lòng phát lạnh. Cái này mỗi một bước an bài cũng là vì về sau làm nền. Giết người bất quá đầu chạm đất, kinh khủng nhất vẫn là Chu Tâm A. Đức Gia lĩnh mệnh sau liền lui ra ngoài. Một lát sau, Đinh Hạo xuất ra bình thuốc tại thiếu nữ dưới mũi lung lay. Tiểu Vũ từ từ mở mắt, còn không thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, một đạo thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai: "Ngươi tỉnh rồi, trên thân còn có chỗ nào không thoải mái sao?" Chương 70, Tiểu Vũ công lược hoàn thành. "Là ngươi? Ngươi làm sao lại tại?" Tiểu Vũ lời còn chưa nói hết, liền bị há miệng ngăn chặn. Đinh Hạo ôm nàng cả người lâm vào giường nước bên trong, đầu lưỡi cấp trắng trợn lãnh địa. Nô Tiểu Vũ kêu rên rãy rủa, phòng tuyến lại từng chút bị công phá, cuối cùng triệt để luân hãm. Thằng đến nửa giờ sau mới buông tay ra. Lúc này Tiểu Vũ sớm đã quần áo không chỉnh tề, đổ mồ hôi lâm ly. Rời môi thời điểm một chuỗi bóng ánh ngụm nước hợp thành sợi tơ, tại màu da cam dưới đèn chiếu lấp lánh. "Đừng." Tiểu Vũ mê mang con mắt hiện lên một vẻ bối rối, duỗi tay đè chặt làm loạn đồ vật. Đinh Hạo mỉm cười. "Các ngươi bị đen ăn đen xem như nô lệ bán, nếu không phải ta vừa vặn đi ngang qua đem ngươi mua xuống, cái kia hạ chẳng coi như thảm lạc. Võ Hồn Thành cũng không thiếu phong hào đấu la, đi ra ngoài bên ngoài có thể phải chú ý điểm nha, con thỏ nhỏ, như vậy, ngươi nên báo đáp thế nào ta đây?" Tiểu Vũ trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Tự mình người quen biết bên trong, duy chỉ có thiếu niên ở trước mắt thần bí nhất, có lẽ có thể vì cứu nhị mình cung cấp một chút trợ giúp. Nàng đều đã nghĩ kỹ mặc kệ đối phương đưa ra điều kiện gì đều tiếp nhận. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, vừa thấy mặt chính là như thế một cái chẳng cảnh. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ có chút thẹn thùng túi thấp đầu. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi, "Ngươi có thấy hay không Tam ca, hắn là cùng ta cùng đi?" Nghe được Tam ca xưng hô thế này, Đỉnh Hạo con mắt vi vi nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm. "Hắn a, cũng sớm đã đi ra, hẳn là đang tìm ngươi đi." Tiểu Vũ lập tức gấp, dãy rủa lấy muốn đứng dậy. "Không được, ta phải đi tìm hắn, bằng không thì Tam ca sẽ lo lắng." Chỉ là dược hiệu còn chưa qua, nàng vừa đứng dậy, liền lại mềm nhũn ngã xuống. Lần này càng là trực tiếp té ngã tại Đinh Hạo trong ngực. Mềm nhũ thơm ngọt thân thể tựa ở khuỷu tay, không còn có khí lực ngăn cản. Đinh Hạo một bên nuốt nuốt mềm mại một bên cảm thán, không hổ là nhu có thỏ, không có cô phụ cái tên này. Tiểu Vũ vừa sợ vừa thẹn, dãy rủa muốn chạy trốn. Đinh Hạo mập mờ cười nói, cũng không phải chưa có xem, thẹn thùng cái gì? Lâu như vậy không gặp mặt, liền không muốn ta sao? Tiểu Vũ tự biết bất lực phản kháng, hô hấp có chút thô trọng, thơm ngọt mùi thơm cơ thể vẩn quanh tại trên mặt giường nước, chu mỏ nói, một chút đều không muốn, mau buông ta ra. Đinh Hạo không nói lời nào, lãng lặng địa hưởng thụ lấy giờ khắc này. Mấy phút sau, Tiểu Vũ lại cũng mất phản kháng khí lực, lúc này nhờ Hạo mới nói ra, ta có thể thả ngươi ra ngoài, cứu ngươi lần này cũng không cần thù lao, ghi ở trong lòng là được. Bất quá nha, bên ngoài cái kia hầu tử khả năng liền kháng không được bao lâu a. Tiểu Vũ lập tức thân thể cứng đờ, hoảng sợ nói, ngươi có ý tứ gì? Đinh Hạo mỉm cười, ánh mắt tựa như là đối đãi đã tiến vào chiếc lồng con mồi, thanh âm càng giống là ma quỷ nói nhỏ, mang đến vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tình anh hồn sư giải thì đấu kết thúc về sau, Võ Hồn Điện liền sẽ lấy Thái Thán Cự Viên làm dẫn tử, câu dẫn trong tỉnh đấu đại xâm lâm cái khác 10 vạn năm hồn thú ra. Bọn hắn đã sớm ở bên ngoài làm xong mai phục, ra một con bắt một con, thẳng đến một mẹ hốt gọn mới thôi. Chờ cái kia hầu tử mất đi tác dụng, liền sẽ trực tiếp chém giết trở thành giáo hoàng hồn hoàn cùng hồn cốt. Những lời này giống như một đạo xâm xét giống như tại Tiểu Vũ trong đầu nổ bể ra đến, kích phá nàng tất cả tâm lý phòng tuyến. Nhị Minh liền phải chết, Đại Minh cũng sẽ chết. Tiểu Vũ không có phát hiện, nước mắt của mình đã từng viên lớn bắt đầu lan xuống. Đinh Hạo nhiều hứng thú vươn đầu lưỡi nhấm nháp, mỹ danh nó nói lau mặt. Tiểu Vũ đối với cái này cũng không có phản kháng. Nàng tựa như để tuyến như con rối tự lẩm bẩm. Cùng một chỗ sinh sống vài vạn năm người nhà nhóm hiện tại đều phải chết. Một loại thỏ chết cô buồn tình cảm xông lên đầu. Tiểu Vũ tuyệt vọng giơ tay nắm lấy Đinh Hạo cổ áo, nước nợ chóp mũi đỏ bừng nước nợ nói, "Ngươi khẳng định có thể giúp ta, đúng hay không? Cầu văn ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta, muốn ta làm gì đều được. Cầu văn ngươi." Tiểu Vũ bất lực khóc sụt sùi. Đinh Hạo túi thấp xuống đôi mắt nhìn không ra ý nghĩ, chỉ là nhẹ nhàng mà đem ôm trong ngực Lý An phủ. "Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Chỉ là..." Lời nói xoay chuyển ngươi lại có thể nỗ lực cái gì đâu? Tiểu Vũ ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời ấp úng nói không ra lời. Đinh Hạo tiếp tục dẫn dụ nói, "Ta coi như có thể giúp ngươi, đó cũng là cần phải bỏ ra rất lớn đại giới. Nếu như cái gì cũng không chiếm được, vậy ta làm sao có thể làm lỗ vốn sinh ý đâu?" Tiểu Vũ suy tư một lát sau xấu hổ nói, "Thế nhưng là ta không có cái gì." "Không." Đinh Hạo bỗng nhiên để cao âm lượng, "Ngươi có." Dứt lời đem thả ở trên lưng trên tay chậm rãi rời xuống. Tiểu Vũ thân thể cứng đờ, dừng không ngừng run rẩy, nhưng lần này cuối cùng không có ngăn cản. Nàng phảng phất nhận mệnh giống như nhắm mắt lại. Đinh Hạo ngửi ngửi cái kia cô thấm vào nội tâm mùi thơm cơ thể hít một hơi thật sâu. "Ta có thể giúp ngươi, nhưng ta muốn, ngươi cũng phải cho ta. Bất quá không phải hiện tại, ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện cho, có thể hiểu chưa? Về phần hiện tại, ta trước hết thu chút lợi tức đi." Tiểu Vũ chớp lấy mắt to có chút mê võng. Sau đó cảm nhận được một trương đại thủ đặt ở đỉnh đầu, lập tức sáng tỏ, thế là chủ động co lên. "An tâm tranh tài, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm được, ngươi cũng đừng để ta thất vọng." Đinh Hạo lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, lắng lặng mà nhìn xem Tiểu Vũ quét dọn một chỗ vừa bộn. Tại sau khi thu thập xong, Tiểu Vũ liền mặc mang chỉnh tế rời khỏi phòng. Trên đường đi thông suốt, trực tiếp liền đi tới cửa chính. Lúc này sắc trời hơi sáng, Tiểu Vũ thiếu cảm giác giống như là qua một thế kỷ lâu như vậy. Nhìn về phía Võ Hồn Thành cửa thành Nhị Minh phương hướng, nàng cuối cùng vẫn vô lực ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Đúng lúc này, "Tiểu Vũ." Đường Tam khập khiễng từ bên cạnh đi tới, trên mặt tất cả đều là lo lắng. "Ngươi bị khi phụ sao? Ta vừa mới đi tìm người hỗ trợ đi." Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn mình thích nhiều năm như vậy Nam Hải, trong mắt lại khó sinh ra một tia gợn sóng. Có lẽ từ bước vào Võ Hồn Thành trong nháy mắt đó, vận mệnh của mình liền đã không thuộc về mình, hiện tại chỉ thuộc về người kia. Nghĩ tới đây, Tiểu Vũ đứng người lên, cũng không giống như ngày thường nhào vào Đường Tam trong ngực, mà là nhàn nhạt nói ra, "Đi thôi, chúng ta cần phải trở về." Dứt lời, nàng liền dẫn đầu rời đi. Đường Tam cau mày muốn bước nhanh đuổi theo, thế nhưng là vừa dùng lực liền truyền đến kịch liệt đau nhức, chỉ có thể từng chút trở về chuyện. Chê tởm Mã Hồng Vân, sóng muộn có một ngày muốn giết hắn. Chương 71, ám vệ bị thu mua. Con trai của ngươi tức, nói đúng ra kém chút là con trai của ngươi tức, cảm giác thế nào? A Ngân thông qua tiểu thế giới khe hở hoàn toàn thấy được vừa mới một màn kia, cả người có chút hề bại ngồi dưới đất. Nàng là cô gái tốt, chỉ tiếc đường ra gặp ngươi. Ta chỉ hy vọng Tam Nhi có thể cả đời bình an trôi chạy liền tốt. Hừ. Đinh Hạo hừ lạnh một tiếng. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Đường Tam là con của ngươi a? A Ngân hơi nghi hoặc một chút nói, kia là ta hoài thai 10 tháng sinh hạ, làm sao có thể không phải con của ta? Đinh Hạo nghe vậy cười ha ha. Có chút thương hại mắt nhìn A Ngân giễu cợt nói, chẳng qua là cấp độ làm áo cưới thôi. Không đợi A Ngân tiếp tục hỏi cái gì, Đinh Hạo liền trực tiếp đóng lại tiểu thế giới. Ám vệ từ trong hư không đi ra, cung kính quỳ trên mặt đất. Thánh tử đại nhân, Đức Không Đức đã tiến hành ngụy trang đến gần đáy một bạch, đây là sòng bạc khế đất, còn có những người kia văn tự bán mình. Hắn nói đem những thứ này toàn bộ không ràng buộc hiến cho Võ Hồn Điện, cho chuyện đồng hồ hiếu tâm, hy vọng thánh tử đại nhân chớ có ghét bỏ. Đinh Hạo đưa tay tiếp nhận khế đất, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ. Cái này sòng bạc tại Võ Hồn thành phồn hoa khu vực, một năm ít lợi liền có thể mua kế tiếp môn phái nhỏ, đơn giản chính là hút kim lợi khí. Huống hồ có thể chấp trưởng nơi này, đại biểu không chỉ có riêng là tài lực, càng nhiều thì là quyền thế. Nhiều ít người định bỏ cũng không đổi kịp lội vị trí, vậy mà liền như thế đưa ra ngoài. Đinh Hạo chỉ là nhìn mấy lần liền đem khế đất tiện tay ném xuống đất. Ám Ảnh, ngươi chừng nào thì nhận biết ta sao? Ám vệ sửng sốt một chút, sau đó nói, từ năm đó ám bộ khảo hạch mang ngài về tới bắt đầu. Đinh Hạo có chút cảm thán rượi vào ở trên ghế salon, ngửa đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc. Không nghĩ tới nhoáng một cái liền đã nhiều năm như vậy, ngươi xem như nhìn ta lớn lên, cũng là ta tại Võ Hồn Điện vì số không nhiều tâm phúc. Ám vệ thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, đa tạ thánh tử đại nhân thưởng thức. Có thể hắn còn không có cao hứng bao lâu, Đinh Hạo câu nói tiếp theo liền đem hắn đánh vào thâm nguyên. Ngươi thu đức không đức nhiều ít chỗ tốt, phải cho ta thổi gió thoảng bên hai. Ám vệ lập tức bị dọa đến kết đảm, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất nằm sấp trên mặt đất ve tiếng nói, thánh tử đại nhân, ta. Đinh Hạo không kiên nhẫn trực tiếp đưa tay đánh gãy. Ngươi còn có một cơ hội. Ta mấy năm nay nhưng từ chưa tại tài phú bên trên thua thiệt ngươi. Ám vệ hô hấp dồn dập, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không đứt rời rơi, vội vàng từ trong ngực móc ra một bản bí tịch để dưới đất. Thánh tử đại nhân thứ tội, thuộc hạ nữ nhi chỉ đã thức tỉnh một cái phế võ hồn, coi như ta đem tất cả đồng lộc toàn bộ nện ở trên người nàng, cũng chỉ là miễn cưỡng đến hồn tông cảnh giới, đời này đều khó mà đột phá. Đức Không Đức nói quyển bí tịch này có thể giúp nữ nhi của ta tăng trưởng tư chất. Ta thật sự là khó mà cự tuyệt. Nàng từ nhỏ đã không có mẫu thân, những năm này cũng một mực không có thời gian làm bạn nàng, ta nghĩ đền bù nàng. Ta không nghĩ nàng bởi vì thực lực bị người xem thường. Đây là mẹ nàng trước khi lâm chung sau cùng nguyện vọng. Cao 2 mét tráng hán đúng là trực tiếp khóc ra tiếng, quỳ trên mặt đất càng không ngừng dập đầu. Khôi giáp đều bị quăng bay ra ngoài. Một chương giản dị tự nhiên mặt chữ quốc lộ ra, thật dài vết sẹo quán xuyên nửa gương mặt, nhìn xem có chút hung ác. Đinh Hạo thở dài. Cái này vết sẹo là vì bảo hộ hắn bị một cái vạn năm hồn thú đánh lén lưu lại. Cũng chính là từ một lần kia, Đinh Hạo mới hướng Thiên Đạo lưu xin cái này ám vệ làm vì mình đơn độc người hộ đạo. Mũi chân hắn nhấc câu, bí tịch liền rơi vào trong tay. Bên trong ghi lại tà thuật hoàn toàn chính xác có thể tăng trưởng tư chất, lại muốn rất nhiều nhân mạng đến làm nền hiến tế mới có thể. Biện pháp hữu thương thiên hòa, còn rất dễ dàng nghiện. Chỉ cần sử dụng một lần liền rốt cuộc không dừng được. Bí tịch này ngươi cũng nhìn, chuẩn bị dùng như thế nào? Ám vệ vội vàng nói, Võ Hồn Điện có rất nhiều tử hình phạm nhân, thực sự không được ta còn có thể mang nàng đi sát lục chi đô, nơi đó đều là tội ác tẩy trời hạng người. Đinh Hạo nghe xong lắc đầu, phóng xuất ra lôi điện trực tiếp hủy đi trong tay bí tịch. Ngu xuẩn. Ám vệ nhìn thấy bí tịch biến thành một đống cặn bã, tuyệt vọng túi lầu xuống. Sau đó Đinh Hạo đứng dậy chỉnh lý tốt quần áo đi hướng cổng, đẩy cửa thời điểm quay đầu thản nhiên nói, "Ta nhớ được con gái của ngươi là phụ trách Võ Hồn Điện đối ngoại công tác, về sau liền đem đến chính vụ điện phụ tá ta xử lý sự tình. Về phần bí tịch, giáo hoàng điện bên trong có một bản tốt hơn, ngươi quay đầu cầm lệnh bài của ta đi chép một phần. Vốn là muốn đem cái này sòng bạc ngầm tặng cho ngươi, hiện tại coi như xong, toàn bộ xung công, ngươi có bằng lòng hay không?" Ám vệ nhãn lực dần dần có ánh sáng, trực tiếp một cái tại chỗ 720 độ lớn xoay tròn quay người quỳ xuống đất, chán trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái độc lớn. "Ta thánh tử đại nhân, thuộc hạ tuyệt đối nguyện ý." Đáp lại hắn chỉ cửa đóng âm thanh, còn có trước mặt cùng một chỗ lệnh bài. Ám vệ trong mắt chứa nhiệt lệ, hai tay cung kính nâng lên lệnh bài tự lẩm bẩm, "Hai mẹ nàng, ngươi có thể yên tâm, nữu nữu về sau khẳng định sẽ trở nên nổi bật, tuyệt đối không ai sẽ xem thường nàng." Đứng ở ngoài cửa Đinh Hạo thở dài sau rời đi. Quả nhiên hung ác không hạ tâm, làm một phản phái, ta còn là không hợp cách ta. Mặc dù nói như thế, cái kia dương lên khỏe miệng liền ngay cả A Cờ đều ép không được. Đi thẳng đến Võ Hồn Điện trong chủ điện, Bi Bị Đông từ một đống văn kiện bên trong ngẩng đầu hiếu kỳ nói, "Chuyện gì vui vẻ như vậy?" Đinh Hạo nhíu mày, ngữ khí có chút nhẹ nhõm, "Không có gì, chính là thời tiết tốt, vui vẻ." Bị Bị Đông lại là không vui, ánh mắt u hoán vô cùng. Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, đồ vật tất cả đều lưu làm cho ta. Cái này hồn sư giải thi đấu bắt đầu ngày đầu tiên là có thể đem người bận điệu chết. Lôi đài tu sửa, nhân viên trị liệu, còn có một cặp người ngày ngày nhớ tới cửa cầu kiến. Đinh Hạo nhìn xem nhà mình sư phó nói liên miên lại nhải, khóe môi nết lên vẻ mỉm cười. Bị Bị Đông nói khát nước, trước mặt đột nhiên thêm ra đến một chén nước. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một nhãn đũ tiền đồ, sẽ còn hiếu thuận sư phó. Đinh Hạo liếc mắt, ngươi đến cùng uống hay không? Không uống ta liền ngã. Uống uống uống. Bị Đông vội vàng một thanh tiếp nhận, có thể để ngươi rót cốc nước thật sự là tam sinh hữu hạnh à. Hai người lẫn nhau trêu ghẹo, hoàn toàn không có giáo hoàng cùng thánh tử uy nghiêm. Mà tại Đinh Hạo trước mặt, Bị Đông cũng là triệt để bông xuống cao lạnh bộ dáng. Suy nghĩ kỹ một chút, một cái đã từng yêu đương não, làm sao có thể cao lạnh đâu. Bất quá lời này nhờ Hạo không dám nói. Nữ nhân thẹn quá hóa giận thế nhưng là mảy may không nói lý. Bí Bi Đông một bên uống nước vừa nói, loại này cảnh tượng hoành tráng, ngươi không chuẩn bị hạ tràng chơi đùa sao? Định Hạo sờ lên cằm suy tư một hồi nói, đi a, sao có thể không đi đâu, cả ngày xem văn kiện nhiều không có ý nghĩa. Tất lại còn có một cái lão hưu đang chờ ta đây. Dù sao cũng phải cho hắn điểm kinh hỉ đi. Chương 72, vẫn là ngươi tốt nhất. Trong thành, Đinh Hạo lại biến hóa thành đã từng dạ sổ bộ dáng, sau lưng còn đi theo một cái cực đẹp nữ nhân. A Ngân, thế giới bên ngoài cảm giác thế nào? Đinh Hạo hài lòng đánh giá kiệt tác của mình. Trải qua nhiều lần tự mình đổ vào, tăng thêm tiểu thế giới hoàn mỹ bồi dưỡng hoàn cảnh, cuối cùng hao phí số chu tiên thảo mới ngưng tụ ra như thế một kẻ thân thể. Thân thể này đã bị tiểu thế giới pháp tắc quan chú, không có Đinh Hạo cho phép không thể rời đi vượt qua 10 mét, đồng thời không cách nào chống lại mệnh lệnh của hắn. Vừa làm lúc đi ra liền ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng là giật nảy mình, bất quá cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ là vô vỗ Đinh Hạo bả vai ý vị thâm trường nói một câu, tiết chế điểm. Làm nhiều năm như vậy sư phó, đồ đệ của mình cái gì tính tình nàng là nhất thanh nhị sở. A Ngân có chút hoảng hốt nhìn một chút bàn tay của mình, lại ngước đầu nhìn lên đã lâu ánh nắng. Đây là ý thức khôi phục đến nay lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thái dương. Bên trong tiểu thế giới ban ngày cùng đêm tối toàn bằng Đinh Hạo nhất niệm trường khống. Ta có thể đi nhìn xem tam nhị sao? A Ngân thận trọng nói. Đinh Hạo mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể. Hai người sau đó hướng phía Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện phương hướng tiến lên. Lúc này mọi người đều bởi vì giải thi đấu mà chuẩn bị. Trong nguyên tắc, cuộc so tài này vốn là tại Thiên Đấu Thành tổ chức. Chỉ là Đinh Hạo có ý nghĩ của mình, thông qua Thái Thản Cự Viên không ngừng để cao võ hồn thành nổi tiếng. Cuối cùng thông qua nhiều mặt điều tiết mới đưa cuối cùng địa điểm sửa đổi đến võ hồn thành bên trong. Ngươi nói Hoàng Thất không nguyện ý, thật có lỗi. Hoàng Thất bên ngoài liền một cái phong hào đấu la, coi như tăng thêm Độc Cô Bác cái này trên danh nghĩa khách khanh cũng mới hai cái, còn không có võ hồn điện vị trí nhiều. Phản kháng vô hiệu. Tuyết Dạ Đại Đế coi như tiếp tục khó chịu, cũng phải mang theo Tuyết Thanh Hà cùng một đám đại thần cười chạy tới. Mà Đinh Hạo làm đây hết thảy mục đích chỉ có một cái. Cái này võ hồn điện cũng không có trong truyền thuyết mạnh như vậy nha, hoàn hồn sư thánh địa đâu, trên đường cái thủ vệ đều là người bình thường. Đúng đấy, một điểm hồn lực ba động đều không có, bất quá bọn hắn trên người trang bị là thật đẹp trai a. Đẹp trai có làm được cái gì, thật có gây chuyện một bàn tay liền trụ chết một đống, có thể đến tham gia trận đấu cái nào không phải thiên tiêu. Còn có đường kia miệng ngừng một loạt lớn hộp sắt, lại còn có thể động, bộ dáng thật hù dọa người, là mới quan tài kiểu dáng sao? Mấy cái dự thi tuyển thủ liễu díu thảo luận, đối con đường hai bên thủ vệ chỉ trỏ. Những thứ này tất cả đều là võ hồn điện che chở cho người bình thường. Chỉ là nghe được cần muốn trợ giúp liền một đợt nối một đợt trước đến báo danh, trải qua một đoạn thời gian cường vấn, trên cơ bản đã đem phân phối xuống tới vũ khí sử dụng lô hỏa thuần thanh. Một thân đặc chủng y phục tác chiến, bên hông một chuỗi lựu đạn, trong tay bưng a cờ, uy phong lẫm liệt. Bất quá tại cái này võ hồn thế giới, đẹp trai cũng không có nghĩa là thực lực mạnh yêu. Lui tới chiến đội đều không đem những thủ vệ này coi ra gì, mà cái này chính là Đinh Hạo kết quả mong muốn. Hai người đi đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện khu vực sau liền thận trọng quan sát, chỉ thấy đám người bên trong bầu không khí mười phần quỷ dị. Mã Hồng Tuân một mặt sảng khoái ngồi dựa vào gốc cây dưới, đái một bạch mặt không thay đổi lau sạch lấy trong tay chỉ hổ. Đường Tam mặc rộng lượng áo choàng, đem toàn thân đều bọc vào. Tiểu Vũ cũng là hai tay chống cằm đang ngẩn người, cùng Đường Tam không có chút nào một điểm giao lưu. Áo Tư Tạm không biết chỉ là một đêm vì cái gì đoàn kết đội ngũ liền sụp đổ, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm chủ đề. Lão đại, ngươi làm sao nhuộm tóc rồi? Đái Mục Bạch nghe vậy mở to mắt, nguyên bản một đầu vàng óng ánh tóc trong vòng một đêm toàn bộ biến thành trắng, trong con ngươi càng là ẩn ẩn hiện ra huyết quang. Lan, hư lạnh một tiếng bị hù Áo Tư Tạm vội vàng chân sau, lại là không cẩn thận đụng phải chính đang nghỉ ngơi Đường Tam. Tê, Đường Tam đau hừ lạnh một tiếng, ngũ quan xinh xắn đều muốn xoay đến cùng nhau, lập tức lên cơn giận dữ lạnh a nói, không được đụng ta. Áo Tư Tạm cả người đều phủ, làm sao ngay cả cho tới nay đều mười phần hiền lành Đường Tam đều như thế táo bạo. Hắn thận trọng tìm tới cái ghế ngồi xuống, nhưng cũng không dám lại tìm mấy người khác đáp lời. Đường Tam chống đỡ lấy thân thể đi hướng phía sau nói khẽ, sư phó, nếu như, ta nói là nếu như, cái chỗ kia thụ thường, còn có biện pháp khôi phục sao? Ngọc Tiểu Cương dừng lại đọc qua trong tay điện tịch, vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nói, đây là ta nghe qua nhất kỳ hoa vấn đề. Đầu tiên, cái chỗ kia làm sao lại thụ thương đâu? Còn nữa, liền xem như banh ra, còn làm mà khôi phục. Đường Tam mặt sắc có chút khó coi, nhưng cuối cùng không có phát tác. Là ta một người bạn hắn. Ngọc Tiểu Cương lúc này mới nhẹ gật đầu, trong ngực lật ra một quyển sách, chỉ vào trong đó vài trang nói, dựa theo phía trên này phương thuốc, tiến hành rèn luyện liền có thể khôi phục. Đường Tam trong mắt lóe lên một đạo mừng rõ, vội vàng tiếp nhận phương thuốc. Thế nhưng là bôi thuốc thứ này lại là phiền phức sự tình, tự mình không nhìn thấy, lại không tốt đem khống. Về phần tìm ai hỗ trợ đâu? Đường Tam nhìn về phía đang ngẩn người Tiểu Vũ, cuối cùng vẫn là thở dài. Một Bạch, ngươi có thể giúp ta một việc sao? Đái Một Bạch sửng sốt một chút, sau đó gấp vội vàng gật đầu. Không có vấn đề. Hai sóng vai hướng phía khu rừng chân đi đến. Bốc thuốc chuyện này rất đơn giản, phương thuốc bên trong đều là rất phổ thông dược vật, thậm chí hoa không có bao nhiêu tiền. Tại hồn lực tôi vào nước lạnh tình huống phía dưới, một nồi dược cao rất nhanh liền chế biến thành công. Đường Tam có chút xấu hổ nói, ta hôm qua uống say, không cẩn thận ngã một phát, kết quả bị trên đất cây gậy đả thương nơi đó. Nhưng là chính ta bôi không tiện, càng nghĩ chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ, dù sao ngươi dù sao quen thuộc. Nói đến đây, Đường Tam hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng tử. Thật là cái nào ấm không đề cập tới mở cái nào âm. Đạt được Đái Một Bạch sau khi đồng ý, Đường Tam để lộ áo choàng nằm sấp trên bàn. Đái Một Bạch hít sâu một hơi, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm xúc động. Tuyết trắng hai mảnh liền bày ở trước mặt mình, đây là nhiều ít ban đêm ở trong mơ tồn tại. Thế nhưng là đêm qua lại, Mã Hồng Tuấn cái kia hôn trướng hắn phải chết. Đái Một Bạch bàn tay thoa lên dược cao, nhẹ nhàng địa đụng vào xương đỏ vị trí. Đường Tam lập tức toàn thân cứng đờ, ngay sau đó là dừng không ngừng run rẩy. Không chỉ là đau đớn, càng nhiều hơn chính là nội tâm xấu hổ, không cam lòng, phẫn nộ, thậm chí còn có một chút điểm thẹn thùng. Có lẽ Đường Tam làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình một ngày nào đó sẽ chủ động đối người nào đó vênh lên ông. Đái Mộc Bạch nhìn xem cái kia tuyết trắng, đáy mắt lần nữa hiện ra đen nhánh xiển xích, màu đen đường vân dần dần bò lên trên ánh mắt. Hắn đem tay trái chở khách Đường Tam trên bờ vai trấn an nói, là bị tổn thương quá nghiêm trọng, khả năng cần nhiều bôi chút thuốc cao. Nương theo lấy cảm giác đau đớn quét sạch. Đường Tam biểu lộ có chút quái dị, đại ca, ngươi Bạch Hổ Trảo luyện được không tệ a, tay như thế lớn. Vẫn là ngươi tốt nhất, không có chút nào ghét bỏ giúp ta bôi thuốc. Ừm. Đái Mộc Bạch lên tiếng, sau đó đem tay phải khoác lên một bên khác trên bờ vai. Từ đây cắt ra bắt đầu hai tay giải phóng. Nhưng mà, bôi thuốc quá trình lại vẫn còn tiếp tục. Chương 73, Đái Mộc Bạch hắc hóa. Đái Mộc Bạch là một cái cực kỳ chăm chú người, làm sự tình xưa nay không qua loa. Thượng như lúc này sức thuốc, giữa cao tại lỗ sâu chung quanh đều lau sạch lấy, vì càng thêm một thỏa, hắn dùng hai tay cố định trụ Đường Tam bả vai. Đảo dược sử phía trên dược vật tại nhiều lần bôi lên sau đã tiêu hao hầu như không còn. Bất quá Đái Mộc Bạch cũng không có như vậy thư giãn, vì dược cao tốt hơn hấp thu, hắn sử dụng từ Tinh La Đế quốc hoàng thất học được đặc thù công nghệ kỹ xảo. Nặng nhẹ vừa phải, tiết tấu hoàn mỹ. Đây chính là đã từng một cái siêu cấp phong hào đấu la sáng tác gia đình cấp kiếm pháp, chia làm nặng nhẹ hai kiếm, phối hợp với nhau hạ uy lực không thể khinh thường. Lúc trước một chỗ ruộng cạn trăm năm không có mưa, kết quả tại bộ kiếm pháp kia hạ đâm rách thiên cung. Một đạo nước suối từ trong núi chảy ra, khiến cho cái kia một mảnh ruộng cạn có thể lần nữa khôi phục sinh cơ. Mà bộ này đấu kiếm pháp, lúc này chính là bị Đái Mộc Bạch nắm trong tay. Chỉ cần dùng đạo dược sử dụng kiếm pháp, liền có thể xúc tiến được vật hấp thu, đồng thời tăng cường thể chất. Thậm chí tại sử dụng xong kiếm pháp về sau, còn lại càng dễ tiến hành đốn ngộ. Đái Mộc Bạch cũng không có keo kiệt, hết sức chăm chú thi triển kiếm pháp. Nhẹ kiếm nhẹ kiếm nhẹ kiếm, trọng kiếm, nhẹ kiếm nhẹ kiếm nhẹ kiếm, trọng kiếm, nhẹ kiếm nhẹ kiếm nhẹ kiếm, trọng kiếm. Theo tiết tấu của chiến đấu càng lúc càng nhanh, Đái Mộc Bạch cái trán cũng không khỏi xuất hiện mồ hôi. Kiếm pháp đối người sử dụng tố chất thân thể yêu cầu cực cao, mỗi một kiếm đều sẽ tiêu hao đại lượng thể lực. Từ từ, chiến đấu tiến vào giằng co hóa. Đái Mộc Bạch cắn chặt răng, chuẩn bị liều mạng một lần. Bắp thịt toàn thân căng cứng, hồn lực toàn bộ hội tụ tại đảo dược sử bên trên. Oeng! Một đạo kiếm khí màu trắng xông lên thiên không, trực tiếp chém vào đen nhánh trong hư vô. Mà tại vung ra một kiếm này về sau, Đái Mộc Bạch cũng như tiết khí khí cầu đồng dạng, lập tức cảm giác bị rút khô linh hồn. Một trận im ắng chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Một lát sau, Đái Mộc Bạch ôn nhu vô Đường Tam phía sau lưng nói khẽ, "Thế nào, thương thế có cảm giác hay không khôi phục một điểm?" Đường Tam rõ ràng là đánh mất quá nhiều thể lực, miệng lớn thở hổn hển. "Đa tạ đại ca, ta cảm giác đã khôi phục ít nhất một nửa. Sư phó cho phương thuốc hoàn toàn chính xác không tầm thường, đại khái lại bôi một lần liền có thể tốt. Bất quá còn đến đa tạ đại ca giúp ta bôi thuốc, hoàn thất thủ pháp hoàn toàn chính xác không tầm thường, hấp thu hiệu quả tốt không chỉ gấp đôi. Lần sau còn phải phiền phức đại ca." Đường Tam có chút hư nhược dựa vào ở trên tường, sắc mặt hồng nhuận. "Không khách khí, đều là huynh đệ." Đái Mộc Bạch cười khách khí một tiếng, đáy mắt mịt mở hiện lên một tia vẻ lo lắng. "Chỉ có một lần à, xem ra cần phải lại nghĩ biện pháp. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, hôm nay tranh tài không dùng được chúng ta chờ một lúc đi ra xem một chút là được, về đến cấp ngươi nói tình hình chiến đấu." Đường Tam nghe vậy cảm kích cười cười. Sau đó hư nhược nằm ở trên giường ngủ thiết đi. Đái Mộc Bạch đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát, quay người trực tiếp ra ngoài phòng. Chỉ bất quá hắn cũng không trở về đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện phương hướng, mà là đi thẳng đến Võ Hồn Thành bên ngoài trong rừng rậm. Hắn chẳng có mục đích đi tới, khi thì ngồi xổm người xuống nhìn trên mặt đất lam ngân thảo ngẩn người. Đột nhiên, hắn giống là hướng về phía không khí tự nhủ, ngươi nói có thể giúp ta được đến hắn, là thật sao? Bôi đen sương mù từ trong ngực hắn bay ra, dần dần trong hư không hội tụ thành người đi, chỉ bất quá không có tướng mạo. Hắc Vũ suy cười một tiếng nói, ngươi cảm thấy, nếu như hoàng thất biết tâm tư của ngươi, như vậy ngươi tiểu Nam Hải sẽ tao ngộ cái gì đâu? Vừa mới cảm thụ không tệ đi, có phải hay không rất khó lấy quên, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta, như vậy thì có cơ hội tranh đoạt hoàng vị, chỉ cần ngươi trở thành hoàng đế, quy tắc chính là ngươi chế định, khi đó hắn chẳng phải. Hắc Vũ nói nhỏ như là nhân ngư tiếng ca đồng dạng mê người. Mỗi câu nói đều nói Đái Mộc Bạch trong tấm khảm. Xiên xích lần nữa gia tăng, lần này trực tiếp đem Bạch Hổ toàn bộ trói lại. Lần này, không còn là Đường Vân. Toàn bộ thân hổ đều bị phủ lên thành đen như mực, hổ trong mắt hiện lên một tia bi ai, thế nhưng là cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thể bị thôn phệ. Đợi cho tất cả xiên xích toàn bộ biến mất, nguyên bản uy phong lẫm lẫm Bạch Hổ biến thành tràn ngập ghế sofa cùng bạo ngược khí tức hắc hổ. Bóng đen nhìn âm thầm tắt lưỡi. Thánh tử đại nhân là thật hung ác, tiểu tử này trực tiếp nhập ma. Mặc kệ, ta hiện tại cũng chỉ có một con đường đi đến đen, trước giáo dục cái hoàng tử này đi. Bóng đen chính là đức gia dùng tà thuật huyễn hóa thành. Nhìn xem vẫn đang giãy giụa Đái Mộc Bạch. Đức gia phất tay vẩy ra một mảnh trong suốt một phần. Đái Mộc Bạch vô ý thức hút vào, lập tức hai mắt bắt đầu trở nên mê võng. Đức gia thấy thế vội vàng nói khẽ, ngươi thích thiếu niên kia sao? Thích. Đái Mộc Bạch như là ngu dại đồng dạng đáp lại. Vậy nếu như có người ngăn cản các ngươi cùng một chỗ đâu? Vậy liền toàn giết. Nếu như là cái này thế nhân đều ngăn cản đâu? Đái Mộc Bạch rõ ràng sửng sốt một chút, gật gù đắc ý nói, trèo lên hoàng vị, huyết tẩy thiên hạ. Giết tới bọn hắn không dám nói lời nào. Đức gia lộ ra một tia được như ý mỉm cười tiếp tục nói, trèo lên hoàng vị cần rất mạnh thực lực, ngươi đánh không lại hoàng huynh của ngươi, tiếp nhận truyền thừa của ta mới có cơ hội phản sát. Đái Mộc Bạch hô hấp dần dần thô trọng, miệng bên trong càng là mọc ra răng nanh, thanh âm khàn khàn nói, ta tiếp nhận truyền thừa của ngươi. Đức gia vui mừng quá đỗi, lập tức đem bôi đen quang đánh vào Đái Mộc Bạch trên mặt. Hắc quang bên trong bao vây lấy một con ngón út phẩm chất màu trắng côn trùng, nhìn qua cùng giỏi dáng dấp phi thường giống. Côn trùng không có mắt, nâng lên đầu lung lay, liền thuận Đái Mộc Bạch lỗ mũi chui vào. Ít ba, hai Đái Mộc Bạch rõ ràng cảm nhận được mãnh liệt thống khổ, coi như ý thức không tỉnh táo tình huống phía dưới vẫn như cũ nằm lăn lộn trên mặt đất. Hai tay gắt gao đè đầu, tựa hồ nghĩ ngăn chặn cái gì. Đức Gia vội vàng lần nữa vẩy ra một túi bột phấn, nhẹ giọng trấn an nói, không nên chống cự, đây là tiếp nhận chuyển thừa quá trình. Chỉ cần nhẫn qua đi, về sau liền có thể cùng cái kia tiểu nam hải ở cùng, một chỗ ba. Đường Tam Đái một bạch tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt nguyên bản xuất hiện một điểm thanh minh dần dần lần nữa biến mất. Cuối cùng hai tay chậm rãi buông xuống, triệt để mất đi chống cự. Màu trắng giòi bỏ tiến quân thần tốc, một lát sau hoàn toàn biến mất tại trong lỗ mũi. Không hổ là hoàng tử, ý chí thật kinh người, kém chút liền không ra. Đức Gia nhẹ nhàng thở ra, từ trong ngực lấy ra cơ bản dính đầy vết máu bí tịch để dưới đất. Sau đó lần nữa hóa thành hắc vụ tiến vào đái một bạch trong ngực. Trọn vẹn qua nửa giờ sau, đái một bạch mới ung dung tỉnh lại. Trước tiên liền gấp vội vàng ngồi dậy, sắc mặt cùng với khó coi. Ngươi ở đâu? Ngươi cái này hỗn đản, đã dám cho ta hạ dược. Hắn lại xuẩn cũng có thể đoán được vừa mới tuyệt đối xảy ra chuyện gì, chỉ là cái gì cũng nhớ không nổi tới. Đúng lúc này, trên đất vài cuốn sách đưa tới chú ý của hắn. Đái một bạch đưa tay nhặt lên, chỉ là lật ra tờ thứ nhất liền không còn cách nào chuyển mở trong mắt. Chương 74, mẹ con gặp mặt. Đợi đến đái một bạch sau khi trở về, tranh tài liền đã nhanh muốn bắt đầu. Đầu tiên là từ Tuyết Dạ đại đế lên đài sẽ tiến hành một phen diễn thuyết, sau đó lại là Thất Bảo Lưu Ly Tông Linh Phong Chí nói chút khích lệ lời nói. Bởi vì lần này là tại Võ Hồn Thành, Tất Lạp Tư cũng chỉ có thể làm cái vai phụ. Bị đồng tự thân lên đài. Vì cổ vũ mọi người chăm chú đối đãi, lần này tranh tài hạng nhất đội ngũ, Võ Hồn Điện sẽ khen thưởng thêm trọn vẹn vạn năm hồn cốt. Đồng thời ba hạng đầu đều có một lần tiến vào Giáo Hoàng Điện học tập cơ hội. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người rung động. Lít nha lít nhít đám người sôi trào lên, tiếng ồn ào thậm chí lấn át to lớn trung vang. Có thể có loại phản ứng này cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì phần thưởng thế nhưng là có trọn vẹn hồn cốt ta. Phải biết một kiện thực dụng hồn cốt tại ngoại giới sớm đã bị xào đến giá trên trời, chỉ có đại tông môn hoặc là hoàng thất mới có thể có được. Thậm chí những thứ này đại tông môn đều rất khó góp tệ nhất cho bộ. Vậy cũng là xem như bảo vật gia truyền đồ vật, chớ nói chỉ là xem như phần thưởng lấy ra. Trọn vẹn hồn cốt vừa phối tính mạnh hơn, sử dụng về sau vượt cấp chiến đấu liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Liền xem như tài đại khí thô Linh Phong Chí cũng không nhịn được nhìn nhiều bị đông vài lần. Cái này Giáo Hoàng quyết đoán thật to lớn, ta còn là so già kém a. Kiếm Đấu La ở một bên khinh thường nói, có đôi khi quá tự tin cũng không phải chuyện tốt. Ta trước đó ra ngoài đi dạo, phát hiện năm nay có rất nhiều hắc mã, thực lực không thể so với chúng ta đệ tử chênh lệch. Nếu để cho những tông môn khác người lấy được quán quân, có cái này Giáo Hoàng khó chịu. Linh Phong Chí nhận đồng nhẹ gật đầu. Sau đó tò mò hỏi, có nào hắc mã? Kiếm Đấu La suy tư một lát báo ra mấy cái danh tự. Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Đường Tam Đái một bạch mấy người, còn có Thần Phong Học Viện Phong Tiếu Thiên, Tinh La đại biểu đội hoàng tử, đều không phải là cái gì tốt gây. Hai người lúc nói chuyện, giải thi đấu cũng đã bắt đầu. Cùng những năm qua không giống chính là, năm nay đội dự thi ngũ rất nhiều. Trên cơ bản sắp xếp một trận liền phải các loại buổi sáng mới có lôi đài có thể để chống. Đường Tam mấy người làm dự bị thành viên không có chuyện gì làm, chỉ có thể ra ngoài chuyển nhìn một chút. Đái một bạch tự nhiên là theo sau lưng, Tiểu Vũ đang tự hỏi một lát sau cũng đi theo. Một đoàn người ngay tại phiên chợ bên trên đi dạo thời điểm. Ú đã lâu không gặp a, tiểu nương pháo. Đường Tam bỗng nhiên quay đầu, khỏe mắt run rẩy, trầm giọng nói, Dạ Sổ, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Đinh Hạo mỉm cười, mở ra hai tay, trên mặt viết đầy vô tội. Ui, ta và ngươi lại không có mâu thuẫn gì, có cái gì không dám xuất hiện? Không có mâu thuẫn. Ngươi thế nhưng là. Đường Tam đang muốn mắng chửi người, dư quang lại thoáng nhìn một bên Tiểu Vũ, cuối cùng chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống. Cuối cùng hít sâu một hơi nói, chúng ta không quen, xin từ biệt đi. Đường Tam muốn trực tiếp rời đi, thế nhưng lại bị Đinh Hạo nữ nhân bên cạnh hấp dẫn. Nữ tử kia toàn thân bao khỏa tại áo choàng bên trong, chỉ có thể nhìn ra hai con mắt để lọt ở bên ngoài. Chính là đôi mắt này. Đến cùng đã bao hàm nhiều ít cảm xúc ca. Vui sướng. Bi thương. Chờ mong. Tưởng niệm. Vì khuất. Đến không hết cảm xúc hỗn hợp lại cùng nhau, cuối cùng toàn bộ hóa thành từ ái. Đường Tam chỉ cảm thấy trong lòng một trận, mãnh liệt chua xót cảm giác xông lên đầu, một viên to như hạt đậu nước mắt trượt xuống gương mặt. Hắn vô ý thức đưa tay sát qua, ánh mắt kinh nghi. Vì cái gì ta sẽ như vậy bi thương? Không ai có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Đinh Hạo mỉm cười đi vào, vi túi đầu tiến đến Đường Tam bên tai nói, làm sao thấy được ta đều kích động rơi lệ. Lại nói, thật hoài niệm Tiểu Vũ đâu, rất lâu đều không có thưởng thức qua. Đường Tam lập tức ánh mắt lăng lệ, Dạ Sổ, ngươi có đường đến chỗ chết. Cường hãn khí huyết bộc phát, tại quanh thân vờn quanh thành hỏa diễm. Đinh Hạo không thèm để ý chút nào, mũi chân điểm nhẹ liền trở về vị trí của mình. Đường Tam đưa tay chộp một cái, hồn hoàn hào quang lóe lên, một thanh từ lam ngân thảo tạo thành vũ khí xuất hiện trong tay. Lam ngân trường thương. Bắt môn độn giáp lực lượng tăng thêm hồn kỹ, uy lực trực tiếp gấp bội. Trường thương thậm chí đều đột phá bức tường âm thanh, tại nguyên chỗ vang lên một tiếng nổ mạnh to lớn. Ngắn ngủi mười mấy thước khoảng cách, thân súng thậm chí xuất hiện vào mẹo, có thể thấy được uy lực mạnh, cỗ như hồn vương đều không nhất định có thể hoàn hảo không chút tổn hại đo lấy. Mã Hồng Tuấn trong mắt đều nhanh chọn lùi ra. Rõ ràng bình thường tất cả mọi người cùng một chỗ tẩy nhà vệ sinh, ngươi sao có thể lặng lẽ mạnh lên? Trường thương thoáng qua liền mất, Đinh Hạo lạnh nhạt vỗ tay phát ra tiếng. Một mực đứng ở bên cạnh A Ngân lập tức đứng dậy, trực tiếp giang hai tay ra đem hắn hộ tại sau lưng. Kinh phong thổi rất A Ngân mũ, lộ ra một trương tuyệt khuôn mặt đẹp. Tóc dài màu lam theo gió tung bay. Ngay tại thương ở giữa sắp bắn trúng tim thời điểm, trường thương hóa thành từng mảnh lam ngân thảo, nhu hòa vây quanh A Ngân phất phới. Đây là có chuyện gì? Ta hồn kỹ đâu? A Ngân không nói gì, nhưng thật ra là Đinh Hạo không cho phép nàng há mồm. Cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua Đường Tam về sau, nàng liền một lần nữa đeo lên mũ túi đứng ở đằng sau. Mà Đường Tam còn tại nguyên chỗ không dám động. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, tự mình hồn kỹ đã không nghe sai khiến. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy. Đái Mộc Bạch thả ra hồn hoàn, chuẩn bị xông đi lên trợ trận, kết quả bị một cánh tay ngăn lại. Đường Tam ngưng trọng lắc đầu, sau đó hô: "Các ngươi là làm sao làm được?" Đinh Hạo nhíu mày nói: "Ta nói nàng là mẹ ngươi mẹ, ngươi tin không?" Đường Tam nhíu mày, rõ ràng là không tin. Đinh Hạo thấy thế trực tiếp quay người rời đi. "A Ngân, cần phải đi." A Ngân cũng không nói lời nào, cũng không tiếp tục ngẩng đầu, trực tiếp đi theo. Mấy người đứng tại chỗ, cũng không dám theo sau. Đái Mộc Bạch không vui nói: "Cứ như vậy thả bọn họ đi rồi." Đường Tam nhìn xem A Ngân rời đi phương hướng ngây người thật lâu. "Ta cảm giác, không được bao lâu còn sẽ gặp mặt." Phát sinh chuyện như vậy, mọi người cũng đều không có tiếp tục đi dạo đi xuống dục vọng, trực tiếp trở về học viện chiến đội. Trên đường đi, Đường Tam đều túi đầu trầm tư, ngón tay không ngừng vuốt ve vừa mới thả ra ngoài Lam Ngân Thảo. Theo lý mà nói, võ hồn thả ra ngoài về sau, Lam Ngân Thảo hoặc là trực tiếp biến mất, hoặc là lại bởi vì thiếu khuyết năng lượng mà nhanh chóng tử vong. Nhưng là bây giờ lại còn sống, thậm chí sinh mệnh lực mạnh hơn. Quỷ dị tình huống để Đường Tam không khỏi hoài nghi lên thân phận của A Ngân. Nàng rốt cuộc là người nào? Cùng lúc đó, Đinh Hạo cũng về tới chỗ ở của mình, đưa tay mở ra A Ngân mũ. Tâm nguyện hoàn thành, cảm giác thế nào? Chỉ gặp A Ngân sớm đã lệ rơi đầy mặt, khóc cái mũi đều đỏ. Nàng bất lực ngồi dưới đất, nước nở nói, là ta hại hắn. Thông minh như nàng, làm sao có thể nhìn không ra Đái Mộc Bạch nhìn về phía Đường Tam ánh mắt là có ý gì? Không chỉ hồn thú mạnh nhất chính là khí tức cảm ứng. Hai người khí tức bên trong lẫn nhau có giao, rõ ràng là vừa mới phát sinh qua cái gì không lâu. Mấu chốt nhất là, Đường Tam chủ tu Lam Ngân Thảo, nhiều năm như vậy liền tất cả đều uổng phí. Lam Ngân Hoàng chỉ có thể có một cái, mình bị Đinh Hạo phục sinh. Cái kia Đường Tam liền mãi mãi cũng không có khả năng đột phá cực hạn. Uổng phí hết nhiều năm như vậy thời gian thì thôi. Lam Ngân Hoàng huyết mạch còn vượt trên hắn tự thân nhân loại huyết mạch, khiến cho hiện tại âm thịnh dương suy, càng ngày càng tới gần nữ tính hóa. Có thể nói, chỉ có A Ngân chết rồi, Đường Tam mới có thể quật khởi. Mà bây giờ hết thể đã trễ rồi. A Ngân cũng không nghĩ tới, là bởi vì chính mình, nhi tử mới có dạng này chuyển biến. Chương 75, thiên nhận tuyết đến. Đinh Hạo đưa tay đem A Ngân ôm vào trong ngực, bàn tay thuận eo tuyến nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay cảm thụ được cái kia một màn kia tơ lụa, trong lòng không khỏi lại dâng lên một chút xúc động. Trước đó tại bên trong tiểu thế giới dùng là năng lượng thân thể, không biết hiện tại thực thể cảm giác có thể hay không càng kỳ diệu hơn một điểm. A Ngân nguyên bản còn đang khóc, cảm nhận được một cây thân thể đè vào trên bụng, lập tức dọa đến cắn chặt bờ môi, cũng không dám lại phát ra âm thanh. Coi như bàn tay sắp trượt vào quần áo thời điểm, một đạo tiếng mở cửa làm rối loạn tiết tấu. "Hạo Hạo, ngươi ở đâu?" Thiên Nhận Tuyết vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Đinh Hạo đang sờ A Ngân. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là A Ngân trước gánh không được, đưa tay hung hăng tại Đinh Hạo trên lưng nhéo một cái. Khụ khụ, đó là cái ngoài ý muốn. Đinh Hạo không chút nào mang hoảng, thậm chí biểu thị đây chỉ là nhiều nước. Không chỉ có chậm rãi rút tay ra, còn có thể thuận tiện giúp A Ngân chỉnh lý tốt quần áo. Thiên Nhận Tuyết hai tay ôm ngực liền ở một bên nhìn xem, cũng không nói chuyện. Vẫn là Đinh Hạo há mồm phá vỡ cục diện bế tắc. Thật vất vả trở về một chuyến, không đi tìm mẹ ngươi. Thiên Nhận Tuyết có chút đắng buồn bực gãi đầu một cái. Những năm này từ trước đến nay gia gia của ta sống nương tựa lẫn nhau, đột nhiên trở về, luôn cảm giác có chút không thích ứng. Cảm giác không biết làm sao nói chuyện với nàng. Ta đều lớn như vậy, cũng không thể nhào trong ngực nàng nũng nịu đi. Đinh Hạo sò lên cằm cũng cảm giác có chút khó xử, thế là nói ra, như vậy đi, hai ngày này công tác ta đến thay thế, để lão sư thả cái giả. Hai người các ngươi liền ẩn trốn một chút thân phận trong thành đi dạo chơi đùa, dạng này được không? Thiên Nhận Tuyết cảm thấy cũng không tệ lắm, liền gật đầu đồng ý, sau đó hai người liền trực tiếp đi đại điện. Về phần A Ngân, thì là bị mệnh lệnh không thể rời phòng. Trên đường, Thiên Nhận Tuyết nghi ngờ hỏi, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào thái thản cử viên? Đinh Hạo không cần nghĩ ngợi nói thẳng ra kế hoạch của mình. Võ hồn điện cần càng sức ảnh hưởng lớn, một cái tại hồn sư trong lòng chân chính thánh địa. Cho nên thái thản cự viên sẽ làm mồi nhử, tinh đấu đại xâm lâm bên trong còn có một cái thiên thanh lưu mãng, phương bắc còn có một số ẩn tàng, toàn bộ bắt lại nuôi nốt. Chờ đến thời cơ thích hợp, thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc đã không có tồn tại cần thiết. Thiên đấu đế quốc hoàng thất suy nhược, hiện có cũng đều là một đám giá áo túi cơm, tuyết dạ lao ra hỏa kia chống đỡ không được bao lâu, tuyết băng càng là không tranh nổi ngươi, đợi ngươi trở thành hoàng đế ngày đó, thiên đấu liền có thể tuyên bố diệt quốc. Nghe đến đó, Thiên Nhận Tuyết hỏi lần nữa, tinh la đế quốc luôn luôn phong bế, căn bản không có cái gì cơ hội xuất thủ, coi như cưỡng ép tiến công, cuối cùng cũng sẽ tổn thất đại lượng binh lực, cái này muốn giải quyết như thế nào? Đinh Hạo mỉm cười, biểu lộ không nói ra được tà khí. Hai người bọn họ hoàng tử đều tại võ hồn thành, đời tiếp theo hoàng hậu cũng tại trong lòng bàn tay của ta, bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao muốn như vậy giống chống khua chiêng tranh thủ giải thi đấu địa điểm? Làm sao ngươi biết đời tiếp theo hoàng hậu là ai? Hoàng hậu không phải A Mạnh liền A làm, mà là ta muốn cho ai làm, người đó là hoàng hậu. Đinh Hạo khẽ miệng mỉm cười nói ra câu nói này. Thiên Nhận Tuyết cả người đều sợ ngây người, nhìn chừng chừng lấy Đinh Hạo. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm giác người trước mắt là như vậy xa xôi, thật giống như không phải người của thế giới này. Rõ ràng còn không có tự mình lớn, cũng đã tại bố cục toàn bộ đại lục. Truyền thừa ngàn năm thế lực, trong mắt hắn cũng chỉ là một viên có ý tứ quân cờ mà thôi. Có lẽ trong mắt hắn, tiền tài, quyền lợi, nữ nhân, thực lực đều không trọng yếu. Hắn muốn, có lẽ là sáng tạo một cái chỉ thế giới thuộc về mình. Ý nghĩ này mới xuất hiện, Thiên Nhận Tuyết liền lắc lắc đầu. Đinh Hạo quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Thiên Nhận Tuyết hít một hơi thật sâu, điều chỉnh hạ cảm xúc nói, không có việc gì, chính là đột nhiên ngây ngẩn một hồi. Chúng ta đi nhanh đi. Hai người tăng tốc bước chân tiến đến đại điện. Bị Đông vừa nghe đến nói là có thể nghỉ, chỉ dùng một giây liền thay xong quần áo, một bà nhấc lên Thiên Nhận Tuyết cổ liền thuấn di ra ngoài. Đồ Nhi ngoan, ngươi cố lên. Hở. Đinh Hạo còn không có kịp phản ứng, trong đại điện liền còn sót lại hắn vẫn còn ở đó. Đối mặt với chồng chất như núi văn kiện, Đinh Hạo lâm vào thật sâu mê mang. ta có phải hay không phạm sai lầm chủ ý? Đại điện bên ngoài, Thiên Nhận Tuyết có chút không đành lòng thầm nghĩ, mụ mụ, chúng ta dạng này hố hắn không tốt lắm đâu, Hạo Hạo có tức giận hay không a? Bị Bị Đông nghe vậy liếc mắt, còn Hạo Hạo, Hạo 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 đâu? Tiêu thật thân mật, xì xì xì. Thiên Nhận Tuyết lập tức huyên náo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xấu hổ nói, mụ mụ, ngươi dạng này ta liền không để ý tới ngươi. Sao thế? Còn không thể để cho người ta nói, ta lại muốn nói a Hạo 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 ba. A a a a, mụ mụ ngươi thật là xấu a. Mẹ con hai người trang điểm thành bình dân dân chúng bộ dáng, tay trong tay cùng một chỗ tại phiên chợ bên trên tàn bộ, lẫn nhau trêu ghẹo nói đùa, nhìn qua ngược lại là càng giống tỷ muội một chút. Mà Định Hạo lúc này còn tại một đống lớn văn kiện bên trong không ngóc đầu lên được, khàn cả giọng giống giận, con dấu đâu? Ta cay bao lớn con dấu đâu? Đây đều là bao nhiêu ngày trước văn kiện, hợp lại ngươi trong khoảng thời gian này cái gì cũng không làm a? Cái quái gì? Một chỗ thôn cấp phân điện muốn bán buôn một vạn gầu a cờ, đây là muốn tạo phản sao? Nghi đạo lão đầu ngươi muốn 10 vạn đài tản cờ vây công hải thần đảo, có lẽ là nhiều chuyện, rất nhiều trưởng lão đều tại tham gia náo nhiệt, cố gắng ngày bình thường không có khả năng thông qua liền không cẩn thận phê cái đồng ý. Đinh Hạo mở to hai mắt nhìn nhìn hồi lâu, phát hiện đích thật là Thiên Đạo Lưu Thân bút viết, cái chữ kia dấu vết tuyệt đối không thể có thể nhận lầm. Đây chính là 10 vạn đài a. Đinh Hạo chỉ cảm thấy đau răng. Không nói trước 10 vạn đài tản cờ biết đánh nhau hay không xuống tới hải thần đảo. Cái kia ba tái tây làm hải thần tuyển định người, bản thân liền cùng hải thần đảo khóa lại. Đảo không có, nàng có thể không có thể còn sống sót đều là cái vấn đề. Nghĩ tới đây, Đinh Hạo trở tay cho trên văn kiện là chéo. Lúc này một thiếu nữ lặng lẽ đi tới, trong tay còn bưng lấy một viên con dấu, rụt rè nói, lúc này giáo hoàng đại nhân để đưa tới. Thiếu nữ tướng mạo tỉnh xảo, chỉ là trên mặt có chút tàn nhang. Ánh mắt lúc nhìn người cũng là né tránh, rõ ràng xã giao sợ hai chứng nặng chứng người bệnh. Đinh Hạo nhíu mày nói, ám ảnh nữ nhi. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, ừm, thuộc hạ gọi ám đâm đâm. Ừm. Đinh Hạo kém chút đem miệng bên trong trà phun ra ngoài, không dám tin nói, ngươi xác định không phải sở sở loại hình, là đâm đâm. Ám đâm đâm nghe được cái đề tài này thiếu chút nữa khóc lên, thanh âm có chút nước nở nói, mẹ ta năm đó mang thai 8 tháng thời điểm, ba ba chấp hành nhiệm vụ kết thúc, là tại quá hiếu kỳ, liền dùng đầu ngón tay chọc chọc, kết quả ta liền sinh non. Từ đó về sau, ba ba liền cho ta lấy tên gọi ám đâm đâm. Đinh Hạo trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. Hành động này lại liên tưởng đến ám ảnh tấm kia rõ ràng trí thông minh không cao mà to, đột nhiên cảm giác lại rất hợp lý. Đinh Hạo có chút cảm thán vô vô ám đâm đâm bà bay. Vất vả ngươi, sống đến bây giờ không dễ dàng a. Chương 76, đối chiến tiên nước học viện. Thời gian nhoáng một cái liền đi tới giữa trưa ngày thứ hai. Thánh tử đại nhân, lập tức liền đến phiên ngươi so tài. Đinh Hạo nghe vậy theo văn kiện bên trong nâng lên đầu, ánh mắt bên trong tất cả đều là tơ máu, mắt quần thâm càng là nặng cùng bị đánh đồng dạng. Mấp máy có chút môi khô khốc, bên người nước trà vẫn là ấm áp. Ám đâm đâm cũng không khá hơn chút nào. Nhìn một đêm văn kiện, tổn thương không phải thân thể, mà là đại não. Hai người sớm đã trí nhớ tiêu hao, một giọt đều ép không ra ngoài. Cùng ai đánh? Ám đâm đâm bưng lên bảng biểu quét mắt một nhãn, có chút mỏi mệt nói, Thiên Thủy học viện. Ừm. Đinh Hạo có chút mỏi mệt hừ một tiếng, nhìn một chút trên mặt bàn còn không có xử lý xong văn kiện trực tiếp đứng dậy. Người trước nghỉ ngơi một hồi, ta đánh xong trở về tiếp tục. Dứt lời liền phú thêm một kiện áo choàng trực tiếp đi ra đại điện. Lôi đài chờ khu chỗ, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, nhưng là ánh mắt nhưng vẫn là vô ý thức trôi hướng phía trước nhất một cái đội hình. Đó chính là trong truyền thuyết Thiên Thủy học viện, chỉ tuyển nhận nữ học viên. Tại bốn nguyên tố trong học viện xem như phần độc nhất, nhưng là thực lực lại có thể xếp tới trước mấy tên. Có thể nói bên trong mỗi cái đều là thiên chỉ tiêu nữ, người bình thường chỉ cần có thể cưới được một cái liền có thể thổi cả một đời. Lúc này một thiếu nữ làm bộ đang ngồi, ánh mắt lại liếc trộm đối diện một phương, lặng lẽ nói, cái này Thanh Son học viện đều là một đám đọc sách, làm sao cũng qua tới tham gia hồn sư giải thi đấu, bọn hắn không phải thích nhất làm con sao? Nước Băng Nhi cũng là nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh. Chỉ gặp Thanh Sơn học viện chỉ có 6 người, tướng mạo ngược lại là đều rất đoan chính, bất quá cùng mọi người không hợp nhau chính là 6 người này vậy mà đều đang đọc sách. Rõ ràng 7 cái đại mỹ nữ liền ngồi ở bên cạnh, vậy mà cúi đầu đọc sách. Còn thấy như vậy say sưa ngon lành, thậm chí còn có thể cười ra tiếng. Thiếu nữ trộm liếc một cái, lập tức xì hơi, không nghĩ tới chúng ta còn không có một bản sách lịch sử để mắt. Nước Băng Nhi cũng cảm giác có chút khó chịu. Nữ sinh nào có không ganh đua so sánh, tất cả mọi người thích bị người ánh mắt hâm mộ. Có thể hết lần này tới lần khác gặp được một đám con mọt sách, nhìn cũng không nhìn các nàng một nhãn. Đúng lúc này, một người mặc lớn quần cộc tử thân ảnh từ phía sau đi tới, trên chân còn mặc một đôi nhà ở giày sàng đạn. Hiển nhiên trung niên đại thúc trang phục. Mặc dù rất đẹp trai, nhưng này cũng không che giấu được trên thân cô này đổi phế khí chất. Đinh Hạo ngáp một cái đi đến phía trước nhất. Khác Nước Băng Nhi không nghĩ tới chính là, cái kia một đám phảng phất cái gì đều không thèm để ý con mọt sách vậy mà cùng nhau đứng dậy, cung kính hướng phía thiếu niên hành lễ. Lão sư tốt, ngồi đi, không cần dạng này. Đinh Hạo không quan trọng khoát tay áo, trực tiếp ngồi tại đội ngũ phía trước nhất vị trí. Còn lại 6 người một mực chờ đến Đinh Hạo ngồi xong về sau mới ngồi xuống, sách cũng không nhìn, quy quy củ củ mắt nhìn phía trước. Đối với cái này Đinh Hạo cũng 10 phần bất đắc dĩ. Đây là BB Đông tìm cho mình chiến đội. Thanh Sơn học viện cho tới nay chính khách tụ tập, mỗi một người học viên ra không phải làm quan chính là giáo dục một phương tiên sinh. Liền ngay cả tham gia hồn sư giải thi đấu, cũng liền chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Đinh Hạo vừa lúc bắt đầu ý tưởng đột phát, liền cho những sách này ngốc tử giảng một chút quốc phú luận. Không nghĩ tới chính là như thế một dạng, đúng là trực tiếp bị trở thành trên đời khó gặp đại tài. Thậm chí còn có học viện trưởng lão ngàn dặm xa xôi tới bái sư. Chỉ cần là Thanh Sơn học viện ra, ở trước mặt hắn đều tự xưng học sinh. Mà quyển kia quốc phú luận cũng ở trong học viện bí mật lưu truyền. Đinh Hạo biết cũng không có ngăn cản, bởi vì những ngày này sau đều là quản lý quốc gia năng thần, nhiều học một điểm tự nhiên là tốt. Đối với cái này Đinh Hạo cũng không tự tư, thậm chí đem mặt khác một chút có thể đưa cũng đều đưa ra ngoài. Lúc này, âm thanh lớn ở giữa không trung vang lên. Bản trận tỷ thí, Thiên Thủy Học viện VS Thanh Sơn Học viện, cho mời song phương ra trận. Tranh tài bắt đầu, Thiên Thủy Học viện đám người chỉnh tề đứng người lên hướng về thông đạo đi đến. Đinh Hạo quay đầu phân phó nói, ta một người đi là được, các ngươi ở chỗ này đọc sách. Lão sư tốt. Con mọt sách nhóm phi thường nghe lời, quy củ ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Mà Định Hạo thì là hướng phía lôi đài đi đến. Nước Băng Nhi nghỉ hoặc mà hỏi thăm, chỉ một mình ngươi sao? Định Hạo lườm nàng một nhãn. Không thể không nói Nước Băng Nhi tướng mạo cực đẹp, so với Ninh Vinh Vinh cũng là từng có mà không kịp, một thân màu lam váy ngắn mười phần phụ trợ khí chất. Ngũ quan xinh xắn tựa như là dùng băng điều khắc ra. Nếu là đặt ở bình thường, Đinh Hạo còn có hứng thú cùng nàng giao lưu một phen. Nhưng là hiện tại hắn ngay cả một chút động lực đều không có. Đinh Hạo đập đi miệng, có chút đổi phế nói, để các ngươi trước biểu hiện một hồi, ta sẽ điểm nhẹ. Dứt lời liền trực tiếp nhảy lên lôi đài. Một thiếu nữ nghi ngờ nói, Băng tỷ, gia hỏa này có ý tứ gì a, đây là xem thường chúng ta sao? Nước Băng Nhi nhíu mày nhìn về phía Đinh Hạo bóng lưng, sau đó lắc đầu. Mặc kệ, chúng ta hảo hảo phát huy là được, coi như đối phương chỉ có một người, chúng ta cũng không thể phất lờ. Ngay sau đó, mấy người theo sát phía sau cũng tới lôi đài. Gặp song phương trình diện, trọng tài lúc này đến. Thanh Sơn Học viện 6 người vứt bỏ thi đấu, đội trưởng Dạ Sồ tiếp tục tranh tài. Thiên Thủy Học viện VS Thanh Sơn Học viện, song phương có 1 phút thời gian tiến hành võ hồn triệu hoán. Vừa dứt lời, một đạo to lớn thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong cả sân khô nóng đều tại thời khắc này bị đuổi tản ra không ít. Lượng vàng hai tử hồn hoàn dâng lên, đúng là 7 người giống nhau như lúc. Thiên Thủy Học viện không hổ là nhất lưu thế lực, tại cái này cùng một chỗ bên trên nội tình mạnh đến mức không còn gì để nói. Dòng giá 7 người, tất cả đều là tốt nhất hồn hoàn phối trí, nhìn hồn hoàn nhan sắc, càng là vừa vặn để ép thân thể tiếp nhận cực hạn hấp thu. Nước Băng Nhị làm đội trưởng, trực tiếp phóng xuất ra võ hồn, một con to lớn băng tinh phượng hoàng bay lượn trên không trung. Cực phẩm thú vũ hồn cảm giác áp bách cực mạnh, không chỉ có tiếp cận vô địch không chế, uy lực cũng là 10 phần bá đạo. Cái này so với Mã Hồng Tuấn Hỏa Phượng Hoàng không biết mạnh đến mức nào. Một trận gió lạnh thổi qua, Đinh Hạo cảm giác toàn thân sảng khoái, lần thứ nhất đối Nước Băng Nhị dò dỉ ra ánh mắt tán thưởng. Không tệ, lực khống chế nếu có thể mạnh hơn điểm liền có thể làm kem tươi ăn. Nước Băng Nhi nghe đến lời này trong lòng dâng lên một cơn tức giận, băng tỉnh Phượng Hoàng đông nhiên phóng tới mặt đất. Đinh Hạo hoàn toàn bất động, nhiều hứng thú nhìn lên bầu trời. Sau một khắc, Phượng Hoàng nổ tung, mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Đinh Hạo duy trì nguyên bản tư thế bị một cái cự đại khối băng phong bế. Trọn vẹn qua một phút cũng không có động tĩnh. Thủy Nguyệt Nhi có chút luống cuống. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải đem người đánh chết ta. Nước Băng Nhi cũng có chút hoảng hốt. Không đúng, ta vừa mới cái kia cường độ, hẳn là đánh không chết người. Thế nhưng là hắn làm sao một điểm động tĩnh đều không có a? Dứt lời vội vàng liền muốn giải khai hồn kỹ. Các nàng từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong học viện, nơi đó gặp qua giết người tràn diện, sợ mình thất thủ. Đúng lúc này, khối băng bên trong bóng người lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Kỹ năng cũng không tệ lắm nha, có hứng thú hay không cùng ta hỗn? Như quỷ mị thanh âm tại sau lưng vang lên. Nước Băng Nhi chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp lông tơ đều dựng lên. Hắn đến cùng lúc nào ra? Chương 77, hạ số cú miểu sát. Nước Băng Nhi kinh dị xoay người, chỉ gặp 7 người tạo thành trong vòng vây thình lình xuất hiện Đinh Hạo thân ảnh. Thiếu niên khỏe miệng mỉm cười, một thân lưu manh vô lại hương vị. Nhìn ta làm gì, tranh thủ thời gian biểu diễn a, lại không đánh ta muốn phải xuất thủ. Nước Băng Nhi cắn răng tối lui, băng tinh phượng hoàng võ hồn một lần nữa lên đỉnh đầu ngưng tụ. Bảy trận. Theo nàng một tiếng khét đều, còn lại 6 người cũng nhanh chóng tìm tới vị trí của mình. Hết thảy 2 thập bát cái hồn vòng tại lôi đài sáng lên, đủ loại màu sắc hình dạng võ hồn đồng thời nở rộ. Hồn lực tại trận pháp đặc biệt điều khiển hạ bắt đầu tạo thành đường cong, cuối cùng hình thành nửa vòng tròn móc ngược trên lôi đài. Tí tách, tí tách. Đinh Hạo hiếu kỳ ngẩng đầu, chỉ gặp mặt trời chói chang không trung đúng là bắt đầu mưa điểm. Đồng nhiên, uy thế tăng lớn, mưa to gió lớn giống như hạ xuống. Tùy theo mà đến thì là từng mảnh bông tuyết. Đến cuối cùng đúng là rơi ra mưa đá. Toàn bộ quá trình không cao hơn 10 giây đồng hồ, năm đấm lớn mưa đá rơi xuống, có thể nhẹ nhõm đập chết một con trâu. Dày đặc trình độ tránh cũng không thể tránh. Bất quá Đinh Hạo cũng không có tránh thoát ý tứ, ngược lại là chủ động lộ ra phía sau lưng một mặt thoải mái hưởng thụ. Cường độ không tệ a, vừa vặn. Thủy Nguyệt Nhi phảng phất nhận lấy vũ nhục đồng dạng, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rút ra một thanh kiếm liền từ tà chắc phương bổ tới. Một kiếm này nhắm ngay chính là đùi, đồng thời cường độ nhìn qua cũng không lớn. Nếu như là nửa người trên, yếu hại quá nhiều, không cẩn thận liền sẽ tạo thành thương vong. Đùi thì là không có nhiều như vậy lo lắng, chỉ cần không phải cắt thành hai đoạn là có thể trị tốt. Nhiều nhất chính là trong thời gian ngắn đánh mất sức chiến đấu. Trong chiến đấu loại ý nghĩ này là phi thường ngây thơ. Bất quá Đinh Hạo cũng không ghét, bởi vì đây chỉ là một trận đấu mà thôi. Thủy Nguyệt Nhi nhìn thấy sắp đạt được, trên mặt liền muốn hiện ra tiểu dung. Sau một khắc, đinh, một tiếng vang giòn tại trong gió tuyết cực kỳ rõ ràng. Thủy Nguyệt Nhi tiểu dung cứng ở trên mặt. Vậy mà chỉ dùng một đầu ngón tay. Đinh Hạo chỉ là dùng một đầu ngón tay, liền thanh trường kiếm đạn đoạn mất. Cái này sao có thể? Người còn là người sao? Thủy Nguyệt Nhi nhìn xem đoạn kiếm không dám tin, có thể sự thật chính là như thế. Trong nháy mắt đó lực lượng kinh khủng, không chỉ có đánh gãy thân kiếm, phản chấn lực lượng thậm chí xé rách toàn bộ cánh tay phải cơ bắp. Mỗi một cái lỗ chân lông đều tại hướng ra bước lên huyết châu. Người, Thủy Nguyệt Nhi còn muốn nói điều gì, Đinh Hạo đã thuận di tại trước người hắn. Cả hai chóp mũi khoảng cách không đến 1 cm, Thủy Nguyệt Nhi vẻ mặt đưa đám nói, có thể nhẹ một chút sao? Đinh Hạo khẽ gật đầu. Ta hết sức. Nắm đấm trong nháy mắt biến thành đen, màu đen bên trong lộ ra một vòng màu đỏ, đại thành bật sổ sổ cụ quấn quanh. Chỉ là không đến 0.1 giây, tại còn không có cảm giác được đau đớn thời điểm, Thủy Nguyệt Nhi liền đã hôn mê bất tỉnh. Thân thể tựa như đường vòng cung đồng dạng bay về phía ngoài lôi đài. Muội muội, Nước Băng Nhi lo lắng hô một tiếng. Vừa mới mọi chuyện cần thiết cộng lại cũng chính là mười mấy giây sự tỉnh, mấy tên thiếu nữ cũng còn không có kịp phản ứng. Lúc này nhìn thấy Thủy Nguyệt Nhi bị đánh bay, từng cái dọa đến trận pháp đều nhanh duy trì không ở. Phải biết Thủy Nguyệt Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, thiên phú lại là phi thường cao, tại cái này trong tiểu đội là gần với đội trưởng tồn tại. Nhưng là bây giờ ngay cả một chiêu đều nhịn không được. Yên tâm đi, muội muội của ngươi không có việc gì, khả năng chính là sẽ đau bụng bên trên mấy ngày. Đinh Hạo thưởng thức nhìn một chút trên trời bao tuyết, hào không keo kiệt tán dương. Rất không tệ phối hợp, bình thường hồn vương khả năng cho đến chết đều không đụng tới các ngươi. Không được hoàn mỹ chính là trước giao là tại quá dài, đầy đủ ta giết các ngươi mấy chục lần, khống chế vẫn được, uy lực cũng có chút yếu. Nước Băng Nhi nghe được Đinh Hạo nói trong lòng có chút bất mãn. Nghe được nhà mình muội muội không có việc gì về sau nàng liền nhẹ nhàng thở ra, nói lẩm bẩm, ngươi mới bao nhiêu lớn, còn chỉ điểm lên ta tới, không đều là học viên mà. Đinh Hạo cười cười nói, đã cho các ngươi cơ hội biểu hiện. Vẫn là câu nói kia, có hứng thú tùy thời tới tìm ta còn thiếu cái thư ký. Nước Băng Nhị lập tức dâng lên một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm, quay đầu hô lớn, nhanh hoán đổi phòng ngự hình thức. Hán, lời con chưa nói hết, Đinh Hạo liền bước ra một bước, con người bỗng nhiên quyết trường, màu đỏ thâm quỷ dị quang mang chợt lóe lên. Trung cấp hạ ảo số cũ, áp bách. Trong tràng đại đa số người, bao quát trọng tài đều không có thấy rõ. Thật sự là quá nhanh, căn bản không có phản ứng thời gian, liền vẹn vẹn nháy một cái con mắt, trên lôi đài liền liên tiếp vang lên ngã sấp xuống thanh âm. Bao tuyết dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa chiếu xạ trên mặt đất. Thiên Thủy Học Viện, không một may mắn còn sống sót. Đinh Hạo tiến lên vô vô còn tại ngây người trọng tài, nhanh tuyên bố à, ta trở về còn có chuyện đâu. Trọng tài mới chợt hiểu ra, vội vàng tiến lên kiểm tra một phen Nước Băng Nhi đám người tình huống, sau đó lớn tiếng tuyên án nói. Nay trận đấu, Thiên Thủy Học Viện toàn viên mất đi sức chiến đấu, Thanh Sơn Học Viện chiến thắng. Lần này, không như trong tưởng tượng tiếng vỗ tay như sâm, cũng không có người hò hét trợ uy. Thiên Thủy Học Viện các trưởng lão bay chạy lên đem Nước Băng Nhi đám người lưng xuống dưới. Đinh Hạo cũng quay người biến mất ở trong đường hầm. Trong tràng vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lát mới có đôi câu vài lời. Cái kia Dạ Sổ vừa mới làm cái gì? Ta cũng không biết à, liền thấy cái gì đồ vật lóe lên một cái, sau đó đám kia muội tử liền tất cả đều nằm trên đất. Ngoa tạo, không phải là đánh giả thi đấu a? Ta cảm giác có khả năng, cái này thật sự là quá giả, liền trừng mắt liếc liền té xỉu. Không đúng, hẳn không phải là giả thi đấu, các ngươi nhìn phía trước mấy hàng người xem, giống như cùng Thiên Thủy Học Viện học sinh giống nhau như lúc. Đám người lập tức nhìn lại. Khoảng cách lôi đài gần nhất phương hướng mấy hàng người xem, khoảng chừng hơn 1000 người, vậy mà tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Khách quý nhìn trên này, một đám đại lão cũng trầm mặc không nói. Ninh Phong Chí ngồi trên ghế, hai tay khoanh ngăn trở mặt, ánh mắt phức tạp nói, kiếm thúc, ngươi nhìn thấy không? Kiếm đấu la ôm của chính mình võ hồn tựa ở bên tường, một mặt buồn vô cớ nhìn lên bầu trời. Gây nên, ta thấy được. Ninh Phong Chí hít một hơi thật sâu, vì toàn bộ đại lục hiệu ứng nhà kính cống hiến một phần lực lượng, sau đó cảm khái nói, ngươi sống so ta lâu, có hay không thấy qua loại này, chỉ dựa vào khí thế là có thể đem người chấn choáng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Kiếm đấu la lắc đầu, cái kia đây có phải hay không là cái gì đặc thù võ hồn loại hình? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Kiếm đấu la lắc đầu, cái kia ta cái gì cũng không biết. Kiếm đấu la trực tiếp đánh gãy tra hỏi. Ninh Phong Chí sửng sốt một chút, sau đó nâng chung trà lên nhẹ sông một ngụm, miệng bên trong nói lẩm bẩm, cái gì cũng không biết, bạch sống lâu như thế. Vừa dứt lời, chén trà trong tay chia làm hai nửa, sau đó lại hóa thành cho bụi từ đầu ngón tay trở xuống. Kiếm đấu la phun ra một ngụm trọc khí, thân kiếm trở vào bao thản như nói, ngươi nói cái gì tới, lỗ tai ta không tốt không nghe rõ. Ninh Phong Chí để tay tại trên đầu gối, chân thành nói, ta nói kiểm thúc là ta gặp qua đẹp trai nhất tiền bối. Chương 78, Ninh Vinh Vinh hôn sự. Ngay tại Đinh Hạo sau khi đi, cái lôi đài này bên trên lại tiến hành mấy trận đấu, chiến đấu hiệu quả cũng là 10 phần nổ tung. Liền ngay cả lôi đài đều bị phá hủy rất nhiều lần. Bất quá tại võ hồn điện thổ hệ hồn sư cố gắng dưới, chỉ cần mấy phút liền có thể toàn bộ tu sửa tốt. Tuyết Dạ đại đế càng không ngừng lặp lại quan sát trước đó lưu ảnh thạch, đáy mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Thiên hữu ta thiên đấu, vậy mà ra Dạ Sổ như thế một cái đỉnh cấp yêu nghiệt, mấu chốt nhất vẫn là thân thế trong sạch, hoàng thất được cứu rồi a. Cũng không trách Tuyết Dạ hưng phấn như thế. Hoàng thất võ hồn đại đa số đều là thiên nga, chỉ có thể coi là bình thường, muốn tu thành phong hào đấu la đơn giản khó hơn đăng thiên. Hiện tại võ hồn điện đối với mình nhìn chằm chằm, cái khác mấy cái đại tông môn cũng đều không phải là vật gì tốt. Điều này sẽ đưa đến Tuyết Dạ đại đế 10 phần không có cảm giác an toàn, đoạn thời gian trước Tuyết Tinh Thân Vương lôi kéo được Độc Cô Bác, nguyên bản là một chuyện tốt, nhưng là cho tới bây giờ, trong truyền thuyết kia độc đấu la đều không có tới bái kiến qua tự mình một lần. Cái này khiến Tuyết Dạ đại đế cảm giác giác hoàng thất mặt mũi đều tại bị giẫm trên mặt đất ma sát. Bây giờ có một cái thiên tài như vậy, chỉ muốn đại lực bồi dưỡng, đợi một thời gian định có thể trở thành hộ quốc đấu la. Nhưng là muốn làm sao lôi kéo hắn đâu? Tuyết Dạ đại đế vuốt ve giữa lông mày lâm vào lưỡng nan. Sau một lúc lâu, hắn khẽ cắn môi đối bên cạnh thái giám phân phó nói, Tuyết Kha cũng không nhỏ, phái người đem Dạ Sổ chân dung cho nàng đưa qua. Liền nói đây là lựa chọn cuối cùng. Rõ. Tiểu thái giám đạt được phân phó sau liền vội vàng lui ra ngoài. Đúng lúc này, Ninh Phong Chí từ sắt vách đi tới, bên người vẫn đi theo kiếm đấu la. Đại đế từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tuyết Dạ nghi hoặc địa nhìn hắn một cái, trong lòng đoán không ra ý đồ của đối phương, trên mặt lại treo nụ cười nói, Ninh tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hai người ngồi xuống bắt đầu thưởng thức trà, một bên thưởng thức tranh tài một bên nói chuyện phiếm, phảng phất lão hữu. Điều này không khỏi làm Tuyết Dạ ngứa ngáy trong lòng vô cùng. Nhìn thấy mục đích đã đạt thành, Ninh Phong Chí khẽ mỉm cười nói, năm nay thật sự là thiên kiêu tụ tập a, xem ra lại là một cái đặc sắc thời đại. Chỉ bất quá cái này vinh dự vốn là hẳn là thuộc về Thiên Đấu Hoàng Thành. Lời này vừa nói ra, Tuyết Dạ sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Ninh Tông chủ đây là ý gì? Giải thi đấu địa điểm thay đổi một chuyện, vẫn luôn là hoàng thất xỉ nhục. Trăm năm không có sửa đổi qua quy tắc, đúng là tại võ hồn điện tạo áp lực hạ không thể không lùi bước. Đừng nhìn đây chỉ là một nho nhỏ biến động, đại biểu lại là hai cái thế lực tranh phong, thi đấu sự tình về sau, Thiên Đấu Hoàng Thành uy nghiêm sẽ rớt xuống ngàn trượng, mà võ hồn thành thì sẽ ở hồn sư trong lòng địa vị thẳng tắp bay lên. Hiện tại nâng lên chuyện này, không thể nghi ngờ làm tại hoàng thất trên vết thương sắt mới. Ninh Phong Chí không thèm để ý chút nào Tuyết Dạ phẫn nộ, tiếp tục chậm rãi mà đàm đạo. Thất Bảo Lưu Ly Tông một mực không tranh quyền thế, chỉ muốn bảo vệ tốt nhà mình một mẫu ba phần đất, từ trên xuống dưới nhiều người như vậy miệng, có thể kiểm miệng cơm ăn là được rồi. Bất quá cũng coi là vận khí tương đối tốt, ta cái kia bất tranh khí nữ nhị đoạn thời gian trước đã thức tỉnh võ hồn, lại là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, cuối cùng quang tông rượu tổ một lần. Bất quá nữ nhị nha, cuối cùng là phải lấy chồng, ngược lại cũng cho chúng ta bọn này làm trưởng đối khổ não thật lâu. Tuyết Dạ bàn tay vướt ve ban chỉ, ánh mắt suy tư nói, theo tông chủ chỉ gặp, đã có thi sinh. Linh Phong Chí mỉm cười điểm. Tứ hoàng tử Tuyết Băng điện hạ. Tuyết Dạ động tác trên tay một trận, có chút ý vị thâm trường nói, Linh tông chủ có thể nghĩ kỹ. Liên tình huống bây giờ đến xem, Tuyết Băng có thể không có cơ hội kế thừa ta hoàng vị. Linh Phong Chí không do dự chút nào nói, ta đã nghĩ kỹ, đây cũng là trong tông cao tầng thống nhất ý nghĩ. Tuyết Dạ không nói thêm lời, ngồi trên ghế tự hỏi. Linh Phong Chí cũng không quấy rầy, cứ như vậy lặng lặng địa xem tranh tài. Hai người đều là thân cư cao vị nhân tình, ai cũng đừng nghĩ giấu trong lòng bản tính. Chỉ là sau một lát, Tuyết Dạ liền đem mục đích suy tính ra cái đại khái. Chuyện này đối với hoàng thất tới nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dùng một cái không có tác dụng gì hoàng tử đem đổi lấy một cái cường đại minh hữu, tự nhiên là kiếm bộn không lỗ. Chỉ là, đến cùng là cái gì lực lượng mới có thể làm cho Thất Bảo Lưu Ly Tông đem tự mình tiểu công chúa như thế bức thiết gà đi? Đây chính là trong truyền thuyết Cửu Bảo Lưu Ly Tháp a, đại lục thứ nhất phụ trợ võ hồn. Nghĩ tới đây, Tuyết Dạ nhỏ giọng nói, có thể xin hỏi một chút, thả tông chủ con gái võ hồn là như Hà Tiến Hoa sao? Linh Phong Chí sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười đưa tay chỉ dưới mặt đất. Tuyết Dạ lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, đồng thời trong lòng sinh ra một cỗ mừng thầm. Xem ra võ hồn điện lôi kéo không được, ngược lại cho mình tặng không một cái đỉnh cấp phụ trợ hồn sư con dâu. Đơn giản chính là nằm trên mặt đất nhặt tiền a. Như vậy hả? Không thân ra. Việc này cứ quyết định như vậy đi, Dung Dung bên kia sẽ không có ý kiến chứ? Linh Phong Chí cười cười, rõ ràng thập phần vui vẻ. Ngươi yên tâm, Dung Dung vẫn luôn rất ngoan ngoãn, không có ý kiến. Hai lão hổ ly liền định ra như thế hồ nước, nhìn nhau cười một tiếng đồng thời giơ lên chén trà trong tay. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Hoàng gia học viện khu nghỉ ngơi. Tuyết Băng mấy người nằm trên mặt đất, toàn thân dính đầy máu tươi, thậm chí hai tay càng là toàn bộ uốn cong. Một đám trị liệu hệ hồn sư tại bận trước bận sau cứu rút. Bọn hắn vừa mới rút chúng tinh La Đế quốc đại biểu đội, kết quả bị hoàn toàn nghiền ép, căn bản không có sức hoàn thủ. Dòng dã nửa giờ cực kỳ tàn ác lục sát, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ lôi đài. Cuối cùng vẫn là trọng tài nhìn không được mới hâu ngừng tranh tài. Phất Lan Đức một mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon, trận tiếp theo đối chiến đã rút tốt, là Hạ Tứ Tông một trong tượng giáp tông. Cái này cái tông môn thanh danh không mạnh, thực lực lại là phi thường khủng bố. Dự thị đến nay không một trận thua trận. Thuần một sắc hồn tông phối trí, mỗi người đều là hạng nặng tăng cơ, tại cái này có phạm vi hạn chế trên lôi đài chính là vô địch tồn tại. Chúng ta muốn bỏ quyền sao? Phất Lan Đức có chút bất lực mà hỏi. Ở một bên gầm dưa hấu Ngọc Tiểu Cương nghe nói như thế lập tức tinh thần tỉnh táo, đưa tay lao đi ngoài miệng ngốc nghệ yết cao thâm nói, không cần bỏ quyền, ta phân tích qua tượng giáp tông phương thức chiến đấu, hoàn toàn có sức đánh một trận, tiếp xuống để đường tam bọn hắn bên trên là được rồi, ta có 9 thành tỷ số thắng. Phất Lan Đức nghi ngờ nói, thế nhưng là tranh tài ít nhất phải 7 người, bọn hắn chỉ có 5 cái. Vừa dứt lời, hai cái tráng hán liền từ bên ngoài đi vào. Thiên đấu thành lực chỉ nhất tộc, Thái Long, Thái Sâm đến trợ Tam Ca một chút sức lực. Chương 79, đường tam đối chiến tượng giáp tông. Nói đến Thái Long, ngược lại là cùng đường tam còn có một đoạn nguồn gốc. Người này từng tại Thiên đấu thành coi trọng Tiểu Vũ, nghĩ muốn mạnh mẽ truy cầu, cuối cùng cùng với đường tam đại chiến một trận. Cuối cùng Hạo Thiên chủ ý vừa ra, toàn bộ lực chi nhất tộc liền trực tiếp thần phục, cũng coi là đường tam giai đoạn trước thành viên tổ chức một trong. Nhìn xem trên thân hai người lượng vàng hai tử hồn hoàn phối trí, Phất Lan Đức vui vẻ cười to vài tiếng. Tốt, tốt, tốt. Thiên đấu hoàng gia học viện hoan nghênh hai vị gia nhập. Đường tam cũng là vui vẻ đi tới. Người tại sao cũng tới? Thái Long thật thà cười cười. Là đại sư nói ngươi cần muốn trợ giúp, cho nên ta liền đến. Đây là ta đường đệ Thái Sâm, trời sinh thần lực, liền ngay cả ta đều đánh không lại hắn. Thái Sâm thân cao 2 mét, toàn thân đen nhánh, cơ bắp nhìn xem không có chút nào mị cảm thậm chí để cho người ta sợ hãi, lúc này vi vi túi đầu nói, tam ca tốt. Ngọc Tiểu Cương lúc này giải thích nói, lực chỉ nhất tộc có cường đại phòng thủ cùng năng lực tiến công, hoàn toàn có thể ngăn cản tượng giáp tông tiến công. Tiến hành đái một bạch cùng Mã Hồng Tuấn tiểu vũ trợ giúp, đường tam khống chế, tại đội hình bên trên hoàn toàn có thể nghiền ép đối diện. Huống chỉ, chúng ta có thể là có vũ khí bí mật, áo tư tạm. Tượng giáp tông thực lực cường hãn, lực bền bi lại không được, mấu chốt nhất là bọn hắn không có năng lực khôi phục, chỉ cần có thể ngăn chặn, liền nhất định có thể thắng. Ngọc Tiểu Cương nói xong phách lối ngẩng đầu lên, khóe miệng càng là không cầm được dương lên. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình chính là mạnh nhất. Mà tại những lời này ảnh hưởng dưới, đám người cũng đều cảm thấy lòng tin tăng gấp bội. Theo thời gian trôi qua, thuộc về mới sử lai khắp thất quái chiến đấu cũng muốn bắt đầu. Hiện tại cho mời Thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội cùng Tượng Giáp tông đại biểu đội ra trận. Tiểu Tam, ngươi thời điểm chiến đấu nhớ lấy cẩn thận một chút, thương thế còn chưa lành đâu. Đái Mục Bạch có chút không yên lòng dặn dò. Ừm, ta đã biết, ngươi cũng cẩn thận. Đường Tam ôn nhu đáp lại một tiếng. Thái Long ở phía sau nhìn mí mắt chực nhảy. Thái Sâm hơi nghi hoặc một chút mà cúi đầu nhỏ giọng hỏi, "Ca, ngươi nói cái này Đường Tam giống như cũng không có ưu tú như vậy à, tại sao ta cảm giác nhìn kỳ quái như thế?" Thái Long không vui trừng mắt liếc hắn một cái. "Đây chính là phụ thân quyết định, chúng ta chỉ cần đi theo liền tốt, tiểu hài tử đừng hỏi thăm linh tinh." Thái Sâm có chút ủy khuất đứng ở hậu phương không nói thêm gì nữa. Thái Long nhìn xem Đường Tam sắc thực càng ngày càng quỷ dị. "Kỳ quái, trước đó cũng không có dạng này a." Không có thời gian dư thừa cho bọn hắn cân nhắc. Tượng Giáp Tông mọi người đã chỉnh tề đứng thành một hàng, đội trưởng Hô Duyên Lực hai tay vào ngực, 43 cấp chiến hồn tông khí tức hào không biến mất. Khí thế cường hãn dẫn tới trong tràng không ít người reo hò. Mã Hồng Tuân vô ý thức nuốt một miếng nước bọt, cảm giác hai chân có chút phát run. "Nếu không chúng ta bỏ quyền đi, ta cảm giác đánh không lại a." Đường Tam có chút không vui nói, "Ngươi là không tin đại sư học thuật nghiên cứu sao, chỉ cần chúng ta dựa theo phương án đến, liền nhất định có thể thắng." Nói đến đây, hắn ngữ khí vừa mềm hơn mấy phần. "Huống hồ, Thái Long cùng Thái Sâm cũng rất mạnh, chúng ta vẫn là có rất lớn hy vọng, không tới thời khắc cuối cùng tuyệt đối không nên từ bỏ." Mã Hồng Tuân lúc này mới hơi hóa giải một điểm nội tâm sợ hãi. Tiếp xuống, song phương mời triển khai võ hồn. Trọng tài sau khi nói xong liền lui trở về trên đài cao. Thái Long cùng Thái Sâm một ngựa đi đầu đỉnh tại phía trước, tiếp xuống chính là Đái Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ tại thê đội thứ hai, Đường Tam phụ trách cánh trái, Mã Hồng Tuân bởi vì cận thân năng lực chiến đấu yếu nhược, phụ trách cánh phải trợ giúp. Phía sau nhất áo tư tạm tại trọng tài nói dứt lời sau liền phóng xuất ra tất cả hồn hoàn. "Lão tử có căn xúc xích bự, lão tử có căn tiểu tịch tràng, lão tử có cây nấm tràng, lão tử có căn phấn hồng tràng." Liên tiếp chú ngữ gầm thét mà ra, hồn lực nhanh chóng tiêu hao, áo tư tạm mặt cũng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn không kịp khôi phục, liền đem một đống lạp xưởng ném cho đám người. Thái Long Thái Sâm có chút ghét bỏ đem phấn hồng tràng ăn vào miệng bên trong, lập tức bắp thịt toàn thân bắt đầu bành trướng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền hoàn thành cường hóa, khí thế tăng lên mấy tiết. Đường Tam cũng là hai tay hung hăng sắp xếp hướng mặt đất. Lam Ngân quân quanh, Lam Ngân ký sinh, Chu Vong thúc phược, tam đại hồn kỹ đồng thời sử dụng, toàn bộ trên lôi đài lập tức biến thành xanh xanh thảo nguyên. Hô Duyên Lực nghỉ hoặc mà nhìn xem dưới lòng bàn chân đồng có nói, đây là vật gì? Không đợi hắn kịp phản ứng, đại lượng Lam Ngân thảo phảng phất có sinh mệnh đồng dạng sinh trưởng tốt, trong chớp mắt liền quấn khắp cả toàn thân hắn, đồng thời còn tại bài tiết độc tố. Tượng Giáp Tông bảy người toàn bộ bị Lam Ngân thảo khống chế lại, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Đường Tam ra sức thôi động hồn lực duy trì lấy hồn kỹ, ngẩng đầu hô lớn, ngay tại lúc này, xuất thủ. Lam Ngân Bá Vương Thương, Phượng Hoàng Hỏa Tuyến, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, Bạch Hổ Liệt Quan Ba, Bạch Hổ Mưa Sao Băng. Đám người ngay đầu tiên liền đem tự thân có thể sử dụng ra hồn kỹ tất cả đều ném ra ngoài. Đủ loại nhan sắc cùng nhau hướng phía lôi đài một mặt đập tới. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên, bám vào ở phía trên Lam Ngân thảo trước tiên liền bị đánh nát. Hỏa diễm càng không ngừng thiêu đốt Tượng Giáp Tông người. Cầm đầu Hô Duyên Lực càng là quỳ một chân trên đất, đầu vô lực buông võng, toàn thân cao thấp đều là bỏng. Thậm chí tóc đều tại bước lên thanh niên, mấy người còn lại cũng không khá hơn chút nào. Cái này, kết thúc. Mã Hồng Tuấn có chút hưng phấn nói, không nghĩ tới chúng ta mạnh như vậy. Trực tiếp liền quét ngang đối diện. Có thể Đường Tam lại nhíu mày, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Quả nhiên, Hô Duyên Lực phát ra một trận trào phúng cười. Ha 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 ha, các ngươi không khỏi quá coi thường ta sao? Các huynh đệ, đều đứng lên đi. Tượng Giáp Tông các đội viên từng cái nghe vậy lập tức từ dưới đất bò dậy, có chút ghét bỏ phủi bụi trên người một cái. Đúng là một chút việc đều không có. Hô Duyên Lực vi vi vặn mèo cổ, khoe miệng kéo ra một vòng nhe răng cười. Chỉ đùa một chút, các ngươi còn tưởng thật, một đám ngu xuẩn. Liên vừa mới cái kia mấy lần, còn chưa đủ cho ta cào ngứa một chút. Mã Hồng Tuấn sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệnh, hai chân cũng càng không ngừng phát run. Chỉ gặp Hô Duyên Lực hai chân bỗng nhiên kéo căng, trực tiếp nhún nhảy, thân thể vượt qua nửa cái lôi đài. Thái Long cùng Thái Sâm đội vàng muốn ngăn cản, kết quả hai tên Tượng Giáp Tông đội viên cản trước người, một mặt rêu rêu nói, đối thủ của các ngươi là ta. Hai người không biết làm sao, chỉ có thể cùng bọn hắn chiến đấu cùng một chỗ. Hô Duyên Lực vừa xuống đất, lập tức liền vung ra một đầu đá ngang. Phượng Hoàng Thiên Tượng. Mã Hồng Tuấn trước tiên liền thi triển hồn kỹ, một đạo ngọn lửa sáng ngời cánh tại sau lưng xuất hiện, chấn động ở giữa liền muốn bay đi. Hô Duyên Lực ánh mắt vặn một cái, muốn chạy trốn. Lập tức đá ngang hóa thành động lực, quay thân chính là một quyền đệm xuống. Vừa rơi địa Mã Hồng Tuấn bị một quyền này đập trúng, trong mắt đều nhanh tuôn ra đến, cả người càng là bắt đầu vặn mèo. Giang giác. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, cũng không biết là cái nào một cục xương đoạn mất. Một quyền. Miêu sát. Đường Tam muốn rách cả mí mắt, làm thế nào đều không đuổi kịp đi. Trong nguyên tắc, Sử Lai Khắc Thất Quái là chiến thắng Tượng Giáp Tông. Rõ ràng chỉnh thể đều thấp đối phương tốt mấy cảnh giới, cuối cùng vẫn như cũ thắng. Một cái là lực ngưng tụ mạnh phi thường, hai cái là tiên thảo cường hóa, trọng yếu nhất vẫn là Đường Tam nhân vật chính quang hoàn tồn tại. Cái gọi là Sử Lai Khắc Thất Quái, đơn giản chính là bảy cái không phục quản giáo tiểu lưu manh. Ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tình thông, hiện đang số lượng không quá bình thường, hai cái đã rời đi, còn lại lại coi là gì chứ? Thiên tài sao? Nước Băng Nhi hai tỷ mọi người tùy tiện lôi ra tới một cái, mặc kệ là thiên phú vẫn là giáo dưỡng đều nghiền ép Sử Lai Khắc năm đốc. Không chỉ có là cái này hai tỷ muội, phóng nhãn cái này đấu trường, vượt qua ba thành thiếu niên hồn sư đều mạnh hơn bọn họ. Nếu là rời đi nhân vật chính quang hoàn, bọn hắn lại sẽ là dạng gì đâu? Địch nhân của bọn hắn lại sẽ là dạng gì đâu? Tựa như là hiện tại, Mã Hồng Tuấn như là một bãi bùn nhão sủi lơ trên mặt đất, miệng bên trong không ngừng chảy xuôi ngụm nước. Đường Tam hận ý trùng thiên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có đường đến chỗ chết. Ra cắt thần nổ. Hắn bỗng nhiên vắt tay, một đạo ngân sắc ánh sáng trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc thử. Máu tươi phiêu tán rơi dụng không trung. Chương 80, Sử Lai Khắc trận chiến mở màn bại trận. Hô Duyên Lực khỏe mặt giật một cái, đưa tay từ trên cánh tay phải rút ra một cây kim bạch sắc tên nỏ. Nhìn thấy màu đen đầu mũi tên một khắc này, sắc ý không cách nào che giấu lan tràn ra. Ngươi vậy mà độc hại. Vừa mới mũi tên kia, rõ ràng là hướng mắt vào tới, phàm là phản ứng chậm một chút, độc tính nhập não, phong hào đấu la tới đều không cứu sống. Bất quá chỉ là 2-3 giây, miệng vết thương nhất đại cục thịt cũng đã bắt đầu hư thối bốc mùi. Đến mức toàn bộ cánh tay đều đã mất đi lực lượng. Hồ Duyên Lực ánh mắt hung ác, tay trái thành chảo, trực tiếp đem nhất đại cục thịt xé rách xuống tới, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở độc tính lan tràn. Đơn giản dùng quần áo vây khốn cánh tay, Hồ Duyên Lực cười lạnh một tiếng. Đây là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cao tài sinh sao? Đánh không lại liền dùng độc, thật sự là hảo thủ đoạn a. Đường Tam cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng, cái này đích xác là tự mình quá nóng lòng. Vô ý thức liền dùng ra, hiện tại cũng không có gì tốt giả biện. Hôn hoàn lóe sang dưới, mảng lớn lam ngân thảo xuất hiện lần nữa, lại không có thể ngăn cản tượng giáp tông bộ pháp. Bảy tên chiến hồn sư cảm giác gáp bách mạnh bao nhiêu? Thái Long cùng Thái Sâm cũng đã là người trẻ tuổi bên trong người nổi bật, mà bây giờ chỉ có bị nghiền ép phần. Theo Mã Hồng Tuấn bị miểu sát, Sử Lai Khắc Thất Quái Thiên về một bên. Tiểu Vũ bị trong đó một tên người lùn cuốn lấy, căn bản thoát thân không ta. Áo Tư Tạp đem hết toàn lực làm ra nhóm thứ hai lạp xưởng về sau liền bị một cước đạp xuống lôi đài. Đái Mục Bạch một người đối chiến hai tên địch nhân, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đánh cái ngang tay. Hiện tại chỉ còn lại Đường Tam cùng Hồ Duyên Lực Vương đối vương. Hồ Duyên Lực cũng không muốn cho hắn cơ hội, vừa mới mũi tên kia triệt để chọc giận cái này táo bạo nam nhân. Hôn hoan sáng lên, gen luyện hoàn mỹ nhục thể như là chiến tranh giống như xe tăng nghiền ép lên tới. Đường Tam vất tay ném ra đại lượng ám khí, kết quả đều bị một đao đánh bay. Ghê tởm. Bắt môn độ giáp. Mở. Khí huyết đang thiêu đốt, hồn lực đang điên cuồng bốc lên, liền ngay cả lam ngân thảo bên trên đều bao trùm lấy một tầng hỏa diễm. Chết. Hồ Duyên Lực xông đến trước người, đống cắt lớn nắm đấm mang theo lôi đỉnh vạn quân hung hăng nện xuống. Đường Tam cũng không cam chịu yếu thế, bắt chu mâu trước người khép lại, hình thành một cái cùng loại với khung xương tồn tại. Ầm. Quyền xương tương giao, phát ra tiếng vang ầm ầm. Chặn. Đường Tam trong mắt mừng rõ còn không có dâng lên, liền thấy Hồ Duyên Lực khỏe miệng lộ ra một vòng nhẹ răng cười. Cuối cùng thân eo và mèo, dấu ở phía sau đại đao đúng là bị trói tại đã thụ thương trên cánh tay phải. Lưỡi đao những nơi đi qua, liền ngay cả không khí đều bị cắt mỏ. Có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ. Sẽ chết. Đường Tam trong lòng hoảng hốt, nếu như bị một đao kia chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cương đại cảm giác nguy cơ phun lên đại não, á diện liền điên cuồng bài tiết. Cuối cùng đại não tuân theo bản năng của thân thể. Một thanh đen nhánh truy nhỏ từ tại bên người hiện hiện. Oeng. Hồ Duyên Lực tựa như đánh bóng chạy đồng dạng đem Đường Tam đánh bay ra ngoài. Trong mắt lại tràn ngập vẻ hoài nghi. Vừa mới một đao kia, rõ ràng không có chặt tới trên thân thể, tự mình hổ khẩu đều bị chấn vỡ ra. Đến cùng là cái gì chặn vừa cái kia một chút? Hồ Duyên Lực nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là thời gian không cho phép hắn đang nghi, nắm chặt cơ hội lại lần nữa xuống tới. Về phần Đường Tam, hắn mượn lực trên không trung lộn mấy vòng, thừa cơ đem Hạo Thiên chủ y thu vào. Mặc kệ là đại sư vẫn là Đường Hạo, đều không chỉ một lần khuyên bảo qua hắn không thể quá sớm bại lộ. Võ Hồn Điện chính là mình địch nhân lớn nhất. Huống chi hiện tại vẫn là tại Võ Hồn Điện địa bàn bên trên tranh tài, nếu như bị phát hiện, khẳng định không có thể còn sống trở về. Nghĩ tới đây, Đường Tam có chút phẫn hận siết chặt nắm đấm. Sau đó liền toàn lực cùng Hồ Duyên Lực chiến đấu. Tại Bát Môn Độn Giáp cùng Huyền Thiên Công song trọng ra chỉ dưới, hai người đúng là trong lúc nhất thời đứng khó phân thắng bại. Trang cảnh này nhìn xem rõ ràng rất rung động, Thiên Đấu Hoàng gia trong học viện nhưng không có một tia vui vẻ. Phất Lan nước ánh mắt tạm đạm, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ở bên cạnh hắn Tuyết Băng lại là siết chặt nắm đấm, trong mắt đều là ghen tị và không cam lòng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn mạnh như vậy? Bất quá là một cái mặc ta tùy ý phân phó bình dân tạm toái mà thôi, dựa vào cái gì mạnh như vậy? Cái này vốn phải là thuộc về ta sân khấu. Phất Lan Đức nhìn ra Tuyết Lợ tâm tư, cũng không có mở miệng khuyên bảo, mà là tùy ý nó phát triển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên đài tình huống cũng bắt đầu thiên về một bên xu thế. Thái gia hai huynh đệ đang vây công hạ xuống nhập hôn mê, đã mất đi tư cách tranh tài, cuối cùng đổi đi đối phương ba người. Tiểu Vũ cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nội thất bại, hiện tại chỉ còn lại Đái Một Bạch đánh ba, bất quá cũng gánh không được bao lâu. Đường Tam nhìn lòng nóng như lửa đốt, nhưng thủy chung không cách nào giải quyết Hồ Duyên Lực. Bát Môn Độn Giáp chỉ là một môn bí thuật, cũng không thể thời gian dài sử dụng, đánh đến bây giờ, ngọn lửa trên người đã bắt đầu dần dần biến mất. Nguyên bản chỉ có thể coi là được lực lượng ngang nhau, hiện tại càng là kém một mạng lớn. Hồ Duyên Lực cũng là người thông minh, nắm chặt cơ hội điên cuồng tiến công, đánh Đường Tam căn bản không có sử dụng ám khí cơ hội. Trận chiến này đã triệt để đã mất đi lật bàn hy vọng. Nương theo lấy Bát Môn Độn Giáp lực lượng triệt để tiêu tán, suy yếu cùng cảm giác đau đớn cũng bắt đầu một mạch xuống tới. Đường Tam trong nháy mắt kém chút quỳ rạp xuống đất. Hồ Duyên Lực giễu cợt nói, thật sự là tên ngu xuẩn, rõ ràng tự thân trọng yếu nhất thiên phú không đi mở phát, hết lần này tới lần khác muốn dựa vào ngoại vật. Mặc kệ là ngươi cái kia bí thuật, vẫn là những cái kia kỳ quái vũ khí, đều chỉ là tiểu đạo mà thôi, gặp được cường giả chân chính trước mặt chỉ là nhảy nhót rồ kẻ thôi. Liền ngay cả hồn sư bản chất đều nhìn không rõ, không xứng làm đối thủ của ta. Dứt lời, Hồ Duyên Lực ngưng tụ lại toàn thân hồn lực hội tụ ở bên trái cánh tay bên trong. Nắm đâm tách ra quang mang chói mắt, thậm chí trên không trung tạo thành vòi rồng nhỏ. Đường Tam cố gắng muốn nhiều mở, thế nhưng là thân thể suy yếu kỳ còn không có đi qua, liền ngay cả đứng người lên đều lộ ra rất khó khăn. Không cam lòng, thống hận, sợ hãi, sát ý, mê mang, cuối cùng lựa chọn không phản kháng nữa. Tiểu Tam, Đái Mục Bạch toàn thân đẫm máu, liền ngay cả hốc mắt đều bị xé nứt, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Bạch Hổ Kim Cương biến, một đầu hắc hổ hư ảnh trống rông xuất hiện, sau đó bám vào tại Đái Mục Bạch trên thân. Đều cút ngay cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là trực tiếp đem vây công ba người toàn bộ đánh bay. Một chiêu này đồng dạng để tự thân thương thế tăng thêm, há mồm liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không để ý tới thân thể sắp sụp đổ, Đái Mục Bạch trong con mắt hiện lên bôi đen mang, nhanh chóng hướng phía Hồ Duyên Lực phóng đi. Đại ca, ngay tại Đường Tam tại lâm vào hôn mê trước một giây, tụ lực đầy cách năm đấm nện xuống, giống như rơi xuống Thái Dương. Tóc dài màu trắng thân ảnh kiên định cản trước người, giang hai tay ra che chở cái kia cùng một chỗ nho nhỏ tỉnh thổ. Chương 81, chứng kiến tâm ý lúc nửa đêm, gió đêm hơi lạnh cùng ngày mùa hè côn trùng kêu vang hợp thành một bộ mát điểm bài thi. Đại ca. Đường Tam đông nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh, mồ hôi rầm rề chống đỡ thân thể. Hắn tháo ra đệm chăn, dãy rủa lấy đứng người lên, hai tay vịn tường đi lại tập tễnh đi ra ngoài. Mãi cho đến hành lang chỗ ngoặt gian phòng, Đường Tam mới dừng lại, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Cửa gỗ phát ra một thanh âm vang lên động, tại ban đêm phá lệ chói tai, bất quá cũng không có bừng tỉnh người trên giường. Đường Tam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thận trọng đi đến bên giường ngồi xuống. Đái Mộc Bạch cũng không có đắp chăn, toàn thân cao thấp đều bị băng gạc quấn quanh, khe hở ở giữa còn lần lần chảy ra vết máu. Thân là hoàng thất huyết mạch, hắn tự nhiên là dáng dấp cực đẹp trai. Lập thể ngũ quan, một đầu tóc dài màu trắng, liền xem như ngủ thiếp đi cũng vẫn như cũ che giấu không được cái kia cô khí chất cao quý. Nguyệt quang vậy ở trên mặt, chiếu ra chóp mũi bóng ma. Thật giống như trước khi hôn mê bảo hộ cái kia một mảnh tịnh thổ. Đường Tam si ngốc nhìn xem, hốc mắt bất chi bất giác đúng là ẩn ẩn có chút đỏ lên. Tại sao là ngươi đây? Vì sao lại là ngươi đây? Vì cái gì ngươi muốn? Ta lại không phải người ngu, đương nhiên minh bạch tâm ý của ngươi. Thế nhưng là, cái này là không thể nào có kết quả. Ta, nếu là có kiếp sau, ngươi ta còn có thể quen biết, ta định hóa thành nữ tử, làm bạn cả đời. Về phần đời này, ta sẽ không còn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Đường Tam cúi đầu, nhẹ nhàng địa tại đái một bạch cái trán rơi xuống một hôn, theo sau đó xoay người rời đi. Một giọt nước mắt thuận khỏe mắt trượt xuống, tích rơi trên mặt đất giòn thành một đóa hoa hồng. Sau một hồi lâu, đen nhánh trong phòng một đôi ánh mắt sáng ngời bỗng nhiên mở ra. Cặp mắt kia nơi nào có nửa phần buồn ngủ. Đái Mộc Bạch duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cái trán, con mắt nhìn chằm chằm trên đất nước mắt, thật lâu không nói gì. Chỉ là hai người đều không có phát hiện chính là, buổi tối hôm nay còn có người không có ngủ. Tuyết băng co quắp tại âm u nơi hẻo lánh, gắt gao che miệng, sợ phát ra một điểm thanh âm. Nguyên lai là dạng này. Đường Tam a Đường Tam, sao không nghĩ tới, ngươi vậy mà thích nam. Tuyết băng mặt mũi tràn đầy hưng phấn kích động, mang theo đầy trong đầu mừng rỡ lặng lẽ bôi trở về gian phòng của mình. Cùng lúc đó, võ hồn điện bên trong, Đinh Hạo ở trần hài lòng tựa ở đầu giường, đầu ngón tay vuốt vuốt một lọn tóc. A Ngân chính ghé vào bên cạnh hắn ngủ gật. Xuân quang vô hạn tốt, tưng hoành hẻm núi sâu không thấy đáy. Một màn này nhìn Đinh Hạo lửa cháy, bất quá nghĩ đến đối phương đã bận rộn nửa đêm, liền không có quấy rầy nữa. Rón rén xuống giường về sau, hắn trực tiếp đi tới chính vụ đại điện. Ám Đâm Đâm đám người còn ở nơi này thức đêm làm việc, nhìn thấy Đinh Hạo đến đây vội vàng nhường ra vị trí. Đinh Hạo cũng không khách khí, ngồi lên liền bắt đầu nghe báo cáo. Thánh tử đại nhân, ngài để chú ý Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội hôm nay chiến bại, duy nhất điểm sáng chính là đội trưởng Đường Tam biểu hiện, hắn trong chiến đấu tựa hồ sử dụng một loại kỳ quái vũ khí. Loại kia vũ khí cũng không cần hồn lực, lại có thể nhẹ nhõm kích thương hồn tông, uy lực mười phần cường hãn. Chúng ta muốn hay không đi tìm hắn tham khảo một chút? Đinh Hạo dựa vào ghế lâm vào trầm tư. Ám khí a, thứ này là Đường Tam từ nguyên bản thế giới mang tới đồ vật, cũng là đường môn vô số thế hệ tâm huyết. Bất quá cuối cùng chỉ là người bình thường sử dụng đồ vật, chẳng những chế tác khó khăn, đối thủ pháp sử dụng cũng là yêu cầu rất cao. Chỉ cần thiếu một cái phương diện, uy lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. Quên đi thôi, món đồ kia lấy tới chúng ta cũng sẽ không dùng. Đinh Hạo khoát tay áo, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đường Tam trận chiến đấu này thua, nếu là lại thua một thanh không liền không có tư cách thăng cấp sao? Tiếp xuống kịch bản là cái gì tới? Đinh Hạo xoa huyệt thái dương tự hỏi, thời gian trôi qua quá lâu đều có chút nhớ không rõ. Cái gì võ hồn tiến hóa, tiểu vũ hiến tế, sát lục chỉ đô, phong vận vẫn còn cực phẩm đường nguyệt hoa. Nóa. Ta đều đang suy nghĩ gì? Đinh Hạo lắc lắc đầu, đem bên trong ý nghĩ ném ra ngoài. Tiểu Vũ đã biến thành tự mình hình dáng, hiến tế Đường Tam khả năng là không. Về phần sát lục chỉ đô, là phải đi một chuyến. Tại hồn lực trợ giúp dưới, bật sổ sổ cụ cùng kẽ bùn sổ cụ đều đã đại thành, duy chỉ có hạ sổ cụ tiên triển cực kỳ chậm chạp. Trong đại lục liên quan tới tỉnh thần lực tu luyện pháp môn lại vô cùng ít ỏi, cho nên sát thần lĩnh vực nhất định phải thử một chút. Như vậy bày ở trước mắt chính là võ hồn tiến hóa. A Ngân còn sống, Đường Tam tuyệt đối không thể có thể tiến hóa thành Lam Ngân Hoàng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thiên mệnh nhân vật chính quang hoàn cũng không phải thổi đến, nếu là tại thiên đạo ảnh hưởng dưới vẫn như cũ tiến hóa thành công có thể liền phiền toái. 8.5 vạn năm Lam Ngân Thảo Vương sao? Đinh Hạo khẽ nhíu mày suy tư, sau đó phất phất tay đưa tới ám ảnh nói: "Căn này Lam Ngân Hoàng xương đùi có thể mang ngươi tìm tới một gốc hơn 8.5 vạn năm Lam Ngân Thảo, mang lên mấy người trừ tận gốc mang cho ta trở về." "Được rồi, miễn cho phức tạp. Ngươi mang lên cung phụng điện tất cả trưởng lão cùng lúc xuất phát, đem bên kia phương viên 50 dặm nhân đạo hủy diệt, đào sâu ba thước, ngay cả một con kiến cũng không thể còn sống, rõ chưa?" "Rõ." Ám ảnh gấp vội vươn tay tiếp nhận xương đùi. Sau đó lách mình rời phòng. Đinh Hạo hơi chỉnh đốn một lát sau tiếp tục bắt đầu phê duyệt văn kiện. Không bao lâu, mấy đạo lưu quang phá vỡ bầu trời đêm, hướng phía nơi xà cấp tốc bay đi. Trên đường, huyết thứ đấu La Xoa còn buồn ngủ con mắt bất mãn nói, chỉ là một cái hơn 8.5 vạn năm Lam Ngân Thảo, về phần nhiều người như vậy xuất động sao? Đây là thánh tử đại nhân an bài, ngươi có cái gì bất mãn sao? Ám ảnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, huyết thứ đấu La lập tức ngậm miệng lại. Đặt ở bình thường, một cái hồn đấu La vô luận như thế nào đều là không có tư cách cùng hắn nói như vậy. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Toàn bộ võ hồn điện bên trong không ai dám khinh thị ám ảnh. Bởi vì hắn thế nhưng là đỉnh hạo nhất được sủng ái hộ vệ, tế tướng người gác cổng quan tam phẩm đạo lý tất cả mọi người hiểu. Đội ngũ lần nữa an tĩnh lại, rất nhanh liền chạy tới một mảnh bí ẩn trong rừng rậm. Ám ảnh hướng phía xương đùi rót vào hồn lực, điểm sáng nhàn nhạt trôi nổi hướng một cái trong đó phương hướng. Đến, chính là chỗ này. Một mảnh rậm rạp đùi cỏ tọa lạc trong rừng rậm, cho dù ai cũng sẽ không phát hiện nguy hiểm trong đó. Lam Ấn Vương hài lòng thư triển phi lá, thưởng thụ lấy nguyệt quang tẩy lễ. Thường cây dây leo từ trên cây rủ xuống, thay nó thư triển diệt tử. Đúng lúc này, Lam Ngân Vương phiến lá đột nhiên chấn động, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trong chốc lát liền biến thành bình thường lớn nhỏ, liền ngay cả dây leo cũng biến mất không thấy gì nữa. 10 năm thân ảnh từ không trung hạ xuống, mỗi cá nhân trên người đều mang khí tức kinh khủng. Nhìn xem điểm sáng tụ tập ở chỗ này, ám ảnh hướng thẳng đến mặt đất vung ra một kích. Kinh khủng vết nứt không gian đem rừng rậm cơ hồ muốn chia hai nửa. Lam Ngân Vương bị ép hiện thân, nâng lên cây cỏ che lại bên người Lam Ngân Thảo Bảy. Chương 82, Lam Ngân Vương kết cục. Các ngươi đến cùng là ai, vì sao lại có hoàng khí tức? Thanh âm giản mua trên mặt đất vang lên. Vô số dây leo tụ lại, cuối cùng hình thành khuôn mặt bộ dáng. Lam Ngân Vương nhìn trước mắt mười mấy người mắt lộ ra nghi hoặc. Thẳng đến ám ảnh xuất ra xương đùi xác định, nó mới giận tím mặt. Nguyên lai các ngươi là võ hồn điện tạp phái, còn nô hoàng mệnh đến. Lam Ngân Vương điên cuồng cơ dây leo, mỗi một kích đều thế đại lực chậm, bình thường hồn thánh khả năng đều sẽ bị trực tiếp hút chết, hồn đấu la nghĩ tiếp xuống cũng không rất dễ dàng. Nhưng trước mắt cũng không phải loại kia thái kê. Đây chính là hàng thật giá thật phong hào đấu la a. Mà lại tại tiên thảo bộ dưỡng dưới, mỗi người đều có rõ rệt đột phá, so với trước đó mạnh lên một mảng lớn. Vì thế hiển hách dây leo quất vào mây trên thân người không thương không ngứa. Ma hùng đấu la ngáp một cái nói, chúng ta nhanh lên kết thúc đi, tốt không có ý nghĩa a. Cúc đấu la cũng lên tiếng ứng hòa. Đúng a, thức đêm có nếp nhăn đâu. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lập tức chuẩn bị nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Như là đã tìm tới Lam Ngân Vương vị trí, như vậy chuyện kế tiếp liền rất đơn giản. Đám người thăng nhập không bên trong, 10 cái nhiều loại võ hồn trong đêm tối hiện hiện, đem rừng rậm vây quanh thành một vòng tròn. Sau đó mỗi cái trưởng lão trên người đều bộc phát ra kinh người hồn lực, hóa thành một đạo quang trụ hội tụ ở trung ương. Một cỗ hủy diệt chúng sinh ba động khuyết tán ra đến, toàn bộ rừng rậm đều sôi trào. Thực lực mạnh một điểm hồn thú trước tiên điên cuồng thoát đi, yếu một điểm thì là trực tiếp bị hủ chết. Lam Ngân Vương ngơ ngác nhìn qua một màn này, triệt để lâm vào tuyệt vọng. Hắn không rõ vì cái gì võ hồn điện sẽ tìm tới chính mình, hiện tại cũng không cần biết. Hơn 10 đạo cổ sáng hội tụ thành năng lượng giống như tinh vân, bên trong năng lượng càng không ngừng chạm vào nhau mẫn diệt sau đó tân sinh. Nhìn qua là như vậy mỹ lệ, tựa như đưa tay liền có thể sờ được ngân hà. Đây là cung phụng điện các trưởng lão nghiên cứu thật lâu mới đến võ hồn dung hợp kỹ, nói thật còn là lần đầu tiên dùng, cũng không quá quen thuộc. Các loại tụ lực triệt để sau khi hoàn thành, đám người đồng thanh nói: "Siêu, võ hồn dung hợp kỹ, thiên nộ, thần phạt." Ngân hà rơi xuống đất, không như trong tưởng tượng kinh khủng thanh âm, cũng không có cái gì đặc thù dị tượng. Liên cung đổ một chậu nước cảm giác đồng dạng. Ngân hà quét sạch qua địa phương, hết thảy cũng bị mất. Liên ngay cả hồn hoàn đều chưa từng xuất hiện, tất cả sinh linh trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa. Phương viên 50 cây số, chỉ còn lại quần quần cát vàng. Quỷ đấu la hít vào một ngụm khí lạnh. Ngọa tào chúng ta như vậy sao? Ma hùng cũng là khiếp sợ nhìn xem kiệt tác của mình, từ đấy lòng địa cảm thán nói, quả nhiên đến nghe thánh tử đại nhân. Đánh đoàn là thật nhẹ nhõm a. Đám người đàm luận lần này thi triển võ hồn dung hợp kỹ kinh nghiệm, sau đó hiện trường liền bắt đầu ưu hóa, giảm bóp trước giao tụ lực, khống chế hồn lực độ chính xác loại hình. Ám ảnh thì là xuống dưới đem chung quanh toàn bộ tìm tòi một phen. Tại mọi người tận lực khống chế dưới, Lam Ngân Vương xương đùi còn dư xuống tới, cái khác ngược lại là toàn cũng bị mất. Trải qua một chiêu này, địa phương này chỉ ít 300 năm đừng nghĩ có bất kỳ sinh vật sinh tồn. Liền ngay cả vi sinh vật đều bị trực tiếp bốc hơi. Đám người hiệu suất cực nhanh, trời còn chưa sáng liền trở về võ hồn điện. Thánh tử đại nhân, đây là Lam Ngân Vương xương đùi. Ám ảnh quỳ trên mặt đất hai tay trình lên. Đinh Hạo kết quả sau nắm ở trong tay thưởng thức trong chốc lát, tiện tay liền ném cho Ám Đâm Đâm. Thưởng ngươi. Ám Đâm Đâm còn không có kịp phản ứng, Ám ảnh liền vui vẻ nói, tạ thánh tử đại nhân vung trồng. Đinh Hạo có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay. Được rồi, ngươi cái nữ nhi nô, bận rộn một đêm nhanh đi nghỉ ngơi đi. Phân phó xong những chuyện này về sau, sắc trời cũng kém không nhiều phát sáng lên. Đinh Hạo đứng dậy mặc quần áo tử tế liền đứng dậy rời đi, hôm nay là muốn đối chiến sĩ hỏa học viện. Lúc này ước chừng cũng chính là buổi sáng 8-9 điểm bộ dáng, trên đường cái đã người đến người đi bắt đầu bày quầy bán hàng. Giải thi đấu mang tới kinh tế lợi ích đủ để cho một người bình thường nhà không lo ăn uống thật nhiều năm. Không người nào nguyện ý từ bỏ cái này kỳ ngộ. Vừa tới đấu trường, Đinh Hạo trực tiếp đi đến chỗ ghi danh hỏi, Thanh Sơn học viện cùng Sĩ Hỏa học viện tranh tài trường nào thì bắt đầu. Thị nữ túi đầu nhìn nói, Sĩ Hỏa học viện đã bỏ cuộc, Thanh Sơn học viện tự động tấn cấp. Bỏ quyền. Đinh Hạo thoáng có chút không vui. Trở về liền phải xử lý những cái kia mãi mãi cũng sẽ không giảm bất văn kiện. Tranh tài ngược một ngược người mới là hắn vì số không nhiều yêu thích. Thế nhưng là bây giờ liền ngay cả ngần ấy yêu thích đều muốn tức đoạt sao? Bất quá nghĩ đến cũng không phải là không có đạo lý, bốn nguyên tố học viện quan hệ vốn là thân mật, thực lực cũng đều không kém bao nhiêu. Tự mình miểu sát Thiên Thủy học viện thời điểm bọn hắn cũng đều ở đây, đối mặt không cách nào phản kháng lực lượng bỏ quyền cũng là không gì đáng trách. Nghĩ tới đây, Đinh Hạo có chút đắng buồn bực lắc đầu. Đúng lúc này, ánh mắt hắn quét đến một cái tranh tài tin tức. Thiên đấu hoàng gia học viện đối chiến tỉnh La Đế quốc đại biểu đội. Huynh đệ chỉ chiến, có chút ý tứ a. Chỉ là lần này không có Chu Trúc Thanh, đái một bạch còn có thể hay không chiến thắng bọn hắn. Đinh Hạo cảm giác rất có ý tứ, liền quyết định lưu lại đến xem thử. Chính mình cái này hồ điệp kích động cánh, mang tới biên hóa thật sự là nhiều lắm. Hắn cũng không có đi Thanh Sơn học viện khu nghỉ ngơi, đám kia con mọt sách mỗi giờ mỗi khắc muốn hỏi hắn nhất đại đội triết học vấn đề. Lần một lần hai còn tốt, nhiều lần a cũng gánh không được. Nghĩ nghĩ về sau, Đinh Hạo đi hướng dựa vào nam phương hướng. Hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Nước Băng Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, nghi ngờ nói, "Giả sổ, ngươi làm sao tới nơi này?" Thiên Thủy học viện trong khu nghỉ ngơi chỉ có 10 cái nữ học viên. Đinh Hạo không muốn mặt trực tiếp tiến đến đội trưởng tịch bên cạnh ngồi xuống. Đám người kia vấn đề nhiều lắm, nhao nhao cực kỳ, đến các ngươi nơi này mát mẻ một chút. Dứt lời liền bưng lên trên bàn đồ uống mỹ mỹ uống một ngụm. Nước Băng Nhi nhìn xem cái kia vô lại bộ dáng cười khúc khích. Hoan nên, bất quá đám kia con mọt sách còn có thể có chuyện nhiều bị ghét bỏ thời điểm. Kỳ thật Thiên Thủy Học Viện đám người đối Đinh Hạo giác quan còn thật là tốt điệp. Hồn sư giới vĩnh viễn tôn trọng cường giả, vẫn là một cái có phong độ cường giả. Rõ ràng thực lực siêu cường, không chỉ có cho mình biểu hiện được cơ hội, cuối cùng còn không có thụ thương, Thủy Nguyệt Nhi ngoại trừ. Cho nên mọi người cũng không có cự tuyệt Đinh Hạo gia nhập. Ngược lại Nước Băng Nhi còn phất phất tay, một cổ hàn lưu bao vây lấy cái chén. Trong chớp mắt liền làm ra một chén hoàn mỹ kem tươi. Đinh Hạo hai mắt tỏa sáng, tâm động nói, ngươi thật không nguyện ý tới làm ta thư ký sao? Đãi ngộ rất tốt. Nước Băng Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Học viện dù sao cũng phải có người lưu lại. Đinh Hạo thất vọng tiếp tục ăn kem tươi, tò mò hỏi, muội muội của ngươi đâu, làm sao không đến? Nước Băng Nhi nghe vậy trên mặt có chút quái dị nhìn hắn một cái, trêu chọc nói, bảy ngươi, ngươi liền đánh nàng một cái, hôm qua tỉnh lại liền bắt đầu khóc, bây giờ còn chưa tỉnh ngủ đâu. Ngậy. Đinh Hạo có chút lúng túng không có ý tứ cùng nàng đối mặt. Nàng lòng mềm yếu, sớm tối đến thua thiệt, ta chỉ là để nàng sớm một chút nhận rõ hiện thực. Chương 83, huynh đệ chi chiến. Đang lúc hai người nói chuyện trời đất thời điểm, phía dưới tranh tài liền đã bắt đầu. Tiếp xuống tranh tài, thiên đấu Hoàng gia học viện VS Tinh La Đế quốc đại biểu đội, cho mời song phương ra trận. Đường Tam mấy người thu thập xong trang bị sau liền đứng dậy chuẩn bị xuất phát. Tại võ hồn điện trị liệu hệ hồn sư cố gắng dưới, thương thế của bọn hắn chỉ dùng một đêm liền cơ bản khôi phục hoàn thành. Đái Mộc Bạch nhìn xem Đường Tam bóng lưng lâm vào trầm tư, ánh mắt dị thường phức tạp. Đi hướng lôi đài thông đạo rất dài. Dẫn đội Đường Tam bỗng nhiên dừng bước lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Một thân ảnh cao lớn dựa vào ở cửa ra một bên, mái tóc màu vàng nóng hạ ánh mắt tràn đầy bá khí cùng xâm lược tính. Nam nhân cười cười, khinh thường nói, thế nào, nhiều năm như vậy không thấy, liền không nhận ta người ca ca này sao? Đường Tam đám người ngây ngẩn cả người, thuận nam nhân ánh mắt hướng về sau nhìn lại. Đái Mộc Bạch sắc mặt có chút âm trầm, nắm đấm bóp trắng bệnh, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, hoàng huynh, hoàng huynh ba. Tất cả mọi người sợ ngây người, Đái Mộc Bạch thế nhưng là Tỉnh La Đế quốc hoàng tử, có thể bị hắn gọi là hoàng huynh. Đó không phải là Tỉnh La Đế quốc có khả năng nhất kế thừa hoàng vị David. Lúc này một cái huyền chuyển thân ảnh đi tới, không nhịn được nói, được rồi, nhanh lên lôi đài đi, cùng tên phế vật này lãng phí thời gian nào. Bất quá chỉ là một cái không có can đảm sẽ chỉ trốn tránh đồ vật, khó trách muội muội chướng mắt hắn. Chu Trúc Vân liên hừ một tiếng, quay người mang theo đội ngũ trước hết đi hướng phía lôi đài đi tới. David cũng để cánh tay xuống, Vi Vi dùng ánh mắt còn lại quét một lần đám người, cuối cùng dừng lại tại Đái Mộc Bạch trên thân. Hy vọng ngươi có thế để cho ta nóng người, đừng như vậy sắp chết. Đái Mộc Bạch toàn thân cứng ngắc, hai chân càng là dừng không ngừng run rẩy. David mang cho hắn tuổi thơ bóng ma không phải một lát có thể giải quyết, nhất là câu nói sau cùng, sợ hãi tử vong để hắn khó mà động đậy. Đường Tam nhìn ra biến hóa của hắn, tại trong bóng tối vươn tay nhẹ nhàng giữ chặt cố kia run rẩy thân thể. Đái Mộc Bạch hổ khu chấn động, trong nháy mắt buông lòng xuống, trở tay liền ổ đi lên. Đường Tam vội vàng đem bàn tay rút ra. Hai người tiểu động tác cũng không có bị người phát hiện. Mã Hồng Tuấn nghi hoặc mà hỏi thăm, "Đại ca, tại sao ta cảm giác ngươi cái kia người ca ca muốn giết chết ngươi đây?" Đái Mộc Bạch hít sâu một hơi cười khổ nói, "Ngươi cho rằng ta vì sao lại chạy đến Thiên Đấu Đế quốc sử lai khắp địa phương xa như vậy? Không phải cảm giác, hắn là thật muốn lộng chết ta." Sau đó, Đái Mộc Bạch liền đem gia tộc mình quy củ giảng cho mọi người. Đơn giản chính là nuôi cổ thức bồi dưỡng, chỉ có cuối cùng sống sót hoàng tử mới có tư cách kế thừa hoàng vị. Nếu là Chu Trúc Thanh vẫn còn, như vậy còn có một tia hy vọng chiến thắng. Nhưng là bây giờ chỉ có tự mình một người, căn bản không có tí xíu khả năng. Đại lục đỉnh cấp võ hồn tàn kỹ cũng không phải chỉ là hư danh, huống chỉ David vẫn là cấp 49 chiến hồn sư. Nặng nề bầu không khí ngột ngạt dần dần ở trong đường hầm lan tràn ra. Nhìn thấy đám người trầm mặc, Đái Mộc Bạch kéo ra một cái nụ cười miễn cưỡng nói, "Lần tranh tài này, đối diện đại khái suất sẽ ra tay gắt, ta không có thể bảo chứng tất cả mọi người bình yên vô sự hạ tràng. Nếu như không nguyện ý chiến đấu, vậy chúng ta bỏ quyền chính là." Dù sao thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Đái Mộc Bạch thanh âm càng nói càng nhỏ, tựa hồ lại khơi gợi lên nội tâm sợ hãi. Từ nhỏ bị chi phối bóng ma, nếu như ở thời điểm này lại một lần nữa lùi bước, như vậy cả một đời liền đều đi không ra ngoài. Như vậy đi. Đường Tam đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Trận đấu này, các ngươi đều lưu lại, ta cùng Đái Mộc Bạch ra sân. Tam ca, như vậy sao được, chúng ta cũng đi. Thái Long vội vàng nói. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đến giúp đỡ Đường Tam. Lúc này rời khỏi, trở về đều không tốt hướng gia tộc bàn giao. Đường Tam nghe vậy lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, ý ta đã quyết, cứ như vậy. Không đợi Thái Long mấy người kịp phản ứng, hắn liền lôi kéo Đái Mộc Bạch thắng đến lôi đài. Ngươi yên tâm chiến đấu, hết thảy có ta. Đái Mộc Bạch sững sờ nhìn xem trước người mảnh khảnh bóng lưng, thật lâu nói không ra lời. David nghỉ hoặc nhìn một vòng, rêu cợt nói, thế nào, đội viên của ngươi nhóm là sợ sao? Đường Tam bước ra một bước, khí thế cao. Chúng ta đã biết quy củ của các ngươi. Trận này, liền vương đối vương đi, ta làm Đái Mộc Bạch phụ tá xuất trạm. LN David nghe vậy toàn bộ sợ ngây người, Chu Trúc Mây cũng làm động. Một lát sau, hắn phình bụng cười to. Ha 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 ha, ngươi thật đúng là hảo đệ đệ của ta à, như thế lớn một kinh hỉ. Gia tộc chúng ta mỗi một thời đại đều là vợ chồng liên hệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm cái nam, hưởng công tốt như vậy khuôn mặt. Không có vấn đề, ta đáp ứng. David cười nước mắt đều nhanh muốn chảy ra, vung tay lên một cái, còn lại mấy tên đồng đội toàn bộ xuống này, chỉ còn lại Chu Trúc Mây một người. Zerves, dạng này có phải hay không có chút quá khinh thường rồi? Chu Trúc Mây có chút lo lắng nói. David khinh thường khoát tay áo. Gia hỏa này cái dạng gì ngươi cũng không phải không biết, ta chỉ dùng một cánh tay liền có thể bóp chết hắn, cùng khi còn bé đồng dạng. Chu Trúc Mây lúc này mới yên tâm lại. Trọng tài nhìn thời gian không sai biệt lắm, thế là giơ lên lá cờ nhỏ. Thời gian đến. Song phương phóng thích võ hồn, tranh tài bắt đầu. Vừa dứt lời, David liền đánh đòn phủ đầu, như là như đạn pháo nổ bắn ra mà ra. Chu Trúc Mây cũng không cam chịu yếu thế, võ hồn phóng xuất ra hậu thân sau lớn một đầu cái đuôi, tốc độ không nhanh lại dị thường linh hoạt. Đường Tam trước tiên phóng xuất ra phạm vi lớn hồn kỹ, đem toàn bộ lôi đài đều cải biến thành có lợi cho mình địa hình. Lam Ngân Bá Vương Thương, 2 mét trường thương nhanh chóng phá không mà ra, có thể là căn bản không đụng tới Chu Trúc Mây một sợi tóc. Liền ngay cả Lam Ngân Mạng Nhện đều bị một móng vuốt phá vỡ. Bất quá Chu Trúc Mây cũng không khá hơn chút nào, mỗi lần vừa tiếp cận đều bị những cái kia quỷ dị vũ khí bức bách, không thể không một lần lại một lần lui lại. Về phần đái một bạch bên kia, hai tên chiến hồn sư chiến đấu giản dị tự nhiên. Bạch Hổ Kim Cương Biến, Bạch Hổ Hộ Thân Trướng, Bạch Hổ Liệt Quang 3.2. Hai người dáng người tương tự, võ hồn giống nhau như lúc, liền ngay cả tu luyện thể thuật cũng đều là một cái truyền thừa. Cho nên chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu, trong lúc nhất thời ai cũng đừng nghĩ chiếm cứ ưu thế. Bất quá chung quy là đái một bạch hồn lực kém hơn mấy cấp, hồn kỹ dính liền sẽ có sai lầm. David nhìn đúng thời cơ, tử sát thứ ba hồn hoàn đỗng nhiên sáng lên. Bạch Hổ hám địa chấn, lực lượng cường hãn đem mặt đất chấn vỡ, sau đó rảo sát lấy phía trên hết thảy. Đái một bạch trong lòng giật mình, vội vàng nhảy trên không trung. Có thể David các loại chính là giờ khắc này, thân thể đống nhiên và mèo. Thức thứ hai, Bạch Hổ kiên quyết ngoi lên lên. Một con màu trắng đầu hổ đống nhiên bay ra, trực tiếp đâm vào mềm mại trên bụng. Này. Đái một bạch kêu lên một tiếng đau đớn, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể sắp bay xuống lôi đài. Đường Tam thấy thế lập tức dỗi ra Lam Ngân Thảo đem nó tiếp được. Chương 84, đơn chương nói rõ. Các minh đệ, ta sợ. Cái này loại hình là không có bản quyền, viết cơ bản đều bị loại bỏ, thậm chí bị truy hồi tiền thù lao. Trái với điều ước bồi táng ra bại sản chỗ nào cũng có. Ta đã bị cảnh cáo, thật không dám động. Một chút cũng viết không được, lại tiếp tục viết mọi người liền phải đến trông coi chỗ thuốc bản thảo. Về sau ta cũng sẽ không lại đụng cái này loại hình, mỗi ngày viết ta kinh hồn táng đảm. Ta trực tiếp đem phía sau đại cương cho mọi người nói đi, về sau liền không thể đổi mới. Hồn sư giải thi đấu bên trong, Đường Tam cùng đái một bạch tâm hữu linh tê, cuối cùng thức tỉnh võ hồn dung hợp ký địa ngục hắc hổ, mặc dù cuối cùng vẫn là thua. Liên tục thua 2 trận, bọn hắn đã mất đi tiếp tục tranh tài tư cách, sau đó Đường Tam bị Đường Hạo mang đến thức tỉnh võ hồn, tự nhiên là thất bại. Mà đái một bạch tại bị phát hiện bí mật về sau triệt để hắc hóa, giết ca ca của mình, trở về kế thừa hoàng vị. Đường Tam cùng Định Hạo cùng một chỗ tiến vào sát lục chỉ đô, cuối cùng toàn đều chiếm được sát thần lĩnh vực. Sau đó Định Hạo ngụy trang thành giả sổ, đạt được Đường Nguyệt Hoa tín nhiệm, nhất cử cầm xuống. Mà lúc này đây võ hồn điện đại quân đã toàn bộ vũ trang hoàn thành. Đằng sau còn có hàng không mẫu hạm, hỏa tiễn, đạn đạo, đạn hạt nhân loại hình. Một vạn hàng không mẫu hạm vây công hải thần đảo, oanh tạc dòng dã một tháng, đem ba tái tây nổ choáng mang về. Sau đó thiên đạo lưu mỏ lên tự mình tình yêu xế bóng. 100 vạn bộ binh quét ngang thiên đấu cùng tình la, mỗi người trang bị đều là trực tiếp kéo căng. Mấu chốt nhất vẫn là độc đấu la tác dụng, cô độc bắc một người liền đem 7 thành trở lên hồn sư quân đội diệt sạch. Thất bảo lưu ly tông toàn diện, không ai sống sót, bởi vì Ninh Vinh Vinh cuối cùng lựa chọn gả cho Tuyết Băng, còn đưa Đỉnh Hạo một cái đâm lưng. Hạo Thiên Tông cũng mất, 10 cái phong hào đấu la đồng loạt ra tay, siêu vị dung hợp ký trực tiếp nhân đạo hủy diệt. Các loại Đường Tam thu hoạch được hải thần truyền thừa trở về thời điểm, toàn bộ đại lục đều đã bị thống nhất, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Tiểu Vũ cũng đã chết, thay lòng đổi dạ bị Đường Hạo phát hiện, sau đó trực tiếp chặt bạo hồn cốt, Đinh Hạo đem linh hồn cứu được trở về, một lần nữa phục sinh, cùng A Ngân đồng dạng. Thiên Nhận Tuyết cùng bị đông cùng một chỗ phi thăng, tại thiên giới dò đường. Nhân vật chính quang hoàn biến mất về sau, Đường Tam cũng không có sức phản kháng, trực tiếp bị giết. Đái Mộc Bạch vì báo thù cho hắn, mang theo còn lại hồn sư cùng một chỗ gây dựng tà hồn sư liên minh, cuối cùng bị mới làm ra đầu đạn hạt nhân toàn diện. Mã Hồng Tuấn cả một đời đều không thẳng lên được, thập lực tự sát. Chu Trúc Thanh độc thân cả một đời. Áo Tư Tạp về nhà làm ruộng. Toàn bộ đại lục thống nhất về sau, Linh Hạo liền thành lập mới quy tắc, chế độ cũng đều hoàn thiện. Tiểu thế giới hạt giống thành thục, thôn vệ thiên đạo, trở thành đại thế giới. Hồn sư hệ thống cơ bản bị lật đổ, Đỉnh Hạo thông qua pháp tắc chế định sáng lập mới tân thăng con đường. Hồn thú cũng liền cùng nhân loại sống chung hòa bình. Đại Minh Nhị Minh là chủ động hiến tế cho Đỉnh Hạo, trợ hắn thành thần. Thành thần về sau, thiên giới âm nhu càng lớn, toàn là một đám ký sinh trùng. Sau đó Đỉnh Hạo tìm tới bị cầm tù bị Bi Đông cùng Thiên Nhật Tuyết, cùng một chỗ tìm kiếm Lôi Thần tung tích. Cuối cùng tại một cái tiểu thế giới bên trong tìm được, từ đây mở ra đường đi mới. Cho đến lúc đó chính là đẩy cửa ra phát hiện là thế giới Văn Tỷ Hệ Sở, gia nhập chính phủ thế giới, toàn diện hải tặc. Sau đó hồ cả loại hình. Đại khái chính là những thứ này, mọi người cũng có thể nhìn ra, loại này văn rất khó viết dài là một chuyện. Mấu chốt là viết không đi xuống. Ta vẫn còn đi học, lập tức liền thi công, thật không dám tiến cục cảnh sát. Cho nên, xin lỗi các vị, các ngươi mắng mắng ta đi, bằng không thì lòng ta khó yên.